Chương 409, Thiên sư nổi giận. Chương 409, Thiên sư nổi giận. Trôn Hoàng An lễ bái mới xuất hiện thân, liền kéo cự lực đại thánh dây cương ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền cũng không quan trọng, tiếp tục té nằm châu trên lưng, một bên vuốt ve phất trần, một bên uống rượu. Thượng thần, chúng ta đi nơi nào nha? Trôn Hoàng An nhìn xem châu trên lưng nhàn nhã uống rượu Trương Huyền, cẩn thận hỏi. Tùy duyên mà đi, tùy duyên chắc chắn. Trương Huyền cười nói. Nha. Trôn Hoàng An đáp ứng mà đến một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, ánh trăng trong sáng dưới lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ trong mơ hồ nghe ruộng lúa bên trong liên tục liên tiếp. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh màn đêm dần dần tối lui, phương đông đã hiện lộ ra một tia ngân bạch sắc. Không biết đi ra ngoài bao xa, phía trước loáng thoáng xuất hiện một cái thôn xóm mặt phía bắc thì là một đầu mãnh liệt sông lớn. Xa xa liền có thể nhìn thấy sông lớn một bên thiêu đốt lên từng đống đống lửa. Đống lửa bên cạnh thì tụ tập đám đông, trong mơ hồ còn nghe được đám người tiếng ồn ào. Bỏ họ. Cự lực đại thánh trầm thấp kêu to một tiếng. Trôn Hoàng An vóc dáng rất thấp, nhìn không rõ ràng, nhưng nó lỗ tai bén nhạy dị thường. Thượng thần, phía trước trong thôn làng tựa hồ phi thường náo nhiệt. Ừm. Trương Huyền thả ra trong tay bầu rượu, xoay người lại, nhìn về phía trong thôn, lập tức khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt liền khó coi. Trương Huyền chỉ một ngón tay, một vệt kim quang rơi xuống, Trôn Hoàng An lập tức bị kim quang bao phủ. Một lát sau, kim quang biến mất, nguyên địa hiện ra cả người cao không tới 5 thước gầy gò hán tử. Trôn Hoàng An nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lập tức đại hỉ, trực tiếp buông ra dây cương, hướng về Trương Huyền liền quỳ mọp xuống đất. Tiểu yêu Hoàng An, bái tạ thượng thần từ bi. Tốt, đứng lên đi, chúng ta đến phía trước nhìn xem. Một hồi tiến vào thôn không muốn tự xưng tiểu yêu. Trương Huyền cơ cơ phất trần, đem Hoàng An đỡ dậy nói: "Vâng, thượng thần, nhỏ tiểu nhân minh bạch." Hoàng An đại hỉ lấy đứng dậy, liên tục gật đầu nói. Hoàng An nói, kéo dây cương cất bước liền đi vào trong thôn làng. Cái này thôn làng không nhỏ, thô thô nhìn lại có gần bách hộ người ta, xem như cái đại thôn làng. Giờ phút này trời còn chưa sáng ấn lý thuyết, trong thôn làng ngoại trừ đội tuần tra viên bên ngoài, đại bộ phận nên cũng đều trong giấc ngủ mới đúng, nhưng trong thôn này bây giờ lại là phi thường náo nhiệt. Thôn xóm trên đường phố, từng nhà trước cửa đều treo một cây bó đuốc, một mực treo ở bờ sông. Từng nhà giờ phút này đại môn mở rộng, xuyên thấu qua đại môn thậm chí còn có thể nhìn thấy trong viện trên bệ đá cất đặt tượng thần. Chỉ là cái này thôn làng tượng thần có chút kỳ quái, các thôn xóm khác tượng thần, vô luận nam nữ lao hấu, đều là nhân tộc. Nhưng trong thôn này, Trương Huyền liên tục nhìn mấy hộ nhân ra, phát hiện trong viện tượng thần đều là điêu khắc một con cá, nhìn xem rất giống cá nheo. Ngư yêu. Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp thôn bắc dòng sông trên không, tràn ngập không ít huyết sát chi khí, liền không nhịn được nhíu mày. Các thôn dân đều tụ tập tại thôn bắc dòng sông bên cạnh, phi thường náo nhiệt. Hoàng An ở phía trước dắt châu đi, ba người một đường đi vào trong thôn, vậy mà đều không có gây nên thôn dân chú ý một mực xuyên qua thôn xóm, đi vào thôn bắc, liền thấy trước mắt mấy trăm người, ô ương ương tập hợp một chỗ, phi thường náo nhiệt. Trương Huyền ngồi tại cự lực đại thánh trên lưng, xuyên thấu qua đám người nhìn lại, chỉ gặp ngay tại bên bờ sông, có một cái ước chừng khoảng 5 thước đài cao. Cái này trên đài cao trưng bày một cái bệ gỗ bên trên cột 4 cái tiểu hải tử, 2 người nam đồng, 2 cái nữ đồng, nhìn xem ước chừng chỉ có 4-5 tuổi. Đài cao mặt hướng dòng sông, một mặt là một cái sân dốc, hiển nhiên chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy động, kia bệ gỗ liền có thể tính vào trong nước. Giờ phút này trên đài cao 4 cái nam đồng nữ đồng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, khóc lớn tiếng hô hào cha. Mẫu thân thanh âm đã khàn giọng. Dưới đài cao trong đám người, có thể nhìn thấy có mấy cái lão nhân cùng thanh niên nam nữ lệ rơi đầy mặt, trong đó có 2 nữ tử không ngừng phóng tới đài cao, đáng tiếc lại bị người chung quanh một mực bắt lấy. Con của ta a, ta Thiên Thiến. Các ngươi đưa ta Thiên Thiến. Còn có 2 cái thanh niên, giờ phút này song quyền nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm dưới đài cao một người nam tử. Nam tử kia tóc rối bù, đi chân đất, khoác trên người một thân rộng rãi áo bào đen, tay trái bưng một cái thô sứ chén lớn, tay phải thì cầm một cây cành liễu, ngay tại một đống lửa trước mặt, nhẹ kỳ quái răng múa, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, lại nghe không rõ ràng nói là cái gì. Nam tử kia đem tay phải cành liễu không ngừng bỏ vào trong tô chấm lấy thanh thủy, sau đó huy động cành liễu, cũng không ngừng vây quanh đống lửa nhẹ kỳ quái vũ bộ. Trương Huyền liếc mắt một cái, liền mơ hồ đoán được mấy phần, một cỗ tức giận bay thẳng trong lòng. Cự lực đại thánh lập tức cảm nhận được Trương Huyền nộ khí, nhịn không được bỏ họ kêu một tiếng. Đạp đạp móng châu âm thanh tại phía ngoài đoàn người vang lên, lúc này người bên ngoài quần tài đột nhiên phát hiện tới khách không mời mà đến. Uy người xứ khác, không muốn đi về phía trước. Phía ngoài nhất 2 cái thôn dân, lập tức đi tới, ngăn ở thanh lưu phía trước. Thử! Trôn Hoàng An xem xét, chỗ nào có thể chịu, chỉ là mấy cái nhân tộc, cũng dám cản trở thượng thần pháp giá, thử lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên. Hoàng An, lui ra! Trương Huyền nhìn thấy Hoàng An biểu lộ, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Vâng, thượng thần. Hoàng An gặp Trương Huyền không cho phép, lập tức liền lui qua một bên. Phía trước cản đường 2 người không chút nào biết vừa mới tại trước quỷ môn quan đã đi một lượt. Trước mặt 2 cái thôn dân, ước chừng hơn 30 tuổi, sinh ngược lại là cường tráng, giờ phút này nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Huyền cùng Hoàng An, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Người xứ khác, nhanh chóng tối lui, không muốn đi về phía trước, ngươi nếu có sự tình, nhưng tới trước chúng ta từ đường chờ. Trong đó người cao thôn dân mở miệng nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị này thiệt tin, không biết phía trước đây là đang làm cái gì. Trương Huyền cũng không để ý, nhẹ giọng hỏi. Cái gì vô lượng thiên tôn? Thiệt tin? Đó là cái gì? Người thanh niên này hảo hảo kỳ quái. Còn nói phía trước, thôn chúng ta ngay tại cử hành tháng này đại tế, tại hướng sông Linh đại nhân tiến hiến tế phẩm, các ngươi mau mau lui ra đi. Không muốn đi về phía trước. Một cái khác tương đối người lùn thôn dân nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền, hơi có điểm không nhịn được nói. Trương Huyền nhẹ nhàng một bên thân, liền từ cự lực đại thánh châu trên lưng nhảy xuống tới, trong tay kéo phất trần, đánh cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vị này thiện tin hữu lễ, xin hỏi sông kia linh là vật gì? Các ngươi vì sao muốn hướng sông linh tiến hiến tế phẩm? Lại muốn tiến hiến cỡ nào tế phẩm? Ngươi
cái này người xứ khác, tốt vô đạo lý, thôn chúng ta ngay tại tổ chức đại tế, cũng không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi, mau mau rời đi, nếu không phải chúng ta sông linh không muốn người trưởng thành tế phẩm, ngươi mới hành vi, liền đầy đủ chúng ta đưa ngươi tiến hiến cho sông linh đại nhân. Người lùn thôn dân tựa hồ nổi giận, ngữ khí trở nên phi thường cứng nhắc. Người cao thôn dân thấy thế, ở bên cạnh nhẹ nhàng giật người lùn thôn dân một chút, sau đó ông vừa nói, hai vị, thôn chúng ta ngay tại cử hành đại tế, thực sự không tiện tiếp đãi hai vị nếu đang có chuyện, nhưng tới trước trong thôn từ đường nghỉ ngơi, đối đãi chúng ta tế tự kết thúc, lại đến chiêu đãi hai vị. Người cao thôn dân ngữ khí liền tương đối khách khí rất nhiều, nhưng Trương Huyền há lại sẽ dễ dàng như vậy thối lui. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, còn xin hai vị thay dẫn kiến một chút thôn trưởng đi, bần đạo Trương Huyền có việc cầu kiến. Chương 410, thiên sư xem lễ chương 410, thiên sư xem lễ phúc sinh vô lượng thiên tôn, còn xin hai vị thay dẫn kiến một chút thôn trưởng đi, bần đạo Trương Huyền có việc cầu kiến. Trương Huyền trực tiếp lần nữa mở miệng nói, "Ngươi cái này người xứ khác, thật không thể nói đạo lý." Người cao thôn dân cũng có chút tức giận. Đáng tiếc, lần này Trương Huyền mới mở miệng, một đạo giọng lớn thần âm trực tiếp vang vọng tại dòng sông hai bên bờ. "Ngươi." Người lùn thôn dân lúc đầu nổi giận liền muốn vén tay áo lên phóng tới Trương Huyền, nhưng Trương Huyền thanh âm vừa ra, hắn chỉ cảm thấy bên tai giống như tiếng sấm, toàn bộ đầu đều ông ông tắc hưởng. Bờ sông bên đài cao ngay tại vây quanh đống lửa nhảy đại thần nam tử kia, đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Thôn dân trong đám, đồng dạng có mấy cái thôn dân cũng là nhao nhao quát to một tiếng, thân thể nghiêng một cái, té ngã trên đất. Thân có ác nghiệp người, lại há có thể chịu nổi giọng lớn thần âm đâu. Đám người lập tức loạn cả lên. Thôn trưởng, ngươi thế nào? Thủy Tam Nhi, ngươi thế nào? Thủy Mạnh, ngươi làm sao đột nhiên ngã xuống, mau dậy đi. Thật lâu, té ngã trên đất mọi người mới nhao nhao khôi phục lại. Sau đó mọi người đều quay đầu nhìn về phía trong thôn phương hướng, bởi vì thanh âm kia tựa hồ chính là từ trong thôn truyền đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết vị nào là thôn trưởng. Trương Huyền cất bước liền hướng về đám người đi đến. Lúc đầu vây tại một chỗ chúng thôn dân vô ý thức nhao nhao nhường đường ra. Trương Huyền tự nhiên biết vị nào là thôn trưởng, thiên nhãn phía dưới, thôn trưởng đỉnh đầu khí vận cùng các loại nhân quả nhưng không gạt được người. Rất nhanh, Trương Huyền liền đi tới thôn trưởng kia trước mặt. Vị trưởng thôn này giờ phút này đang bị hai cái thanh niên đỡ lấy, hiển nhiên, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trương Huyền thiên nhãn mở ra, thấy được rõ ràng, trước mắt người thôn trưởng này đỉnh đầu mây đen dày đặc, huyết sắt bốc lên, nghiệp lực nhân quả quấn quýt lấy nhau, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua vị trưởng thôn này. Trương Huyền có chút chắc tay, miệng tụng đạo hiệu. Vô lượng tiên tôn, bần đạo, người gọi Trương Huyền. Thôn trưởng kia đứng thẳng người, run lên cánh tay, bên cạnh thân hai cái thanh niên buông lỏng tay ra. Chính là, bần đạo Trương Huyền. Trương Huyền khẽ gật đầu. Trương Huyền, ngươi cái này người xứ khác đến từ phương nào? Vì sao cái này hơn nửa đêm đi vào chúng ta nước cấm thôn? Thôn trưởng hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vài tia bất mãn, nhưng là tại không có thăm dò Trương Huyền nội tình trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện phát tác. Bần đạo từ phủ Bình huyện mà đến, muốn đi Khánh Vân thành thăm người thân thăm bạn. Trương Huyền cười nói. Đương nhiên đi Khánh Vân thành thăm người thân thăm bạn là Trương Huyền thuận miệng kéo láo. Phủ Bình huyện. Người trưởng thôn này sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cấp tốc chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói: "À, ha ha, nguyên lai là Phủ Bình huyện công tử nha, không biết Trương thiếu gia vì sao cái này hơn nửa đêm còn tại đi đường nha." Người trưởng thôn này nghe xong Trương Huyền đến từ Phủ Bình huyện, sắc mặt liền khó coi, nhưng cũng không dám đắc tội Trương Huyền. Gần nhất liên quan tới Phủ Bình huyện truyền thuyết càng ngày càng nhiều, nước âm thôn liền nghe đến không ít. Cái gì Phủ Bình huyện hiện tại từng nhà cung phụng thổ địa thần, còn có thiếp môn thần, nghe nói phi thường linh nghiệm. Môn thần đã truyền đến bên này, xung quanh mấy cái thôn liền trộm đạo đến Phủ Bình huyện đi mời không ít môn thần tự tới, nghe nói dán tại trên cửa về sau, hàng đêm đều có thể ngủ ngon giấc. Đây không phải nói nhảm sao? Cứ như vậy hai tờ giấy, dán lên liền có thể có tác dụng. Bất quá gần nhất thôn phụ cận rất nhiều đều đã dán lên, cũng không biết bọn chúng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền kia hai tờ giấy, còn có thể có sông linh đại nhân linh nghiệm? Người trưởng thôn này trong lòng một trận suy nghĩ lung tung, trên miệng lại là không ngừng. Thủy Can, ngươi nhanh, đem Trương thiếu gia tiếp vào trong làng, an bài Trương thiếu gia nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta hoàn thành đại tế. Ta tự mình đến chiêu đãi. Trương thiếu gia, ngài mời đến trong thôn nghỉ ngơi một chút đi, người ở đây cũng nhiều, kêu loạn. Theo thôn trưởng chào hỏi, mấy cái kia người cao thôn dân cũng nhanh bước chạy tới, đi vào Trương Huyền trước mặt nói, Trương thiếu gia, ngài theo Thủy Căn về trong thôn đi. Trương Huyền lắc một cái phất trần, miệng tụng đạo hiệu, vô lượng thiên tôn, thôn trưởng, cái này tế tự không ngại để cho ta người ngoài này cũng đứng ngoài quan sát một cái đi. Thôn trưởng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại phát hiện há miệng ra liền biến thành, đã Trương thiếu gia muốn xem lễ, kia. Thủy Căn, đi cho Trương thiếu gia lấy một cái ghế tới, đặt ở tế đàn bên cạnh. Nhanh đi. Vừa muốn đem Trương Huyền mời đến trong thôn Thủy Căn sương sở, sau đó lại lần nhìn về phía thôn trưởng, há to miệng, tựa hồ muốn lại xác định một chút. Sau đó chỉ thấy Trương Huyền lần nữa vung lên phát trần, nói, vị này thiệt tin, các ngươi thôn trưởng phân phó đi cho bần đạo chuyển một cái ghế tới. Lúc này một mực tại bên cạnh không nói tiếng nào Hoàng An khẽ vươn tay liền tóm lấy kia Thủy Căn, nói, ngươi cái này Thủy Căn, các ngươi thôn trưởng phân phó, còn không mau đi. Là, thôn trưởng, ta cái này đi. Thủy Căn đáp ứng một tiếng, quay người lại liền chạy trở về trong thôn. Thôn trưởng kia ha to miệng, nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút đã chạy không thấy thủy căn, đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn. Trương Huyền thì cười khẽ một tiếng, nói: "Thôn trưởng kia, bần đạo trước hết đi qua." Trương Huyền nói xong, cũng không đợi vị trưởng thôn này trả lời, liền xoay người hướng về tế đàn đi đến, trước mặt thôn dân gặp Trương Huyền đi tới, nhao nhao hướng hai bên né tránh ra. Trương Huyền vượt qua đám người liền đến kia bên dưới tế đàn vương, ngẩng đầu nhìn trên đài bốn đứa bé, thở dài một hơi, bất quá thật cũng không vội vã giải cứu. Giờ phút này trên đài bốn cái nam đồng, nữ đồng cũng sẽ không tiếp tục khóc, ngập nước mắt to vụ sáng nhìn xem dưới đài Trương Huyền, trong ánh mắt không có vừa rồi cái chủng loại kia sợ hãi cùng bối rối, chỉ còn lại có tràn đầy hiếu kỳ. Trương Huyền mới kia một đạo thần âm phía dưới, liền tại xua tán đi bốn đứa bé sợ hãi trong lòng, cũng đồng thời trấn an dưới đài mấy vị kia rõ ràng là mấy hài tử kia gia trưởng thôn dân. Giờ phút này mấy vị kia gia trưởng cũng đều đình chỉ kêu khóc, tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Trương Huyền bóng lưng, trong lòng cảm thấy một loại an tâm, tựa hồ người thanh niên này xuất hiện, con của bọn hắn liền đã an toàn. Cảm giác này tựa hồ không có chút nào lý do, nhưng chính là như vậy kỳ quái. Trương thiếu gia, ngài cái ghế. Đúng vào lúc này, Thủy Căn ôm một cái ghế vội vã chạy tới. Trương thiếu gia, mời ngài ngồi. Thủy Căn đi vào Trương Huyền phụ cận, liền đem cái ghế đặt ở Trương Huyền sau lưng. Tốt. Cảm ơn ngươi, Thủy Căn mà. Trương Huyền cười đáp ứng liền ngồi xuống. Thôn trưởng, tiếp tục bắt đầu đi, không muốn lầm canh giờ. Ngồi vào trên ghế, Trương Huyền lần nữa vung vung trong tay phất trần, giải trừ đối thôn trưởng kia hạn chế. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, thôn trưởng kia há hốc mồm, phát hiện mình có thể động, nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nghe được Trương Huyền phân phó, nào dám phản bác. Nhanh lên, nhanh lên, đại tế tiếp tục bắt đầu, Thủy Vu, nhanh lên, tiếp tục, đừng lầm canh giờ. Vâng, thôn trưởng. Kia tóc rối bù Thủy Vu đáp ứng một tiếng, lập tức một lần nữa cầm lấy chén lớn cùng cảnh liễu đi tới đống lửa trước mặt, bắt đầu tiếp tục nhảy kia kỳ quái dáng múa. Trương Huyền thì ngồi trên ghế, nhiều hứng thú nhìn xem. Giờ phút này phương đông trên bầu trời, ngân bạch sắc diện tích càng lúc càng lớn, mơ hồ trong đó đã bắt đầu lộ ra mấy sợi hồng quang. Rầm rầm. Đột nhiên mặt sông bên trong lật lên bọt nước, tựa hồ đang có đồ vật muốn xông ra mặt nước. Chương 411, Thủy Căn Hộ Thiên Sư, Thiên Sư muốn chém yêu. Chương 411, Thủy Căn Hộ Thiên Sư muốn chém yêu. Rầm rầm. Mặt sông đột nhiên truyền đến tiếng nước, mặt nước bắt đầu lan lộn, bọt nước bắt đầu nổi lên, tựa hồ đang có đồ vật muốn xông ra mặt nước. Trương Huyền không ngạc nhiên chút nào, cười tủm tỉm nhìn xem kia mặt nước lan lộn chỗ. Nghe được tiếng nước, nhìn thấy bọt nước, kia Thủy Vu nhảy càng phát ra khởi kình, hai cái đùi tựa như trang một tờ. Theo bọt nước nổi lên, trên mặt sông bốc hơi trống canh một nhiều hơi nước, hóa thành hắc vụ tràn ngập ra, xa xa liền có thể nghe được một cỗ mùi hôi thối. Nguyên bản tràn đầy đống lửa, bị khói đen che phủ, trong nháy mắt phảng phất muốn dập tắt. Trên tế đài bốn cái hài đồng nhìn thấy mặt nước động tĩnh, nguyên bản đã bình tĩnh trở lại biểu lộ, đột nhiên biến hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một lần nữa hiện đầy sợ hãi, há mồm liền muốn một lần nữa khóc lên. Trương Huyền thấy thế thở dài một hơi, vung trong tay phất trần, sau đó liền gặp bốn cái hài đồng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt dường như có điểm không đúng, tựa hồ có chút ngốc trệ. Thôn dân chung quanh chú ý tới mặt sông biến hóa, nhao nhao lộ ra hoảng sợ cùng phẫn hận chi sắc, theo bản năng cũng bắt đầu co rụt về đằng sau. Nguyên bản Trương Huyền cái ghế phía sau chính là thôn dân, nhưng là theo những thôn dân này nhao nhao lui ra phía sau, Trương Huyền liền lẻ loi chơi trọi đột hiện ra, tại trước mặt hắn chỉ còn lại kia Thủy Vu cùng trên tế đài bốn cái hài đồng. Trương thiếu gia, ngươi cũng hướng phía sau tránh một chút đi, Hà Linh đại nhân liền muốn ra. Kia Thủy Căn nhưng không có đi theo những thôn dân khác như vậy, lập tức lui về phía sau, ngược lại thấp giọng nói với Trương Huyền. Trương Huyền có chút nghiêng đầu, ngoài ý muốn nhìn Thủy Căn một chút, cười nói, không sao, ta cũng không phải tế phẩm, ngươi nếu là có đảm lượng, không ngại đứng sau lưng ta, cùng một chỗ nhìn trận vở kịch. Trương Huyền nói xong, liền quay đầu trở lại đi, tiếp tục xem mặt sông, trên mặt mang ý cười. Trương thiếu gia, ngươi. Thủy Căn vừa muốn tiếp tục thuyết phục, lại phát hiện Trương Huyền đã quay đầu trở lại đi, không còn phản ứng hắn. Thủy Căn nhìn một chút mặt sông, cắn răng, quay người lại một lần nữa chen vào đám người. Một lát sau, vắt trên lưng một cây đào một kiếm, hai tay dẫn theo một thanh quốc đi trở về, đi tới Trương Huyền phía sau. Thủy Căn cũng không phát hiện, khi hắn lần nữa trở về sau, Trương Huyền trên mặt ý cười càng đậm. Rầm rầm, bọt nước càng lúc càng lớn, tiếng nước cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên bên bờ sinh ra một cơn gió đen, kia hắc phong thổi hướng về phía tế đàn. Trên tế đài bẻ gỗ tại cỗ này hắc phong quét dưới, bắt đầu lắc lư, sau đó nương theo lấy một trận két. Két thanh âm bắt đầu hướng về mặt sông đi vòng quanh. Con của ta a, đưa ta hải tử a, Thiên Thiến, Thủy Hoa Nhi, ta Thủy Hoa Nhi a. Vừa mới bình tĩnh lại thôn dân trong đám, đột nhiên lần nữa truyền đến vài tiếng tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Bốn cặp thanh niên nam nữ liều mạng phóng tới bờ sông, nhưng bị bên cạnh thôn dân một mực lôi kéo. Tế đàn ngay tại bên bờ sông, cho nên kia bẻ gỗ cái này trượt đi rơi liền đến nước sông ở trong. Trương Huyền thở dài một hơi, lần nữa nhẹ nhàng huy động một chút phát trần. Chỉ gặp kia bẻ gỗ chở bốn cái hài đồng rất nhanh liền đi vào dòng sông trung ương, đi tới bọt nước nổi lên địa phương. Rầm rầm, nương theo lấy tiếng nước, đột nhiên một đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới bẻ gỗ phía trên, sau đó liền gặp một trương huyết buồn đại khẩu mở ra, một ngụm đem bẻ gỗ cắn tàng ra. Kéo kẹt, kéo kẹt nhấm nuốt tiếng vang lên, mặt sông cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ là thanh âm này có chút kỳ quái, tuyệt không giống hài đồng thanh âm, ngược lại càng giống là nam tử trưởng thành thanh âm. Kéo kẹt, kéo kẹt, phúc, phúc, phi, phi. Đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái vang lên, chỉ gặp một con đen nhánh đầu cá toát ra mặt nước, điên cuồng hướng về bên ngoài phun huyết đủ. Trên mặt sông trong nháy mắt hiện đầy đỏ tươi huyết đủ. Phi, phi hèn hạ người vô sỉ tộc. các ngươi những ngày sâu kiến, dám lừa gạt vĩ đại Hà Linh đại nhân, các ngươi đều đáng chết. Rầm rầm, đột nhiên mặt sông bắt đầu sôi trào, nước sông bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền vượt qua đê cao hơn 2 mét. Một đầu dài ước chừng 4 mét nhiều màu đen cá neo lái dòng nước, mở ra huyết buồn đại khẩu nhắm ngay bên bờ sông thủy gia thôn thôn dân. A a, Hà Linh đại nhân nổi giận, mọi người chạy mau a. Hà Linh đại nhân, tha mạng a. Chúng ta thế nhưng là mỗi tháng đều chuẩn bị cho ngài tế phẩm a. Ngài nhưng vừa vặn ăn tế phẩm, cũng không thể. Hà Linh đại nhân, thứ tội a, chúng ta. Bên bờ sông trong nháy mắt loạn cả một đoàn, có chạy chối chết, có xin tha thứ, còn có khiếu nại, nhưng cũng có một số người ánh mắt phẫn hận nhìn xem kia cái gọi là Hà Linh, nắm đấm nắm thật chặt, trong đó liền bao quát đang đứng sau lưng Trương Huyền Thủy Căn. Chỉ gặp kia Thủy Căn, một bước phóng ra, liền từ Trương Huyền sau lưng đi ra, sau đó vọt tới bên bờ sông, nắm chặt trong tay quốc, quát lớn, to gan Hà Linh, ngươi nguyện nguyện thôn phệ ta thôn anh hải, tháng này lại muốn bốn cái anh hải, ngươi. Đáng tiếc còn không đợi Thủy Căn nói xong, chỉ thấy kia cá neo yêu há miệng ra liền hướng về bên bờ Thủy Căn phun ra một ngụm hắc thủy. Thủy Căn né tránh không kịp, trực tiếp liền bị hắc thủy phun ra vừa vặn. A! Thủy Căn một tiếng hét thảm, trực tiếp hướng về sau ngã sấp xuống, toàn thân giống như bị dội cho nước sôi, mắt trần có thể thấy bắt đầu dài lên bong bóng. A! Lại một tiếng hét thảm, Thủy Căn ném xuống trong tay quốc, đưa tay liền hướng về trên mặt chụp tới, cái này nếu là bắt lên đi nhưng rất khó lường. Nguyên bản cũng chính cầm kiếm gỗ đào cùng các loại đao kiếm, nông cụ phóng tới bờ sông một chút thanh niên thôn dân, cũng đều bị dọa đến dừng bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ngã sấp xuống Thủy Căn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trương Huyền thở dài một hơi, lúc đầu nghĩ chờ một chút, xem ra là không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới chỗ này Trương Huyền, lần nữa cơ phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp rơi vào ngã xuống đất Thủy Căn trên thân. Theo kim quang rơi xuống, kia Thủy Căn trên người bong bóng cấp tốc biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thủy Căn tay vừa mới bắt được trên mặt mình, cũng cảm giác được một loại tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, tuyệt không giống lâu dài lao động, phơi gió phơi nắng tấm kia thô ráp mặt, mà trên thân loại kia ngứa cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. A, Thủy Vũ đâu? Doa ngây người một cái thôn dân đột nhiên nhìn xem đống lửa địa phương hoảng sợ nói. Theo thanh âm của hắn, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía đống lửa chỗ. Chỉ gặp thời khắc này bên cạnh đống lửa, không có một ai, vốn nên tại bên cạnh đống lửa vị kia Thủy Vũ đã không thấy bóng dáng. Thủy Vũ người đâu? Chúng thôn dân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Thôn trưởng đâu? Thôn trưởng cũng không thấy. Đột nhiên thôn dân trong đám lần nữa một tiếng kinh hô lên tiếng. Còn không có tìm tới Thủy Vũ, chúng thôn dân nghe tiếng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía vốn nên tồn tại vị trí, chỉ gặp có hai cái thanh niên chính ngây ngốc nhìn xem hai tay của mình. Nhị gia cũng không thấy. Nhị gia đâu? Chương 412, Thiên sư xuất thủ hàng yêu tả, ngư yêu cầu mệnh nôn bí mật. Chương 412, Thiên sư xuất thủ hàng yêu tả, ngư yêu cầu mệnh nôn bí mật. Nhị gia đâu? Thôn trưởng, chuyện gì xảy ra? Chúng thôn dân lập tức hoảng loạn. Thủy Căn nghiêng người từ dưới đất nhảy dựng lên, khẽ vươn tay đem phía sau kiếm gỗ đào rút ra, nằm ngang ở trước ngực, hắn mới cầm trong tay cái kia thanh quốc đã bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Hà Linh, nhanh chóng tối lui, nếu không ta cho ngươi liều mạng. Thủy Căn nói chuyện, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm trong sông đầu kia cá neo yêu. Nguyên bản bị Thủy Căn ngã xuống dọa lùi 7-8 cái thanh niên giờ phút này nhìn xem một lần nữa đứng lên Thủy Căn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng cũng cất bước đi tới Thủy Căn trước mặt, riêng phần mình nắm lấy binh khí nhìn về phía cá neo yêu. Khắc khắc, thế nào? Hèn hạ nhân tộc, các ngươi muốn tạo phản? Hắc hắc, cá neo yêu trừng mắt một đôi mắt cá, mở ra miệng lớn, phát ra các loại cười quái dị. Hà Linh, ngươi nguyện nguyện để chúng ta cung phụng, nhưng ngươi khẩu vị càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, thôn chúng ta sớm tối đều để ngươi ăn. Đứng tại Thủy Căn bên cạnh một thanh niên nắm tay bên trong một thanh đao sắt, lớn tiếng lên ăn nói. Ha ha, cá neo yêu phát ra âm trầm tiếng cười to, nói: "Ti tiện nhân loại, các ngươi sinh ra chính là chúng ta yêu tộc đồ ăn, đã ăn xong lại như thế nào, đã ăn xong lại nuôi một nhóm chính là, dù sao mấy chục năm chính là một nhóm. Ngươi, ngươi làm càn, ta liều mạng với ngươi." Thanh niên này giận dữ lấy liền muốn nhảy hướng trong nước. Bên cạnh Thủy Căn cùng mấy vị khác thanh niên cũng là giận tím mặt, nhao nhao vung vậy binh khí liền muốn nhảy xuống nước cùng cá neo yêu quyết đấu. Kia cá neo yêu một đôi trong mắt cá hiện lên một tia khinh thường, cười hắc hắc, há miệng ra lần nữa phun ra một ngụm hắc thủy. Cá neo yêu phun ra hắc thủy về sau, mắt cá lấp lóe, bởi vì mới nó thấy được rõ ràng nhân tộc kia thanh niên đã bị nó hắc thủy gây thương tích, lại chẳng những không chết, ngược lại qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với vừa nãy còn mạnh hơn. Lúc đầu bẹn bẹn cái bình thường nhân tộc thanh niên, qua trong giây lát liền bước vào võ giả cánh cửa, chỉ là thanh niên kia mình còn không có ý thức được mà thôi. Cho nên cá neo yêu lần này phun ra hắc thủy cũng là một lần dò xét, nó muốn nhìn một chút vừa rồi một màn kia có thể hay không tái diễn. Trương Huyền không muốn để cho người nhìn thấy, có lẽ chính là quỷ đế cũng không nhìn thấy hắn. Càng không nói đến cái này bẹn bẹn một con còn chưa bước vào hồng y cấp cá con yêu đâu. Thủy Căn cùng chúng thanh niên nhìn xem đập vào mặt hắc thủy đều là giật nảy cả mình, theo bản năng nhao nhao tránh né, nhưng chỗ nào còn kịp. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, đột nhiên chúng thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thân ảnh màu trắng đứng ở trước mặt của bọn hắn, nên hướng kia đập vào mặt hắc thủy. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào vang lên, chúng thanh niên chỉ gặp trước mắt thân ảnh màu trắng huy động một chút trong tay kia một thanh vật kỳ quái, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, đem kia hắc thủy liền ngăn cản. Chỉ nghe tư tư thanh âm, sau đó nhìn thấy từng sợi khói đen bốc lên, kia hắc thủy liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng thanh niên phát hiện trước mắt thân ảnh màu trắng chính là vị kia phủ bình huyện tới Trương thiếu gia, mà vị này Trương thiếu gia giờ phút này chính hai chân dẫm tại trên mặt nước, lập tức đều há to miệng. ngươi là ai? Cá neo yêu nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trương Huyền lập tức lấy làm kinh hãi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, ngươi chính là con sông này Hà Linh. Trương Huyền căn bản là lười nhát trả lời vấn đề của nó. Chính là bản Hà Linh, ngươi là ai? Trấn Quỷ Ti. Cá neo yêu gặp Trương Huyền không trả lời vấn đề của nó, lập tức giận dữ, hỏi lần nữa. A, là Trấn Quỷ Ti như thế nào? Không phải Trấn Quỷ Ti lại như thế nào đâu? Trương Huyền hơi nhíu cao mày, lập lờ nước đôi mà hỏi. Mới, Trương Huyền vẫn tại kỳ quái, cái này cá neo yêu vì sao có thể tại nhân tộc sinh tồn chi địa làm mưa làm gió đâu? Chẳng lẽ bản địa Trấn Quỷ Ti mặc kệ sao? Giờ phút này nhìn thấy cá neo yêu tra hỏi, vừa bận tìm hiểu một phen. Thử, thử, bản tộc cùng Trấn Quỷ Ti. Ngô ngươi nhân tộc này hảo hảo giả hoạn, ngươi rốt cuộc là ai? Cá neo yêu há miệng đáp, vừa nói ra miệng đột nhiên ý thức được không đúng. Vô lượng tiên tôn, ngươi tộc đến tột cùng Trấn Quỷ Ti thế nào? Nói nghe một chút. Trương Huyền đuổi sát lại hỏi. Thứ ngươi là ai? Dám đánh dò xét bản Hà Linh nội tình, muốn chết. Cá neo yêu triệt để bị chọc giận, đong đưa lên cái đuôi, nhấc lên gần trượng bọt nước, liền xông ra mặt nước, mở cái miệng rộng hướng về Trương Huyền liền nhào cắn tới. Trương Huyền thở dài một hơi, vốn còn nghĩ tìm hiểu một chút tin tức, xem ra chỉ có trước đem nó bắt lại hỏi nữa. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vung lên phát trần, trực tiếp liền quất vào kia cá neo yêu trên miệng. Chỉ gặp kia cá neo yêu ngao một cú họng, bay ngược trở về, phù phù. Một tiếng trùng điệp rơi đập nước vào bên trong. Sau đó liền thấy mặt nước bắt đầu kịch liệt bốc lên, ngao, ngao. A. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bên bờ đứng thẳng thủy căn cùng chúng thanh niên nhìn xem một màn này, trừng lớn hai mắt, nhếch to miệng, chậm chạp không khép lại được. Bên bờ tất cả thủy gia thôn dân đều ngơ ngác nhìn trong nước không ngừng lăn lộn, không ngừng gào thảm cá neo yêu, trong lúc nhất thời trong đầu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mạnh mẽ như vậy Hà Linh đại nhân, liền bị một cái nhân tộc thanh niên giật một cái, liền thành dạng này rồi. Trương Huyền là cố ý không chế, nếu không phải như thế, dù là Trương Huyền thổi ra một hơi, đều đủ để đưa nó hóa thành cho tàn. Chớ nói nó chỉ là một cái lệ quỷ cấp ngư yêu, chính là cao gia yêu vương, Trương Huyền tự tin cũng có thể một tay trấn áp. Trương thiếu gia. Không, không, Trương đại nhân, ngài. Lúc này bên bờ thủy căn dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức mở miệng nói, nhưng lời mới vừa ra miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Huyền nghe vậy, quay đầu trở lại nhìn một chút thủy căn cùng cái khác thanh niên một chút, cười nói, chớ hoảng sợ, đợi bần đạo đưa nó cầm lên bờ đến, giao cho các ngươi xử trí. Trương Huyền nói xong, liền hướng về trong sông rẽ rựa bước lên cá neo yêu một chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền đem kia cá neo yêu cho trói lại. Đó lấy, Trương Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy chiều cao gần trượng cá neo yêu bị một đoàn kim quang quấn quanh lấy hung hăng ngã ở bên bờ trên mặt đất. Chỉ nghe phù phù một tiếng, đem mặt đất đều ném ra tới một cái hố to. Ngao, ngao đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cá neo yêu giờ phút này mới biết được sợ hãi, lập tức há miệng liền hướng về Trương Huyền điên cuồng cầu xin tha thứ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, yêu nghiệt, nói một chút lai lịch của ngươi đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó nói, tiểu yêu chính là Cao Ly Hồ Hồ Quân Chi thất tử, phụ cha chi mệnh đi vào cái này Lăng Thủy Hạ, sau đó tiểu yêu ngay tại con sông này rơi xuống chân đến. Cá neo yêu mở miệng nói ra. Trương Huyền hơi khẽ cau mày, nói, ngươi thời gian nào tới nơi này, còn có ngươi tới đây giết hại bách tính, vì sao không có Trấn Quỷ Ti đến đây trấn áp? Tiểu yêu, tiểu yêu. Cá neo yêu ha to miệng, nhưng thủy chung không nói ra nguyên do, nói. Trương Huyền quát lạnh một tiếng, giống như trời nắng đánh một cái phích lịch. A, tiểu yêu nói, tiểu yêu cái này nói. Chương 413, các ngươi giết được Hà Linh đại nhân ta sao? Chương 413, các ngươi giết được Hà Linh đại nhân ta sao? Nói. Trương Huyền quát lạnh một tiếng, giống như trời nắng đánh một cái phích lịch. Mặc dù đã bị bắt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cá neo yêu còn muốn qua loa tắc trách, lại đột nhiên nghe được bên tai một tiếng nổ vang. Nói. Như lôi đình và quần, như hồng trung đại lữ, chấn nhiếp tâm hồn, sợ vỡ mật rung động. A. Tiểu yêu nói, tiểu yêu cái này nói. Cá neo yêu lập tức ngoan ngoãn nói. Trương Huyền nghe xong về sau, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này cá neo yêu biết đến cũng 10 phần có hạn, mặc dù nó tự xưng là Cao Ly Hồ Hồ Quân con thứ 7. Cao Ly Hồ Trương Huyền nghe nói qua, là Khánh Vân huyện một cái hồ lớn, danh xưng chín sông giao hội, thông suốt tứ phương, thủy vực diện tích 10 phần bao la, nhưng so sánh phủ Bình Thành Mật Vân Hồ còn muốn lớn hơn gấp 4-5 lần. Về phần Cao Ly Hồ Hồ Quân, Trương Huyền liền thật không rõ ràng. Dù sao nguyên chủ vẹn vẹn phủ Bình huyện Vương gia trấn một cái trấn nhỏ thanh niên, có thể biết Cao Ly Hồ liền không dễ dàng. Theo cái này cá neo yêu nói, nó chính là Cao Ly Hồ Hồ Quân con trai thứ 7. Ước chừng 20 năm trước phụng phụ thần chi mệnh đi tới cái này Lăng Thủy Hạ, như vậy dàn xếp lại. Nhưng là Cao Ly Hồ Hồ Quân chỉ phân phó nó tới đây đặt chân, nhưng không có bản giao để nó cụ thể làm cái gì. Cá neo yêu cũng là hiếu kỳ, từng nhiều lần hỏi thăm, nhưng nó phụ thân đều chỉ nói để nó an tâm tại Lăng Thủy Hạ làm Hà Linh, không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Cá neo yêu bất đắc dĩ, đành phải dựa theo nó lao cha phân phó ngoan ngoãn tại cái này Lăng Thủy Hạ làm lên Hà Linh. Nó cũng không nghĩ tới cái này nhất đẳng, chính là không sai biệt lắm 20 năm, ở giữa Cao Ly Hồ Hồ Quân đều không có bất kỳ cái gì bản giao. Về phần vì sao Trấn Quỷ Ti không có tới trấn áp, cá neo yêu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là nó lao cha tựa hồ cùng Trấn Quỷ Ti đặt thành thỏa thuận gì, chỉ cần nó không quá phận giết hại bách tính, liền mặc kệ nó. Cá neo yêu hiển nhiên không phải cái an phận thủ thường chủ, càng không phải là cái có thể kiên nhẫn khổ tu chủ. Vừa tới đến Lăng Thủy Hà thời điểm, cá neo yêu còn phi thường cẩn thận. Nó có một người ca ca cùng ba cái muội muội đều là chết dưới tay Trấn Quỷ Ti, cho nên mở đầu 2 năm, cá neo yêu một người đều không dám ăn. 2 năm qua đi, không có bất kỳ cái gì Trấn Quỷ Ti người tới điều tra, để cá neo yêu dần dần yên tâm. Năm thứ 3, đã nhịn không được cá nheo yêu săn mồi một cái trên sông đánh cá thôn dân. Sau đó nó lặng lặng đợi hơn một tháng, vẫn là không có chấn quỷ ti người đến xem xét. Thế là nó lá gan liền dần dần lớn lên. Từ bắt đầu 2-3 tháng săn mồi một người, càng về sau một tháng liền săn mồi một người, lại đến về sau, một tháng liền săn mồi mấy người. Bất quá cá nheo yêu cũng rất giàu hạn, Lăng Thủy Hà bờ sông có 5 cái thôn, nó mỗi tháng sẽ săn mồi 3-4 người, nhưng cái này 3-4 thằng xui xẻo lại đều phân bố tại khác biệt trong làng. Cứ như vậy, những này thôn mỗi tháng nhiều nhất chỉ có một người bị bắt ăn, đã không dọa đến những thôn dân kia không dám xuống nước, cũng sẽ không khiến cho chấn quỷ ti chú ý đối với người trong thôn tới nói, mỗi tháng bị quỷ dị thôn phệ một người thực sự không tính là cái gì, mà lại bởi vì cái này cá nheo yêu tồn tại, ngược lại không có cái khác quỷ dị, dạng này tính toán, ngược lại thôn càng thêm an toàn. Thế là 5 cái thôn cùng cái này cá nheo yêu ngược lại tạo thành một cái kỳ quái cân bằng cùng ăn ý, thậm chí phát triển càng về sau, những này trong làng bắt đầu cho cá nheo yêu lập tế tự. Ước chừng 10 năm trước, Thủy Gia thôn tổ linh phò trung. Thủy Gia thôn hoảng loạn rồi, bắt đầu tìm kiếm mới tổ linh nhân tuyển, đáng tiếc cuối cùng mấy tháng cũng không có tìm được, cuối cùng có thôn dân ý tưởng đột phát, nói không ngại tế tự sông yêu như thế nào, tựa như tế tự tổ linh. Cá nheo yêu hà linh con đường bởi vậy mà ra, từ Thủy Gia thôn bắt đầu, phía sau trong vài năm, cái khác 4 cái thôn cũng lần lượt bắt đầu tế tự nó, mà lúc đầu tổ linh thì bị bỏ hoang. Thủy Gia thôn hiện tại thôn trưởng chính là lúc trước đưa ra đề nghị người thôn dân kia, mà lúc đầu vị trưởng thôn kia tại chỗ liền khí hỏa công tâm, đêm hôm đó liền qua đời. Trở thành hà linh cá nheo yêu càng phát ra bắt đầu không kiêng nể gì cả, từ bắt đầu tế tự dùng heo, dê, càng về sau trực tiếp dùng người sống, lại đến về sau muốn đồng nam đồng nữ, mãi cho đến Trương Huyền đến. Trương Huyền thật dài thở ra một hơi, con mắt lần nữa nhìn về phía trong hầm cá nheo yêu. Vô lượng tiên tôn, nghiệp chướng a, nghiệp chướng. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân, mời xem tại cha ta trên mặt mũi tha tiểu yêu một mạng đi. Tiểu yêu cái này liền về Cao Ly Hồ, cũng không dám lại tới đây. Cá nheo yêu nói xong quá khứ kinh lịch, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Trương Huyền thở dài một hơi, lắc đầu nói, trời gây nghiệt, còn như vì, tự gây nghiệt, không thể sống a. Người yêu nghiệt này, mắt vô thiên đạo, trời sinh tính tàn bạo, sát nghiệt doanh thân, bây giờ lại kiếp đã gần kề, còn không biết thu liễm, tự nhiên thanh toán nhân quả, lấy ứng sát kiếp. Cá nheo yêu nghe xong kinh hãi, mặc dù nghe không hiểu Trương Huyền nói rất nhiều từ ngữ là có ý gì, nhưng chủ quan nó cũng minh bạch, đây là không có ý định bỏ qua cho mình a. Đại nhân, quả thật liền không nhìn cha ta mặt mũi sao? Nếu ta chết về sau, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cá nheo yêu lớn tiếng uy hiếp nói. Yêu nghiệt, đến lúc này còn không biết hối cải. Trương Huyền thở dài một hơi, đối bên cạnh Thủy Căn nói, Thủy Căn, yêu nghiệt này đã bị ta bắt lấy, liền giao cho các ngươi xử trí, có cửu báo cửu, có oan báo oan đi. Vâng, Trương thiếu gia. Đa tạ thiếu gia đại ân. Thủy Căn trực tiếp hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Mấy vị khác thanh niên thấy thế cũng nhao nhao quỳ mọp xuống đất, hướng về Trương Huyền cuống quýt dập đầu. Đều đứng lên đi. Trương Huyền thở dài một hơi, huy động vật trần đem mọi người dìu dắt. Thủy Căn cùng đám người đứng người lên về sau, quay người liền nhìn về phía trong hầm cá nheo tinh, trong mắt lập tức đều đỏ, răng đều cắn đến cục bụt bụt văng lên. Yêu tinh, ngươi trả cho ta cha mệnh đến. Yêu tinh, nhị thúc ta chính là bị ngươi ăn. Ta kia đáng thương đệ đệ. Mấy cái thanh niên nhao nhao lên án, bọn hắn đều có thân nhân chết tại cá nheo yêu trong miệng. Xa xa những thôn dân khác thấy thế, cũng nhao nhao đi tới, gia nhập vào lên án bên trong. Ngươi cái ngư tinh, ngươi trả cho ta tôn nhi. Trời đánh, trời xanh có mắt ta, ngươi ăn nữ nhi của ta, ta muốn ăn ngươi. Toàn bộ thôn xóm đều xa vào đến bi thống bên trong, nhưng lại có 10 cái thôn dân thì len lén rời đi đám người, hướng về trong thôn tối lui. Trương Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua, thấy được rõ ràng, những thôn dân này từng cái quanh người đều quấn quanh lấy huyết sát chi khí, nhân quả dây dưa, nghiệp lực tràn ngập. Bất quá, Trương Huyền lười nhát xuất thủ, việc này vẫn là giao cho trong thôn những thôn dân khác xử lý đi. Giết nó, giết nó, thiêu chết nó, ăn nó đi, ăn nó đi. Từng tiếng lên án thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng rót thành một câu, giết nó, ăn nó đi. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi, giết được Hà Linh đại nhân ta sao? Chương 414, 1, 2, 3, ném. Chương 414, 1, 2, 3, ném. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi, giết được Hà Linh đại nhân ta sao? Cá nheo yêu cười lạnh thanh âm vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng thôn dân lúc này mới thanh tỉnh lại, cả đám đều con mắt đỏ bừng nhìn xem trong hầm trong mắt tràn đầy khinh thường cá nheo yêu. Thủy Căn đầu tiên nhịn không được, hét lớn một tiếng, ngư yêu, xem kiếm. Thủy Căn nói, giơ lên trong tay kiếm gỗ đào liền đâm tới, sau đó liền nghe đến rắc. Một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào lập tức đứt thành hai đoạn. Cái khác mấy cái thanh niên cũng đều nhao nhao giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, lao sát, kiếm sắt đẳng binh khí hướng về cá nheo yêu hoặc đâm, hoặc bổ tới, nhưng là cũng chỉ nghe được các loại tiếng vang, đông đảo đao kiếm nhao nhao đứt gây ra. Các thôn dân lao sát, kiếm sắt phần lớn là thô sắt rèn đúc, độ cứng mặc dù có thể, nhưng tính bền dẻo liền muốn kém nhiều, rơi vào cá nheo yêu cứng rắn ra cá bên trên, nhao nhao bị đứt đoạn. Cái này cá nheo yêu không đơn giản a, kiếm gỗ đào đối với nó tổn thương cực nhỏ. Trương Huyền ở một bên thầm thở dài nói, hắc hắc, ti tiện nhân loại, các ngươi tiếp tục à, tiếp tục, nhanh lên, nhanh lên. Cá da da trên người của ta vừa vặn ngứa đâu, cho da da gãi gãi ngứa. Cá nheo yêu thấy thế, lập tức nở nụ cười lạnh, mở miệng chế nhạo lên mọi người tới. Thiêu chết nó, thiêu chết nó. Các thôn dân xem xét đao kiếm những binh khí này căn bản không gây thương tổn được ngư yêu, thế là một cái thôn dân lần nữa hô lên thiêu chết nó. Những thôn dân khác nghe xong, cũng nhao nhao phụ họa. Các thôn dân nói, ngoại vi thôn dân nhao nhao quay người liền đi trong thôn tìm tuổi. Trong làng cái khác có lẽ thiếu, tuổi lại là không thiếu, lại thêm lúc đầu vì hôm nay tế tự liền chuẩn bị rất nhiều tuổi. Một chút thời gian, từng đống tuổi liền bị hoặc lừng hoặc nhấc làm tới, sau đó đều ném vào trong hồ lớn, đem kia cá nheo yêu liền chôn. Một chậu dầu thắp liền dội cho đi lên, sau đó chỉ thấy thủy căn đến bên cạnh đống lửa trại bên trong trực tiếp rút ra một cây hỏa trùng liền đầu xuống dưới. Bay một tiếng, tuổi trong nháy mắt bị dẫn đốt, thường hực đại hỏa cấp tốc đốt lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Chân củi lửa, đừng để lửa diệt. Chỉ thấy từng cái thôn dân từ các nơi ôm đến từng đống tuổi, sau đó đều vùi đầu vào trong hầm. Liệt diễm dâng lên cao hơn 3 mét, phương viên 2 mét bên trong, người đều không có cách nào tới gần. Thủy căn mạc ca, hẳn là có thể đem kia ngư yêu thiêu chết đi. Một thanh niên nhỏ giọng hỏi bên cạnh thủy căn. Hẳn là có thể chứ, ngươi nhìn lửa này bao lớn a? Thủy căn nói nói, đột nhiên ngữ khí cũng không có khẳng định như vậy, dù sao yêu tinh cùng người cũng không đồng đạo. Hắc hắc, dễ chịu, thế nào thư thái như vậy đâu? Các ngươi ngược lại để lửa lại lớn điểm nha. Trong lửa đột nhiên truyền đến cái meo yêu tiếng cười lạnh. Không tốt, nhanh lại thêm củi lửa. Lại thêm củi lửa. Đám người kinh hãi. Trương Huyền thấy được rõ ràng, kia cá nheo yêu cũng không phải là giống nó nói như vậy nhẹ nhõm. Đại hỏa đối với nó vẫn là có thương tổn, chỉ là dựa theo hiện tại hỏa diễm bị bỏng tốc độ, thật muốn đem cá nheo yêu tiêu chết, chỉ sợ đến đốt thêm mấy ngày vài đêm. Lại thêm củi, lại thêm củi, ta cũng không tin cái này đại hỏa đốt không chết ngươi. Thủy căn cũng phát hung ác. Hắc hắc, tiếp tục, nhanh tiếp tục, dễ chịu, dễ chịu. Cá nheo yêu quái nói không ngừng, không ngừng xúi dục lấy thôn dân cảm xúc. Trên trăm hào thôn dân, vô luận nam nữ lao ấu, người người đều ôm củi lửa, không ngừng đem củi lửa đầu nhập trong đống lửa. Đáng tiếc mặc cho hỏa diễm bùng nổ, kia cá nheo yêu lại càng phát ra tinh thần. Nha nha, nhanh lên, lại đốt cháy rừng dự điểm, ti tiện nhân tộc, các ngươi chính là bản hà linh miệng ăn, tạm chờ lấy đi, đợi ta thoát thân về sau, đem các ngươi một ngụm nuốt trọn. Thủy căn ca, tiếp tục như vậy không được à, cái này phổ thông lửa căn bản đốt không chết ngư yêu. Một thanh niên đem trong ngực tuổi lửa ném vào đống lửa về sau, đối bên cạnh thủy căn nói. Thủy căn cũng là bực bội không thôi, đảo mắt liền thấy ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nhìn xem đám người bận rộn Trương Huyền, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thủy căn bước nhanh đi vào Trương Huyền trước mặt, bịch một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền cuống quýt dập đầu, miệng nói, còn xin thiếu gia từ bi, chỉ điểm chúng ta diệt yêu chi pháp. Trương Huyền thấy một lần, lập tức nở nụ cười, nói, ha ha, đứng lên đi, kia cá nheo yêu sắp đột phá hồng ý điệp, các ngươi kia bịch phản hỏa lại như thế nào tổn thương được nó đâu. Thủy căn nghe xong chính là đại hỉ, lần nữa bái nói, còn xin thiếu gia từ bi, chỉ điểm mười hai. Thôi được, kia cá nheo yêu huyết nghiệt quân thân, nghiệp lực sâu nặng, cùng ngươi thủy gia thôn cùng chung quanh mấy cái thôn xóm đều có sâu nặng nhân quả, chỉ dựa vào các ngươi một cái thôn xóm rất khó chân chính tổn thương nó. Trương Huyền nói đến đây có chút dừng lại, nói tiếp, ngươi lại phái người đi đến cái khác mấy cái thôn, riêng phần mình chí ít mời một gia đình tới, tốt nhất là cùng cái này cá nheo yêu có cựu oán người, nhớ kỹ nhắc nhở lúc nào tới thời điểm, từ trong nhà bắt lên một thanh gỗ đào hoặc gỗ táo cảnh đến, mau đi đi. Thủy căn sững sờ, mặc dù không hiểu, nhưng là cũng nghe minh bạch Trương Huyền ý tứ, thế là lần nữa bái tạ nói, đa tạ thiếu gia chỉ điểm. Thủy căn mà cái này liền phái người thì đến. Thủy căn nói xong, liền đối bên cạnh mấy cái thanh niên nói, nước hưng, ngươi đi La Gia thôn, nước thắng, ngươi đi Tưởng Gia thôn, nước gió, ngươi đi Cao Gia thôn, nước khánh, ngươi đi Lăng nước doanh, đi nhanh về nhanh. Các ngươi cũng đều nghe được Trương thiếu gia vừa rồi phân phó, đi các thôn tìm một gia đình, tốt nhất cùng con cá này yêu có thủ. Yên tâm đi, Thủy căn mà ca, chúng ta mấy cái này thôn, cái nào không cùng con cá này yêu có huyết hải thâm cửu a. Bốn vị thanh niên cùng nhau vừa chắp tay, nói. Bốn thanh niên nói xong, cùng nhau quay người liền trở về thôn. Sau đó dẫn ra mấy thất ngựa đến, cất bước lên ngựa, liền hướng về cái khác bốn cái thôn xóm mà đi. Nơi này, mọi người cũng không có đình chỉ động tác, không ngừng đem củi lửa đầu nhập hỏa diễm ở trong. Ước chừng chừng nửa canh giờ, mười mấy người lục tục đi tới hiện trường, có cưỡi ngựa, có cưỡi trâu, cũng có cưỡi lửa, tóm lại các loại gia súc đều có. Trương Huyền đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp cái này hơn 10 người có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái trong tay đều nắm lấy một thanh khô giáo nhanh cây. Những người này đi tới gần nhìn xem liệt diễm bên trong cá nheo yêu, đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo là đại hỉ, thậm chí có mấy người nhịn không được liền muốn hướng về hỏa diễm bổ nhào qua, may mắn bị người bên cạnh cho kéo lại. Ngươi cái yêu nghiệt, trả mạng lại cho con ta. A ngư yêu, ngươi cũng có hôm nay, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, vì ta kia số khổ tôn nhi báo thủ. A a ô ô, có gào thét âm thanh, có tiếng nghẹn nào. Hắc hắc, các ngươi ti tiện nhân loại, vốn chính là chúng ta yêu tộc khẩu phần lương thực. Ha ha, cá nheo yêu tiếp tục mở miệng tiêu động đám người lửa giận. Ngươi, Thủy căn hai mắt trợn lên, lông mày đều dựng đứng lên, trong hai mắt sát khí tràn ngập, thật lâu mới khống chế lại mình muốn bộc phát cảm xúc. Tốt, các vị hương thân, mọi người cũng đều thấy được, con cá này yêu đã bị Trương thiếu gia đại phát thần uy cho cầm nã ở đây, con cá này yêu cái này mười mấy năm qua, cùng chúng ta mấy cái thôn đều có huyết hải thâm cửu, lần này phải nên là có cửu báo cửu, có oán báo oán, chỉ là con cá này yêu không phải phổ thông yêu quái bình thường, tuổi lửa căn bản là không có cách tiêu chết nó, căn cứ mới Trương thiếu gia chỉ điểm, lúc này mới mời các vị tới, trung chu kẻ này, còn xin các vị hương thân. Vậy tới, sau đó nghe ta phân phó, cùng một chỗ đem trong tay gỗ đào hoặc gỗ táo cảnh vùi đầu vào trong lửa, tất cả mọi người nghe rõ ràng chưa? Đám người giờ phút này đều nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao tìm kiếm vị trí của mình, vây ở hố to bốn phía. Thủy căn cũng đi nắm một cái gỗ đào nhánh tìm cái vị trí dừng lại, sau đó mở miệng nói, các hương thân, đại thù ngay tại hôm nay báo, các vị nghe ta hiệu lệnh, 1, 2, 3, ném. Chương 415, hộ bách tính, thiên sư truyền pháp. Chương 415, hộ bách tính, thiên sư truyền pháp. Các hương thân, đại thù ngay tại hôm nay báo, các vị nghe ta hiệu lệnh, 1, 2, 3, ném. Theo thủy căn ra lệnh một tiếng, hơn 10 người liền đem trong tay mình gỗ đào hoặc gỗ táo cành vứt ra ngoài. Những này cành vừa rơi vào hỏa diễm bên trong, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn kim sắc liệt diễm, trực tiếp liền đem kia cá nheo yêu bao khỏa trong đó. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Cá nheo yêu bị kim sắc liệt diễm đốt cháy, trong nháy mắt trên người vảy cá bắt đầu nóng chảy, hiện trường lập tức bay ra khỏi thịt cá tiêu mùi thơm. Cá nheo yêu lập tức bắt đầu giằng co, lập tức đốm lửa bắn tứ tung. Vây quanh ở hố lửa mọi người chung quanh đều bị giật nảy mình, nhao nhao lui lại đến nơi xa. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về trong lửa một chỉ thấy chói buộc cá nheo yêu kim quang trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp đem cá nheo yêu vững vàng cố định trụ, cũng không còn cách nào dễ rũa nửa phần. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương một tiếng đấu qua một tiếng, một làn sóng đấu qua một làn sóng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, còn xin đại nhân từ bi, tha mạng, tha mạng. Cá nheo yêu không còn có vừa rồi cản rỡ, dùng sức kêu thảm, cầu xin tha thứ. Đáng tiếc vô luận là Trương Huyền, vẫn là vây xem đông đảo thôn dân đều không có chút nào mềm lòng cũng không đành lòng. Chúng thôn dân nhìn xem liệt diễm bên trong gào thảm cá nheo yêu, từng cái trên mặt đều lộ ra đại thủ đến báo biểu lộ. Ha ha, ta số khổ con a, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Ố ố con của ta a. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đại thủ báo. Ha ha, ha ha, a, a thương tiên a, đại địa a, tôn nhi của ta a, mối thủ của ngươi, hôm nay báo nha. Trương Huyền nhìn xem đông đảo thôn dân phản ứng, ngầm thở dài. Quỷ dị hoành hành thế giới, người a, còn sống đều là một loại may mắn. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn đạo kim quang vãi xuống đến, đem toàn bộ Lăng Thủy Hà hai bên bờ đều nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. A, a, tha mạng, tha mạng, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cha ta sẽ không. A, theo cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh rơi xuống, chỉ gặp liệt diễm bay lên không, trong lửa cá nheo yêu nhanh chóng hóa thành một đoàn màu đen cho tàn. Bay một thanh âm vang lên, theo cá nheo yêu hóa làm cho tàn, hỏa diễm cấp tốc nổ tung, sau đó chỉ còn sót lại từng sợi khói xanh. Cá nheo yêu ném ra tới cái danh to kia hố bích vậy mà đốt thành lưu ly thái, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra ánh sáng bảy màu. A. Chúng thôn dân thấy thế, nhao nhao toát ra hoan hô, một lát sau, vang lên các loại thuốc thít thanh âm. Có gào khóc, có đệ đệ khóc nức nở, có hưng phấn nguyên địa cú sốc, cũng có mấy người chăm chú ôm ở cùng nhau. Nhân sinh muôn màu, tận hiện ở này. Vây quanh ở hố to trước mặt thủy căn cùng đám người dẫn đầu kịp phản ứng, thủy căn mặt hướng Trương Huyền phương hướng, lần nữa bịch. Một tiếng quỷ dạp xuống đất. Khấu tạ tiên sinh thiên ân, giúp ta chờ báo này lại thủ. Lần này cũng không gọi thiếu gia, trực tiếp kêu tiên sinh. Thủy căn cái quỷ này, đám người mới kịp phản ứng, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền bái nói, khấu tạ tiên sinh thiên ân, giúp ta chờ báo này lại thủ. Trương Huyền than nhẹ một tiếng, sau đó vung vẩy trong tay phất trần. Đám người lập tức cảm giác được có một cỗ ôn hòa lực lượng đem mình cho nâng lên, nhao nhao sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trương Huyền. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hôm nay nơi đây nhân duyên đã hết, bần đạo cũng nên đi. Trương Huyền miệng tụng một tiếng đạo hảo, sau đó nói. Trương Huyền nói xong, đứng dậy, quay người liền muốn rời khỏi. Bỏ họ. Một tiếng bỏ hống bên trong, chỉ thấy Trồn Hoàng An nắm cự lực đại thánh đi tới. Trương Huyền đang muốn đứng dậy bên trên châu, đột nhiên nghe phía sau lần nữa bịch. Một tiếng. Trương Huyền sững sờ, nhìn xem lần nữa quỳ rạp xuống đất thủy căn nói, "Thủy căn, ngươi đây là ý gì?" "Tiên sinh tiên ân, ân cùng tái tạo, mong rằng tiên sinh tạm lưu một lát, chúng ta thủy gia thôn cùng với hắn mấy cái thôn xóm, muốn lưu tiên sinh ăn cơm rau dưa lại đi, lấy báo tiên sinh đại ân chi bằng nhất, mong rằng tiên sinh ân đồng ý." Thủy căn cái quỳ này, một phen luôn từ lối ra, thôn dân chung quanh cũng lần nữa quỳ rạp xuống đất, đồng nói, "Mong rằng tiên sinh hơi lưu một lát, chúng ta lấy tiên sinh đại ân chi bằng nhất." Trương Huyền thở dài một hơi, lần nữa huy động phất trần, đem mọi người dìu dắt đứng lên, nói, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị tâm ý, bần đạo tâm lĩnh. Kia cá nheo yêu giết hại bất tính, tội ác tày trời, bần đạo chu nó chính là thay trời hành đạo, đảm đương không nổi chư vị chi tạng. Chư vị nhược tâm tồn cảm nghiệm, không ngại nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích công đức, ngày sau tự có phúc báo. Bần đạo thân có chuyện quan trọng, liền không ở thêm. Về phần kia cá nheo yêu lời nói trả thù sự tình, không cần phải lo lắng, bần đạo tự có an bài. Chư vị, cáo tử. Sau này còn gặp lại." Trương Huyền nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới cự lực đại thánh trên lưng, huy động phất trần, nói, "Châu, châu, đi vậy." Bỏ họ. Cự lực đại thánh ngửa đầu một tiếng bò kêu, mở ra bốn vó liền hướng về Lăng Thủy Hà mặt sông đi đến, sau đó ngay tại chúng thôn dân nhìn chăm chú phía dưới, đạp ở trên mặt sông, như giẫm trên đất bằng, rất nhanh liền vượt qua mặt sông, xuất hiện tại bờ bên kia. Trôn Hoang An cũng theo sát ở bên, đồng dạng cất bước liền vượt qua Lăng Thủy Hà. Khấu tạ tiên sinh thiên ân. Nhìn xem Trương Huyền vượt qua dòng sông, lấy thủy căn cầm đầu chúng thôn dân, lần nữa hướng về Trương Huyền phương hướng quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía lần nữa quỳ gối đông đảo bách tính, thở dài một hơi, nói, "Cỡ nào hiền lành bách tính a. Hoang An, tiểu yêu tại, thượng thần có gì phân phó?" Trôn Hoang An nghe xong Trương Huyền gọi nó, lập tức không người đáp. "Hoang An, ngươi lại từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ này phương bách tính." Trương Huyền nhìn một chút trước mặt trên đất Trôn yêu nói, "Thượng thần, tiểu yêu." Trôn khó xử há to miệng. "Bỏ họ, con chuột nhỏ, thượng thần có mệnh, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu." Cự lực đại thánh đột nhiên mở lời nhắc nhở. "Thượng thần, tiểu yêu không dám." Trôn kinh hãi, lập tức té quỵ dưới đất, nói, "Thượng thần, tiểu yêu tuyệt không dám kháng mệnh, chỉ là tiểu yêu tu vi quá nhỏ bé, lo lắng có phụ thượng thần nhờ vả. Kia cao ly hồ quân sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, bần đạo tự có an bài, ngươi chỉ cần đánh lui những cái kia phổ thông quỷ dị liền có thể, bất quá như lời ngươi nói cũng đúng, thực lực của ngươi quả thật có chút yếu đi, ngươi lại đứng dậy. Trương Huyền nhìn xem quỷ trên mặt đất Trôn Hoàng An gật đầu nói, vâng, thượng thần. Trôn Hoàng An đáp ứng một tiếng, lập tức đứng lên. Trương Huyền đưa tay hướng về Trôn Hoàng An một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, bắn thẳng đến nhập mi tâm của nó bên trong. Trôn Hoàng An cảm giác đầu một trận mơ hồ, đợi tỉnh táo lại, liền phát giác trong đầu nhiều một tiên công pháp, còn không đợi nó đi thăm dò nhìn, bên tai liền vang lên Trương Huyền thanh âm. Bần đạo truyền cho ngươi một tiên yêu tu dẫn khí chi pháp, hảo hảo tu luyện, có thể chạy suốt yêu vương chi cảnh, mặt khác còn truyền cho ngươi một tiên xuất mã chi pháp, ngươi nhưng trao tặng người hữu duyên tộc. Trôn Hoàng An nghe vậy mừng rỡ, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền cuống quýt dập đầu, miệng nói, bái tạ thượng thần thiên ân, bái tạ thượng thần thiên ân. Trương Huyền cơ cơ phát trần, nói, ngươi lại, công pháp mặc dù có, nhưng ngươi bây giờ tu vi vẫn rất yếu, bần đạo cho ngươi thêm một bảo. Trương Huyền nói xong liền từ trong ngực lấy ra một tôn 6 tầng trấn quỷ tháp, vứt cho Trôn Hoàng An. Thượng thần, đây là. Trôn nuốt ve trong tay trấn quỷ tháp, mê hoặc không thôi. Bảo vật này gọi là trấn quỷ tháp, liền có thể đối địch, cũng có thể hộ thân, chính là gặp được yêu vương, thế lên tháp này, cũng có thể hộ ngươi nhất thời chu toàn, hảo hảo tu đi. Trương Huyền nói xong, vô cự lực đại thánh nhíu đầu, nói, "Châu, đi thôi." Bỏ họ. Cự lực đại thánh ngửa đầu một tiếng bò kêu, mở ra bốn vó, trong chớp mắt liền biến mất tại Trôn Hoàng An trước mắt. A. Chương 416, Thiên sư đích thân đến tứ thánh hồ. Chương 416, Thiên sư đích thân đến tứ thánh hồ Châu, dừng lại. Mới vừa đi ra một đoạn lộ trình, Trương Huyền tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay vô cự lực đại thánh nhíu đầu. Bỏ họ. Cự lực đại thánh một tiếng bò kêu, sau đó dừng bước. Bỏ họ. Thượng thần, còn có chuyện gì? Bần đạo nghĩ tới một chuyện, chỉ bằng vào kia Trôn một người chỉ sợ còn bảo hộ không được năm cái thôn xóm, không ngại lại sắp phong năm cái thổ địa, một bước đúng chỗ, mới nhất thời đem quên đi. Trương Huyền mới vừa rồi là thật quên mất. Cự lực đại thánh không cần Trương Huyền phân phó, liền bay lại thần đến, đối mặt hướng Thủy Gia thôn phương hướng. Giờ phút này khoảng cách Thủy Gia thôn đã có hơn 10 dặm địa, còn nhìn thấy Lăng Thủy Hà lan lộn. Trương Huyền thiên nhãn mở ra, nhìn về phía Thủy Gia thôn trong thôn, Thủy Gia thôn ngăn nắp, một hộ gia đình xen vào nhau tinh tế, có thể thấy được quá khứ Thủy Gia thôn thôn trưởng đem thôn kinh doanh không tệ. Đương nhiên hiển nhiên không phải vừa mới bị Trương Huyền đưa vào cá nheo yêu miệng bên trong người trưởng thôn kia. Trương Huyền nhìn xem mình sau khi đi, mới phản ứng được, nhi tử, nữ tử ngay tại ngực mình ngủ say kia mấy đôi thanh niên nam nữ, khẽ cười. Nói đến cũng đơn giản, ngay tại cá nheo yêu muốn đem bốn cái đồng nam, đồng nữ nuốt vào trong miệng trong nháy mắt, Trương Huyền liền dùng Dí Hoa Tiếp Mộc chi pháp, đem thôn trưởng kia cùng Thủy Vũ đưa vào cá nheo yêu trong miệng, mà đem bốn cái đồng nam đồng nữ thì đưa về cha mẹ của bọn hắn trong ngực. Về phần Trương Huyền như thế nào phán đoán cha mẹ của bọn hắn thì vô cùng đơn giản, Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, kia bốn cái hài đồng thô nhất một cây chuỗi nhân quả tự nhiên kết nối chính là bọn hắn phụ mẫu. Trương Huyền ánh mắt xẹt qua kia bốn cặp tiểu phu thê, rơi vào thôn chính giữa từ đường vị trí. Thủy Gia thôn từ đường sớm đã rách nát, tường viện pha tạp, rất nhiều nơi đã xuất hiện đổ sụp. May mắn là từ đường trong nội viện đại điện cùng hai bên xương phòng còn duy trì hoàn chỉnh, chỉ là đại điện đại môn quá chặt. Bất quá cái này nhưng ngăn không được Trương Huyền tiên nhãn nhìn vào từ đường bên trong đại điện, chỉ gặp đại điện bên trong mạng nhện mọc lan tràn, bàn bên trên có một cái tàn phá tượng thần phía dưới thì là từng dãy đồng dạng tàn phá tổ tiên bài vị. Trương Huyền nhìn kỹ lại, phát hiện tổ linh không gian sớm đã vỡ vụn, nhịn không được thở dài một hơi. Trương Huyền ánh mắt di động, nhìn về phía cái khác bốn cái thôn xóm, phát hiện tình huống đại thể tương tự, không có quá lớn khác biệt. Xem hết cái này năm cái thôn xóm, Trương Huyền thở dài, muốn tại mấy cái này trong thôn lạc lựa chọn sử dụng thổ địa nhân tuyển dự định liền thất bại. Trương Huyền tiên nhãn nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài phong thần đài, phong thần bảng kim quang lấp lóe, trên bảng danh sách từng hàng tên họ chiếu sáng rạng rỡ, tăng thêm không ít danh tự. Trương Huyền khẽ vươn tay, một trương giấy đỏ rơi vào lòng bàn tay, sau đó lấy ra bút lông, xoát xoát điểm điểm viết xuống sắc phong văn sách. Viết xong sắc phong văn sách, Trương Huyền nhẹ nhàng ném một cái, giấy đỏ liền lơ lửng ở trước mặt không trung. Nhìn xem không trung sắc phong văn sách, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng nói, "Sắc phong, Phùng Lạc vì Thủy Gia thôn thổ địa chính thần, Trần Phong vì La Gia thôn thổ địa chính thần, Ngụy Nguyên vì Tưởng Gia thôn thổ địa chính thần, Thẩm Kiên vì Cao Gia thôn thổ địa chính thần, Hàn Dương vì Lăng Nước doanh thổ địa chính thần, chư thần quý vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngươi thân quá thay." Giọng lớn thần âm hưởng triệt thiên địa, phong thần bảng kim quang đại tác, trong nháy mắt năm cái tính danh hóa thành năm đạo kim quang chỉ bay về phía năm cái thôn xóm. Trương Huyền nhìn xem năm đạo kim quang phân biệt lọt vào năm tòa từ đường bên trong, liền vô nhu đầu, nói, "Châu, quay người tiếp tục đi thôi, không chỉ hoãn thời gian, trực tiếp đi tứ thánh hồ." "Vâng, thượng thần." Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, vò họ một tiếng huýt dài, bốn vó đạp mạnh địa, thân thể lập tức đằng không mà lên, cưới gió mà đi. Trương Huyền thấy thế cơ cơ phát trần, một vệt kim quang liền đem một người một châu bao khỏa ở bên trong. Kim quang biến mất về sau, một người một châu ngay tại người bình thường trong tầm mắt tiêu thất vô tung. Trương Huyền hơi hít mắt, một bên uống rượu trong bầu rượu, một bên đánh giá chung quanh phong cảnh. Thiên nhãn bốn phía nhìn lại, các nơi quỷ khí, yêu khí, ma khí các loại khí tức tràn ngập, để Trương Huyền đối với cái này phương thế giới nhân tộc sinh tồn có càng sâu lý giải. Nhân tộc duy gian a. Thoáng chớp mắt ở giữa, gần hai canh giờ liền đi qua, phía trước một cái hồ lớn xuất hiện tại Trương Huyền trước mắt. Trương Huyền nhìn xem mảnh này hồ nước kinh hãi, đầu tiên là lớn, mảnh này hồ nước so Mật Vân hồ chí ít đại suất mười mấy lần, tiếp theo là sinh cơ, mảnh này hồ nước không có bất kỳ cái gì quỷ khí, ma khí, yêu khí chờ quỷ dị khí tức, có vừa vặn là bừng bừng thiên địa linh khí. Châu rơi xuống mặt đất nhìn xem. Trương Huyền cũng không để cự lực đại thánh bay thẳng bên trên tứ thánh đảo, ngược lại để nó trước tiên ở bên hồ rơi xuống. Bỏ họ. cự lực đại thánh tuân mệnh liền rơi vào bên hồ trên mặt đất. Trương Huyền từ châu trên lưng nhảy xuống, nhìn trước mắt phong cảnh tán thưởng không thôi, nhất thời hứng khởi, liền túi người xuống từ trong hồ nâng lên thổi phồng nước hồ tới. Nước hồ thanh lương trong suốt, rất là sạch sẽ, tinh tế nghe đi, tựa hồ còn có một mùi thơm chi khí. Tốt một cái trung linh thần tú chi địa. Trương Huyền nhịn không được tán thán nói: "Thượng thần, cái này Ma Phong tứ thánh nói đến ngược lại thật sự là rất có ý tứ." Cự lực đại thánh đột nhiên mở miệng đáp khang đạo: "Nha Châu, nói nghe một chút." Trương Huyền cũng tới hứng thú. Kia Ma Phong tứ thánh ra ngoài Ma Phong nhất tộc, bốn người vì thân huynh đệ. Cự lực lớn thánh thân vì Thanh Nưu nhất tộc yêu vương, đối với Ma Phong nhất tộc tự nhiên có rất nhiều giải, giờ phút này gặp Trương Huyền cảm thấy hứng thú, lập tức liền đem tự mình biết đều nói ra. Trương Huyền nghe nhịn không được cười ha ha, nói: "Quả nhiên là thú vị, thú vị. Đi thôi, Châu, chúng ta lên đảo." Trương Huyền nói xong lại về tới cự lực đại thánh trên lưng, nhẹ nhàng vô vô nó nhu đầu. Bò họ. Cự lực đại thánh một tiếng bò kêu, mở ra bốn vó liền đạp đến trên mặt hồ, theo bốn vó giẫm đạp, trên mặt hồ xuất hiện từng cái gợn sóng. Trương Huyền nhìn xem trong hồ mỹ cảnh, nhất thời hoảng hốt. Ma Phong tứ thánh mặc dù xuất thân ma tộc, nhưng cái này một hệ liệt hành vi, nhưng so sánh rất nhiều nhân tộc làm còn tốt đã chiếm cứ một chỗ, phù hộ nhân tộc, thật là khó được. Nghĩ đến kia Khánh Vân huyện trấn quỷ ti vậy mà cùng yêu tà cấu kết, Trương Huyền càng là nổi giận phừng phừng. Văn phán quan ngụy chính ở đâu? Nghĩ tới đây, Trương Huyền liền cũng không còn cách nào nhẫn lại, trực tiếp mở miệng nói ra. Giọng lớn thần âm lập tức truyền vào phủ bình thần vực bên trong, ngay tại thành hoàng đại điện bên trong xem xét sinh tử bộ ngụy chính đột nhiên khẽ giật mình, sau đó lập tức đứng dậy, không người đáp, tiểu thần tại, kính thỉnh thượng thần pháp chỉ. Ngụy chính, bần đạo tại Khánh Vân huyện nghe được một chuyện, kia Khánh Vân huyện trấn quỷ ti cùng Cao Ly Hồ Hồ quân có chỗ cấu kết, ngươi đem việc này chuyển cáo tại Bùi Mẫn tiền bối, xin tiền bối điều tra một cái đi. Vâng, tiểu thần tôn pháp chỉ. Ngụy chính nghe xong, lập tức không người tuân mệnh. Trương Huyền phân phó xong, ánh mắt liền một lần nữa trở xuống đến tứ thánh hồ, thưởng thức lên trong hồ này cảnh đẹp. Nước hồ thanh tịnh óng ánh, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, tựa như một viên xanh biếc bảo thạch. Từng con cá con tại trong hồ nước chơi đùa, còn có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt hồ trượt. Thuyền nhỏ bên trong ngư dân, từng cái hồng quang đầy mặt, hoàn toàn không giống trên đường đi nhìn thấy những thôn dân kia, tất cả đều mặt có món ăn, dáng người thon gầy. Nước hồ nha, bích lại thanh. Ánh nắng tốt lắm, tốt phong cảnh. Con cá a. Ngư dân hát một loại không hiểu điệu hát dân gian, bay vào Trương Huyền trong hai. Chương 417, Ma Phong tứ thánh, quả thật không tệ. Chương 417, Ma Phong tứ thánh, quả thật không tệ. Bò họ. Theo một tiếng bò hống, Trương Huyền cưỡi cự lực đại thánh rơi vào tứ thánh đảo bên trên. Hòn đảo không lớn, một đầu thẳng tắp đường cái nối thẳng phương xa. Đường hai bên thì là từng khối đồng ruộng, lúc này đồng ruộng bên trong, từng cái bách tính ngay tại lao động. Giữa trưa ánh nắng rất liệt, rất nhiều bách tính hai tay để trần, mồ hôi từ bóng loáng trên sống lưng trở xuống, lưu lại từng đạo vết nước. Còn có mấy cái bách tính ngồi trên mặt đất đầu, bưng lấy một cái chén lớn ăn cơm trưa. Còn có mấy cái lao giả ngồi tại trong bóng cây, quất lấy thuốc lá sợi, phun ra từng cái vòng khói. Nhưng vô luận là trong ruộng lao động bách tính, vẫn là tại trong bóng cây nghỉ ngơi bách tính, mặc dù vất vả, nhưng Trương Huyền từ trên mặt của bọn hắn lại thấy được thỏa mãn. Trương Huyền vô như đầu, cự lực đại thánh lập tức chậm lại bước chân, chậm rãi đi tại trên đường lớn. Theo Trương Huyền đạp vào tứ thánh đạo, ngay tại trong động phủ bế quan tính tu lao đại Ma Đông Phong đột nhiên tâm thần khẽ động, lập tức mở mắt. Ma Đông Phong cái này vừa mở mắt, cũng kinh động đến đồng dạng trong động phủ lão tứ Ma Bắc Phong. "Đại ca, ngươi làm sao?" Ma Bắc Phong nhìn xem đại ca cũng vui cũng lo thần sắc, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta, lão tứ, ta cũng không nói được, đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung, nhưng lại nói không ra tốt xấu các hùng, tựa hồ cũng trong một ý nghĩ. Nói không rõ, nói không rõ." Ma Đông Phong càng nói càng cảm giác hoảng hốt. Ma Bắc Phong thì có chút im lặng, ba người bọn hắn đều cảm giác gần nhất lão đại có chút vui buồn thất thường, một hồi nói có đại cơ duyên, lớn phúc duyên, một hồi còn nói là đại hung hiểm, đại nguy cơ. "Lão tứ, lão nhị cùng lão tam bây giờ đi đâu bên trong?" Ma Đông Phong nhìn một chút trong động phủ, Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong đều không tại. Trương Huyền cưỡi tại châu trên lưng, nhàn nhã đi tới, chậm rãi đi tới bách tính căn cứ. Từng sàn xinh đẹp phòng gạch ngói phân bố tại đại lộ hai bên, đại đa số người nhà đại môn đều mở rộng. Từng cái hài đồng mặc chỉnh tề quần áo, trên đường chơi đùa, cũng không sợ giữa trưa ánh nắng, trên mặt đều mang tiêu dung. Trương Huyền nhìn xem cảnh tượng như vậy, âm thầm thở dài một hơi. Cảnh tượng như vậy vương gia trấn mới vừa vặn xuất hiện, phủ bình thành cái khác hương trấn cũng ngay tại chậm rãi biến tốt, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, tạm thời còn không đổi kịp nơi này. Tứ thánh hồ bên trong tán lạc 10 cái đảo nhỏ, trong đó 7-8 cái trên đảo nhỏ đều sinh hoạt không ít nhân tộc bách tính. Ma Phong tứ thánh, quả thật không tệ. Trương Huyền đáy lòng cho cái này Ma Phong tứ thánh hạ phán đoán suy luận. Ma Phong tứ thánh tự nhiên không biết, Trương Huyền cái này một phán đoán suy luận, bọn hắn lớn nhất nguy hiểm liền đã biến mất. Vùng khẽ phát trần, một vệt kim quang hiện lên, Trương Huyền cùng Thanh Nhu liền từ ẩn thân trạng thái bên trong thoát ly ra, đột ngột xuất hiện ở đám trẻ con trước mắt. "Kia hi vị này ca ca, ngươi là ai? Làm sao chưa thấy qua ngươi?" Một đứa bé trai đột nhiên thấy được Trương Huyền, chính là sững sờ, mở miệng hỏi. Thanh âm dị thường thanh thúy non nớt. Trương Huyền nao nao, cười nói: "Ta gọi Trương Huyền, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?" "Ta gọi Ma Đồng, Trương Huyền." "Trương Huyền ca ca, ngươi là từ bên ngoài tới sao?" Tiểu Nam Hải ước chừng 11-12 tuổi, đỏ rực khuôn mặt nhỏ, ngày thường mặt mày thanh tú, dị thường đáng yêu. "Đúng vậy a, Trương Huyền ca ca mới vừa từ bên ngoài tới." Trương Huyền từ cự lực đại thánh trên lưng nhảy xuống tới. "Ca ca, ngươi đầu này trâu thật lớn a, cái này nếu là đất cày, hẳn là phi thường lợi hại a." Tiểu Nam Hải Ma Đồng nháy mắt, tò mò hỏi: "Đúng?" Ha ha, cái này châu mà đất cày phi thường lợi hại. Trương Huyền cười ha ha lấy nói. Bỏ họ. Cự lực đại thánh bất mãn kêu một tiếng. Ca ca, ngươi là từ bên ngoài tới, có thể nói cho chúng ta một chút thế giới bên ngoài sao? Cha mẫu thân bọn hắn đều không cho chúng ta ra ngoài. Ca ca, có thể cho chúng ta nói một chút bên ngoài sao? Gia gia của ta cho ta nói bên ngoài đều là người xấu, chuyên môn ăn tiểu hải, thật sao? Ca ca, mẹ ta nương nói, bên ngoài có lao sói xám, nhưng hung như hùng, bọn chúng há miệng ra liền có thể nuốt mười mấy cái tiểu hải tử. Rất nhanh những hài đồng khác cũng đều phát hiện Trương Huyền, thế là nhao nhao tụ tập tới, hướng Trương Huyền hỏi đủ loại vấn đề. Trương Huyền âm thầm gật đầu, xem ra Ma Phong Tứ Thánh đối với những người dân này bảo hộ phi thường tốt, những hài tử này vậy mà đối đột nhiên xuất hiện ngoại nhân không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Đương nhiên, Trương Huyền không biết, cũng không tất cả đều là bởi vì Ma Phong Tứ Thánh bảo hộ tốt, mà khiến cái này hài đồng đối người xa lạ khuyết thiếu phòng bị tâm, chủ yếu hơn là bởi vì Trương Huyền tự mang khí chẳng. Tiểu hài tử nhiều khi, đối với nguy hiểm cảm giác so với người trưởng thành còn muốn nhạy cảm. Trương Huyền người thế nào, này phương thế giới ngày đầu tiên sư, thần chỉ chi chủ. Đám trẻ con tâm tư nhất thuần, khi bọn hắn tới gần Trương Huyền về sau, liền không tự chủ tín nhiệm Trương Huyền, cũng mở ra nội tâm, buông xuống hết thể đề phòng. Ha ha, cha của các ngươi, mẫu thân nói rất đúng, bên ngoài thật rất nguy hiểm, các ngươi muốn bọn hắn, cũng không nên lén lút nghĩ đến ra ngoài. Trương Huyền ca ca, làm sao ngươi biết chúng ta muốn vụng trộm ra ngoài? Trong đó một cái nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam hài đột nhiên bưng kín miệng của mình, có chút sợ hãi nhìn xem Trương Huyền, nói, ca ca, ngươi có thể hay không đừng nói cho cha ta biết cha, nếu không, hắn sẽ đánh Tiểu Phong. Ngoài ra còn có mấy cái 5-6 tuổi hài đồng cũng đều là sắc mặt khẩn trương nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền xem xét, lập tức lần nữa cười ha hả, đưa tay sờ sờ mấy đứa bé đỉnh đầu, cười nói, ta có thể không nói cho các ngươi cha, mẫu thân, nhưng là các ngươi phải đáp ứng Trương Huyền ca ca, không được vụng trộm đi ra ngoài. Tốt à, Trương Huyền ca ca, chỉ cần ngươi không nói cho chúng ta cha cùng mẫu thân, chúng ta liền không lén lút đi ra. Một cái ghim song chảo búi tóc tiểu nữ hài ngẩng đầu, hai mắt vụ sáng lên nói với Trương Huyền. Ha ha, tốt, tốt, không nói cho, không nói cho. Trương Huyền cười đáp. Trương Huyền ca ca, ngươi đến tứ thánh đảo là muốn gặp bốn vị lao ra sao? Tiểu Nam Hải Ma Đồng đột nhiên đánh gãy những đứa trẻ khác lời nói, nói. Trương Huyền sững sờ, sau đó cười nói, đúng à, ta lần này tới là muốn bái phỏng Ma Phong Tứ Thánh. Ma Đồng, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Ma Đồng lần nữa quan sát tỉ mỉ Trương Huyền một hồi, sau đó gật đầu nói, Trương Huyền ca ca, đại lao ra cùng tứ lao ra hẳn là còn ở bế quan, nhị lao ra cùng tam lao ra ngay ở phía trước trong lò rèn, ta mang ngươi tới đi. Tốt. Trương Huyền từ không gì không thể, nhịn không được liền đưa thay sờ sờ Ma Đồng đỉnh đầu. Tiểu Phong, Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, ba người các ngươi mang theo mọi người chơi đi, ta mang Trương Huyền ca ca đi gặp hai vị lao ra đi. Ma Đồng có chút điện thoại di động phái đoàn đối đám trẻ con nói. Tiểu Đồng ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ mang Trương Huyền ca ca đi qua đi. Đúng nha, Tiểu Đồng ca, chúng ta cũng cùng một chỗ đi. Cái khác mấy cái hải đồng nghe xong không làm, nhao nhao kháng nghị. Ma Đồng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó quay đầu hướng Trương Huyền nói, Trương Huyền ca ca, ngươi theo chúng ta đi thôi. Chương 418, Vân Đạo chính là chiêu nạp bốn vị mà đến. Chương 418, Vân Đạo chính là chiêu nạp bốn vị mà đến. Mấy cái hài đồng tại phía trước dẫn đường, Trương Huyền theo ở phía sau, cự lực đại thánh thì tại cuối cùng. Đi về phía trước ra ngoài hơn 100 mét, sau đó ngoặt vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Tại hẻm nơi tận cùng, có một cái sân. Viện lạc đại môn mở ra, từ bên trong truyền đến đinh đinh đương đương kim thiết đánh thanh âm. Nhị lao ra, tam lao ra, Tiểu Đồng cùng mọi người tới thăm đám các người. Ma Đồng chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền lanh lợi chạy đi bảo. Cái khác Tiểu Phong, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng chờ hài đồng, cũng theo ở phía sau chạy đi bảo. Trương Huyền gật đầu cười. Xem ra cái này Ma Phong Tứ Thánh quả nhiên cùng cái khác quỷ dị là có bản chất khác biệt. Liên nhìn những hải tử này tùy ý hành vi, Trương Huyền cũng nhìn ra được, cái này Ma Phong Tứ Thánh cũng không loại kia cao cao tại thượng tư thái, mà là cùng những người bình thường này tập trung đụng vô cùng tốt. Trương Huyền dừng ở ngoài cửa, cũng không đi theo vào. Liên nghe đến Ma Đồng chờ một bang hải đồng liễu diễu đem mới sự tình cùng Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong nói một lần. Cái gì? Trương Huyền. Nhị ca, ngươi nghe nói qua vị này Trương Huyền sao? Ma Tây Phong thanh âm kinh ngạc vang lên. Trương Huyền. Chưa nghe nói qua, nhân tộc. Đến chúng ta tứ thánh đảo làm gì? Ma Nam Phong cũng là phi thường kinh ngạc. Được rồi, đã khách nhân tới, chúng ta vẫn là đón khách vào đi, nếu không cũng quá thất lễ. Ma Nam Phong thanh âm tiếp lấy vang lên. Sau đó Trương Huyền liền nghe đến đạp đạp. Tiếng bước chân, trong môn rất mau ra hiện hai cái đại hán và bữa, chính là Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong. Cầm đầu Ma Nam Phong nhìn thấy ngoài cửa Trương Huyền chính là sức sở, chỉ thấy ngoài cửa một thiếu niên, ước chừng 20, đứng thẳng người lên, một bộ màu trắng bào phục, trong tay nắm lấy kỳ dị vật. Toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí thế không tên, cho người ta một loại tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát này phương tiên địa cảm giác. Trương Huyền thân hình khí chất, lập tức kinh hãi đối diện Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, gặp qua tiên sinh chính là Trương Huyền. Lúc đầu lơ đến hai người, bị Trương Huyền khí chất chấn nhiếp, cung kính hướng về Trương Huyền chắp tay nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo phủ bình thành vương gia trấn Trương Huyền, gặp qua hai vị cư sĩ." Trương Huyền vung khẽ phất trần, có chút chắp tay thi lễ: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo, cư sĩ." Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong liếc nhau, những này từ đều là lần đầu tiên nghe nói, đều là có ý tứ gì. Bất quá phủ bình thành vương gia chấn, hai người bọn họ nhưng hết sức rõ ràng, liếc nhau bên trong, đều thấy được cảnh giác. Ha ha, Trương Huyền tiên sinh mời đến. Ma Nam Phong nao nao, lập tức cười lên ha hả, đưa tay hướng về trong môn mời. đa tạ hai vị. Trương Huyền cũng không khách khí, cất bước liền đi vào trong môn. Vừa đi vào viện lạc, Trương Huyền liền thấy viện lạc ở trong đứng vững vài tòa lò cao, cùng Trương Huyền tiếp trước hồi nhỏ thấy qua loại kia luyện sắt thổ lò cao giống nhau y hệt. Giờ phút này có hai tòa lò cao bên trong, liệt diễm bốc hơi, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy tại hỏa diễm bên trong thiêu đến đỏ bừng tỏi sắt. Trong sân tán lạc không ít quốc, liêm đao chờ nông cụ. Mấy cái hài đồng giờ phút này đang ở trong sân truy đuổi đùa giỡn, nhìn thấy cảnh này Ma Nam Phong phất phất tay nói, "Tiểu Đồng, ngươi dẫn bọn hắn đi bên ngoài chơi, nhị lao ra cùng vị này Trương Huyền tiên sinh có việc thương lượng." "Được rồi, nhị lao ra, chúng ta cái này đi ra ngoài chơi mà." Ma Đồng đáp ứng một tiếng, vẫy tay một cái, những hài đồng khác thấy thế cũng liền nhao nhao cùng ở phía sau hắn, chạy ra ngoài. Đợi đám trẻ con rời đi viện lạc về sau, Ma Nam Phong vung lên ống tay áo, một trận gió thổi qua, viện lạc đại môn bành một tiếng đóng lại. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong trong nháy mắt đứng thành thế đối chọi, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Vị bằng hữu này, không biết bằng hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cũng không đốc, bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến bọn hắn bốn huynh đệ ngày hôm trước ban đêm vừa mới đến người ta vương gia trấn đi khiêu khích, hôm nay người ta liền tìm tới cửa, muốn nói là tới làm khách, ai sẽ tin tưởng đâu. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị chớ hoảng, bần đạo cũng vô ác ý, chỉ vì ngày hôm trước ban đêm nhìn thấy bốn vị phong thái, rất là ngưỡng mộ, chuyên tới để bài kiến. Trương Huyền có chút chắc tay, cười ha hả nói: "Hừ, ngươi đây là cửu gia tới cửa, còn nói mình không có ác ý." Ma Tây Phong cười lạnh nói. Ma Tây Phong nói, xuề tay ra, một thanh xương lạnh bảo kiếm liền hiện tại trong tay. Ma Nam Phong thấy thế, há mồm nhẹ nhàng thổi, tiếng huýt sáo vang lên, sau đó liền nghe được siêu một tràng tiếng xé gió, từ đằng xa liền bay tới một đạo hồng quang. Hồng quang lấy cực nhanh tốc độ cuốn ở Ma Nam Phong bên hông, hóa thành một đầu xích xà. Tê tê. Xích xà phát ra uy hiếp tê tê âm thanh, một đôi rắn mắt nhìn về phía Trương Huyền, sau đó tựa hồ đột nhiên nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, đầu rắn trong nháy mắt lùi về, cũng một đầu đâm vào Ma Nam Phong trong ngực. Ừm. Ma Nam Phong giật mình, cúi đầu xem xét tiến vào trong lồng ngực của mình xích xà, cảm nhận được xích xà đáy lòng sợ hãi, trong nháy mắt tâm thần câu chiến. Ma Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái kia cười tủm tỉm bất quá chừng 20 thanh niên, trong lòng càng phát ra không chắc. Ma Tây Phong cầm trong tay xương lạnh kiếm, hai mắt chăm chú nhìn Trương Huyền, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ma Nam Phong cố đè xuống đáy lòng kia dự cảm bất tường, khẽ vươn tay, một đạo hắc quang hiện lên, một đầu mạ vàng đại côn xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Các hạ từ phủ Bình huyện vương gia trấn mà đến, nhưng cùng kia thần chỉ nhất tộc quen biết. Ma Nam Phong mày nhăn lại, mở miệng hỏi. Trương Huyền cơ phát trần, trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào. Tự nhiên là quen biết. Trương Huyền gật đầu cười. Như vậy các hạ chính là thần chỉ nhất tộc. Ma Nam Phong tiếp tục hỏi. Đây cũng không phải, bần đạo bất quá là một cái hoang dã đạo sĩ thôi. Trương Huyền nhiều hứng thú hồi đáp. Ngươi đã không phải thần chỉ nhất tộc, vì sao hôm nay dám đến ta tứ thánh đạo? Có biết ta Ma Phong tứ thánh huynh đệ cùng kia phủ Bình huyện thần chỉ nhất tộc là có ân oán? Ma Tây Phong đột nhiên chen lời nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận nói. Tự nhiên là biết đến. Ma Nam Phong trong mắt bắt đầu lấp lóe hắc quang, nói: Các hạ đã không phải thần chỉ nhất tộc, vậy liền cùng ta Ma Phong tứ thánh không oán không cừu, không biết tôn giá này đến chuyện gì. Nếu là vì kết giao bằng hữu mà đến, huynh đệ chúng ta hoan nghênh đến cực điểm, tất có rượu ngon thịt ngon đối đãi. Như tôn giá chính là thần chỉ nhất tộc ra mặt mà đến, như vậy thì mời các hạ cứ ra tay đi. Huynh đệ chúng ta phụng bồi tới cùng. Ha ha. Trương Huyền ngửa đầu cười to, một lát sau mở miệng nói ra, nghe nói bốn vị chính là người của ma tộc, bất quá bốn vị lại cùng bình thường người của ma tộc khác nhau rất lớn a. Các hạ hẳn là đến tiêu khiển huynh đệ chúng ta hay sao? Ma Tây Phong nắm chặt trong tay xương lạnh kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: Tự nhiên không phải, bần đạo này đến xác thực có một kiện khẩn yếu sự tình, cùng bốn vị thương lượng. Trương Huyền nói xong, cười không nói. Tôn gia chớ có lại đã ách mê, còn xin nói rõ. Ma Tây Phong đã dần dần không kiên nhẫn. Bần đạo chính là chiêu nạp bốn vị mà đến. Trương Huyền huy động phất trần, rốt cục thổ lộ chân tình. Cái gì? Chương 419, đưa các ngươi một cọc cơ duyên to lớn. Chương 419, đưa các ngươi một cọc cơ duyên to lớn. Cái gì? Ma Nam Phong, Ma Tây Phong đầu tiên là kinh hãi, liếc nhau về sau, tiếp lấy chính là giận dữ. Ma Tây Phong cầm trong tay xương lạnh kiếm đã bắt đầu lấp lóe hàn quang, tùy thời đều có thể đánh ra. Ma Tây Phong giận dữ không thôi, nếu không phải không rõ ràng đối diện Trương Huyền sâu cạn, hắn đã sớm xuất thủ. Ma Nam Phong sắc mặt tâm trầm, cưỡng chế lấy lửa giận nói: Các hạ, lời này ý gì? Hẳn là cảm thấy chúng ta huynh đệ dễ bắt nạt hay sao? Trương Huyền cũng không để ý, nhẹ nhàng huy động phất trần, một cô gió nhẹ trống rông sinh ra. Gió nhẹ thanh lương, nhẹ nhàng thổi phất qua cái nhà này. Nổi giận bên trong Ma Nam Phong, Ma Tây Phong hai huynh đệ bị cỗ này gió nhẹ thổi, cảm giác một cỗ thanh lương khí tức từ đỉnh đầu rót vào. Trong nháy mắt đi khắp toàn thân, vừa mới đầy ngập lửa giận phảng phất lập tức bị dập tắt hơn phân nửa. Cái này, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong liếc nhau, trong lòng kinh hãi, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ. Còn xin tôn giá nói rõ. Ma Tây Phong cũng mở miệng nói ra, ngựa khi đã rõ ràng so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo nghe nói Ma Phong tứ thánh xuất thân Ma Phong nhất tộc, nhưng lại cùng cái khác ma tộc hoàn toàn khác biệt, không thích huyết thực, càng yêu khổ tu, sau bởi vì thụ đồng tộc không thích, cuối cùng vẫn mà cách tộc, đây là thật anh hùng vậy. Bần đạo nghe ngóng, rất là vui vẻ, đợi ngày hôm trước bốn vị thân hướng vương gia trấn, bần đạo quan tri, quả thật bèn nói đức chi sĩ, thần chỉ bên trong người, vì vậy bần đạo đích thân đến, đưa bốn vị một cọc thiên đại cơ duyên vậy. Trương Huyền mở miệng cười nói, cái gì thiên đại cơ duyên? Ma Nam Phong nhíu mày, hỏi, thử, huynh đệ của ta bốn người chỉ là bởi vì không thích trong tộc quý củ, yêu thích tự do, mới rời đi trong tộc, cũng không phải thụ trong tộc xa lánh, ngươi. Ma Tây Phong đồng dạng mở miệng nói ra, chỉ nói là lại là thụ trong tộc xa lánh sự tình. Hai vị nhưng từng nghe qua một câu, Thái Sơ có đạo, thần giữ đạo đồng. Trương Huyền cũng không nói thẳng cơ duyên sự tình, ngược lại hỏi. Thái Sơ có đạo, thần giữ đạo đồng. Có ý tứ gì? Cái gì là Thái Sơ? Cái gì là đạo? Thần giữ đạo đồng, lại là cái gì ý tứ? Ma Nam Phong, Ma Tây Phong mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thiên địa có thường, đạo hàng tồn chi, thiên đạo luân chuyển, đạo hàng hành chi. Có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên địa mẫu, ta không biết kỳ danh, mạnh chữ chi nói, đạo. Mạnh vì đó tên là lớn. Nay liền vì đại đạo chuyến đi, tuyên cổ chi thường vậy. Trương Huyền khẽ mở thần miệng, khai giảng đại đạo chân ngôn. Theo Trương Huyền mở miệng, lập tức hư không rung động, chỉ mỗi ngày sinh thất thải hào quang, tràn ngập thiên địa, thiên hoa đoá đoá, từ không mà rơi, địa dũng kim liên, cánh cánh sinh huy. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Thiên lôi cuồn cuộn mà sinh, địa quang lập loè mà đi. Đây chính là đại đạo chân ngôn ra dị thế, thiên địa cùng chúc đạo đức sinh. Trong sân Ma Nam Phong, Ma Tây Phong trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Trương Huyền trong miệng đại đạo thanh âm, mặc dù nửa điểm cũng không nghe hiểu, lại chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, đầu não không minh, thậm chí ngay cả thể nội ma lực cũng theo cộng hưởng, nguyên bản gắt gao kẹp lấy mình cao giai ma vương cánh cửa tựa hồ cũng đang chấn động run rẩy. Cái này, mà cùng trên tứ thánh đạo, động phủ bên trong lão đại ma đồng phòng, lão tứ ma Bắc Phong lập tức ngồi thẳng thân thể, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Lão tứ ma Bắc Phong há to miệng. Đi đi ra xem một chút. Ma Đông Phong lập tức đứng dậy, cất bước liền ra động phủ. Đứng tại động phủ bên ngoài, Ma Đông Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong thất thải quang hoa tràn ngập, thiên hoa luân truy, địa dũng kim liên. Đại ca, đây là cái gì dị cảnh? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Ma Bắc Phong cũng cất bước đi theo ra ngoài, đứng tại Ma Đông Phong bên cạnh. Không, xuất hiện qua, bất quá cùng lần này cảnh tượng lại không quá giống nhau. Ma Đông Phong lắc đầu, phủ nhận nói. Nha. Ma Bắc Phong sững sờ, tiếp lấy xác thực nhớ tới đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp mấy lần dị tượng, xác thực cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Gần nhất 2 tháng, nhiều lần xuất hiện các loại dị tượng, chưa từng thấy qua dị tượng, cũng không biết là tốt là xấu. Ma Đông Phong nhíu chặt lên lông mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Lần này dị tượng cũng không biết từ đâu sinh ra, đại ca, chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Ma Bắc Phong đột nhiên hứng thú. Cái này, Ma Đông Phong nhìn xem Ma Bắc Phong một mặt hiếu kỳ cùng kích động, trầm ngâm một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, được rồi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, mấy lần trước, chúng ta không phải đã từng ra ngoài từng điều tra sao? Cái gì cũng không tìm được. Cái này dị tượng hoàn toàn nhìn không ra chỗ. Cái này mênh mông thiên địa, nơi nào tìm kiếm? Còn nữa nói, cho dù tìm được, lại như thế nào? Có lẽ là cơ duyên, càng có lẽ là thai ương. Huynh đệ chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đột phá, ba người các ngươi đều đã đến cao giai ma vương cánh cửa, chuyên tâm đột phá mới là thủ chờ đại sự, ngày mai chúng ta lại đi một chuyến kia vương gia trấn, vì huynh luôn có cảm giác, lần này đi có lẽ cơ duyên lớn hơn phong hiểm. Tốt a, đại ca. Vậy chúng ta trở về đi. Lão tứ Ma Bắc Phong vốn cũng không phải là một cái vui động người, lần này cũng chỉ là nhất thời ý động, nghe đại ca Ma Đông Phong tiểu nói này, lập tức bỏ đi tâm tư. Tiệm thợ rèn trong sân, Trương Huyền nhẹ nhàng ngừng nói, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ma Tây Phong há to miệng, nhìn về phía nhị ca Ma Nam Phong. Ma Nam Phong đồng dạng há mồm không nói gì, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì, trong đầu là một đoàn hỗn não. Theo Trương Huyền im ngay, bầu trời thất thải hào quang dần dần tiêu tán, thiên hoa luân truy, địa dũng kim liên trở dị tượng cũng đều lần lượt biến mất, tiếng sấm không còn, điện quang cũng giống như chưa hề xuất hiện. Giờ mùi ánh nắng vẫn mãnh liệt. Trong đất lao động bách tính nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn xem mới tiếng sấm cuộn cuộn, giờ phút này một lần nữa nóng rực mặt trời, trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng sét đánh, làm sao trong chốc lát liền không có rồi? Hai vị. Trương Huyền lần nữa lên tiếng, nhẹ nhàng kêu gọi. Nha. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong lúc này mới kịp phản ứng. Ma Nam Phong cưỡng chế trong lòng hoang mang, trong tay hắc quang tránh, đầu kia mạ vàng đại côn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá Ma Tây Phong cũng không thu hồi trong tay xương lạnh kiếm, chỉ là giờ phút này xương lạnh trên thân kiếm hàn quang không nhấp nháy nữa. Ma Nam Phong thu thập một chút quần áo, hướng về Trương Huyền chắp tay, nói: "Nhỏ ma ngu dốt, không biết tiên sinh mới lời nói đại cơ duyên đến tuột cùng là vật gì?" Ma Nam Phong nhớ tới đại ca Ma Đông Phong gần nhất ngôn tử, nói phủ Bình huyện vương gia trấn có lẽ chính là cơ duyên của bọn hắn chi địa, về phần là cơ duyên gì, lại hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt vị này Trương Huyền liền tới từ vương gia trấn, như vậy là không chính là đại ca cảm giác đến cơ duyên đâu. Trương Huyền lúc này khẽ gật đầu, miệng tụng đạo hiệu: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bốn vị mặc dù xuất thân ma tộc, nhưng lại chưa thông đồng làm vậy, ngược lại phù hộ bách tính, thiện đãi chúng sinh, đúng là khó được." Cần biết tiên đạo chí công, tự có công đức, nhưng bốn vị dù sao xuất thân ma tộc, mặc dù chưa từng làm ác, nhưng nhân quả dây dưa, nghiệp lực cũng khó chạy thoát, bây giờ đại kiếp tiến đến, hơi không cẩn thận, liền thành cho bụi. Cho nên bần đạo này đến, chính là vì bốn vị chỉ điểm một con đường sáng, chỉ là không biết bốn vị nguyện ý đi hay không. Chương 420, tọa kỵ là cự lực đại thánh. Chương 420, tọa kỵ là cự lực đại thánh. Không biết tiên sinh lời nói đường sáng đến tuột cùng là cái gì? Ma Nam Phong lần nữa chắp tay hỏi. Một bên Ma Tây Phong thì hơi có chút tức giận, bởi vì hắn thấy, từ khi mới vị này Trương Huyền vừa tới, vẫn tại cùng bọn hắn huynh đệ đánh lời nói sắc bén, chính là không nói rõ. Tôn giá, đến tuột cùng cho chúng ta tặng cơ duyên gì? chỉ cái gì đường sáng. Ma Tây Phong rốt cục vẫn là nhịn không được, mặc dù sẽ không lại lần xuất thủ, nhưng ngựa khí vẫn mang theo vài phần bất thiện. Ma Nam Phong có chút nhìn lão tam Ma Tây Phong một chút, trong mắt lóe lên mỉm cười, cũng không quên can. Tự nhiên là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng càng tốt hơn. Trương Huyền càng là thấy được rõ ràng, bất quá cũng lơ đễnh, loại này tự cho là thông minh, để Trương Huyền trong lòng đối hai người này hơi coi thường mấy phần. Bần đạo đưa tới cơ duyên, chính là phong thần, trở thành thần chỉ, từ đó chấp trưởng thiên địa quyền hành, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tế huy. Trương Huyền cũng không còn che lấp, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Phong thần, thần chỉ, chấp trưởng thiên địa quyền hành. Ma Nam Phong lần nữa hồ đồ rồi. Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tế huy. Đây chẳng phải là vĩnh sinh bất tử? Ma Bắc Phong khẽ run rẩy, trong tay xương lạnh kiếm kém chút rời tay bay ra. Ma Nam Phong để ý là phong thần cùng thần chỉ, mà Ma Bắc Phong thì tại ý chính là trường sinh bất tử. Trong lúc nhất thời, hai người đều lên tiếng kinh hô, ánh mắt bất khả tư nghị tập trung trên người Trương Huyền. Không tệ, thần bị không mất, thần chỉ bất tử. Trương Huyền rất khẳng định nhẹ gật đầu. Như vậy tiên sinh mới lời nói, chấp trưởng thiên địa quyền hành là ý gì? Ma Nam Phong tiếp tục hỏi. Giữa thiên địa tồn tại các loại quyền hành, như mưa gió lôi điện, giang hà biển hồ, vạn vật luân hồi đều có quy, như đến thần bị liền có thể chấp trưởng nào đó một quyền hành, như bị phong phong thần liền có thể chấp trưởng thiên địa tất cả chi phong, như thụ phong lôi thần, nhưng chấp trưởng giữa thiên địa các loại lôi đỉnh, phàm mỗi một loại này đều cùng này lý. Trương Huyền nhẹ vỗ về trong tay phất trần, cười trả lời. T. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong liếc nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Xin hỏi tiên sinh, như thế nào phong thần? Ma Tây Phong nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, cũng tuyên cáo là mặt trắng sứ mệnh triệt để thất bại. Trương Huyền cười ha ha, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, nói, hôm nay khí trời tốt. Ha ha, thất lễ, tiên sinh, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mà theo huynh đệ của ta hai người, đến phía sau núi một lần như thế nào? Ma Nam Phong lập tức hiểu được, cười ha ha lấy mời nói. Ma Nam Phong nói xong, nhìn tam đệ Ma Tây Phong một chút, Ma Tây Phong hiểu ý, hai người đều là vừa tung người liền bọt lên trên không trung. Tiên sinh, mời theo huynh đệ của ta đến. Ma Tây Phong trên không trung, hướng về Trương Huyền chắp tay mời nói. Phen này động tác, tự nhiên cũng có tâm cơ. Người Trương Huyền luôn miệng nói đưa tới cơ duyên, hơn nữa còn là thần chỉ chi vị, như vậy bay lên không như vậy nho nhỏ sự tình, nghĩ đến khó không được ngươi đi. Trương Huyền lập tức liền hiểu rõ ra, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Châu, chúng ta cũng đuổi theo đi. Trương Huyền vừa mới nói xong, liền nghe được bỏ họ. Một tiếng bỏ kêu. Nghe được bọc kêu, đã bắn lên trên không trung Ma Nam Phong, Ma Tây Phong đều là sững sờ, bởi vì vừa rồi từ đầu đến cuối, trong mắt bọn họ một mực có con kia thanh niu, nhưng trong ý thức lại một mực xem nhẹ đầu kia thanh niu. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người một trận hoảng sợ, phải biết hai người bọn họ đều đã là trung giai ma vương, mà lại khoảng cách cao giai ma vương đã không xa, vậy mà phạm phải như thế sai lầm, đúng là không nên a. Trương Huyền vừa tung người, liền nhẹ nhàng bay xuống tại cự lực đại thánh trên lưng. Bỏ họ. Một tiếng bọc kêu, cự lực đại thánh bốn vó chĩa xuống đất, lập tức đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đến Ma Nam Phong, Ma Tây Phong hai người bên cạnh. Hai vị, mời. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười híp mắt nói. Ha ha tiên sinh, mời. Ma Nam Phong lập tức cười ha hả, sau đó quay người liền tại phía trước dẫn đường. Ngay tại Trương Huyền đằng không mà lên đồng thời, phía sau núi động phủ bên trong, lão đại Ma Đông Phong đột nhiên mở mắt, sắc mặt đại biến. Không được, nguy cơ đến vậy. Cái gì? Đại ca, cái gì nguy cơ? Xảy ra chuyện gì? Lão tứ Ma Bắc Phong cũng là giật nảy mình. Ma Đông Phong lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nói, là nguy cơ, có lẽ cũng là cơ duyên, nói không rõ, không nói rõ, cũng cảm ứng không rõ rệt, tóm lại, hỏa phúc khó phán định. Kia, bỏ họ. Đang lúc Ma Bắc Phong muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, đột nhiên từ động phủ bên ngoài truyền đến một tiếng châu âm thanh thanh âm. Có châu. Ma Đông Phong cùng Ma Bắc Phong liếc nhau, đều là sửng sở, không rõ từ đâu tới châu tiếng kêu. Đại ca, tứ đệ, mau mau ra, có khách quý tới cửa. Ma Nam Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Ma Đông Phong cùng Ma Bắc Phong khẽ giật mình, sau đó cùng nhau đứng dậy, cất bước liền ra động phủ. Sau đó liền nhìn thấy bên ngoài độc phủ, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong vừa mới rơi xuống đất, mà hai người sau lưng thì có một đầu to lớn thanh niu trên lưng thì trở đi một thanh niên. Ma Đông Phong còn chưa nhìn kỹ thanh niên kia, liền bị thanh niu hấp dẫn lực chú ý bởi vì hắn luôn cảm thấy đầu này thanh niu nhìn rất quen mắt, phản phất từng tại nơi nào thấy qua. Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, Ma Đông Phong lên tiếng kinh hô, thanh niu tộc cự lực đại thánh. Bỏ họ. Không nghĩ tới Ma Phong đại thánh còn nhớ rõ tiểu yêu nha. Cự lực đại thánh nghe được Ma Đông Phong một ngụm nói toạc ra lai lịch của mình, cũng là lấy làm kinh hãi. Cự lực đại thánh, ngươi cái này. Ma Đông Phong nhất thời nghẹn lời, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Ma Đông Phong mới ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ châu trên lưng Trương Huyền, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào quan sát tỉ mỉ đều cảm giác thanh niên kia vẹn vẹn một cái tuổi tại chừng 20 phổ thông nhân tộc thanh niên. Nhưng một người bình thường tộc thanh niên có thể như thế tự nhiên ngồi tại thanh lưu tộc yêu vương cự lực đại thánh trên lưng. Phải biết kia cự lực đại thánh mặc dù còn vẹn vẹn một cái sơ giai yêu vương, nhưng lại là thanh lưu nhất tộc đại tân sinh bên trong, nhất có nhìn vấn đỉnh yêu đế cảnh yêu vương một trong. Mà lại cự lực đại thánh trời sinh thần lực, chiến lực cực mạnh, liền là bình thường trung gia yêu vương cũng chưa chắc nhất định có thể thắng qua nó. Bỏ họ. Ma Phong đại thánh không còn dám đương cự lực đại thánh xưng hào, tiểu yêu bây giờ thẹn vì thượng thần tọa kỵ mà thôi. Cự lực đại thánh nâng lên nhu đầu nhìn về phía Ma Đông Phong chậm rãi nói, cái gì? Cự lực đại thánh ngươi? Lần này không chỉ Ma Đông Phong chấn kinh rồi, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong cũng đều mắt tròn váng, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Cự Lực Đại Thánh. Cự Lực Đại Thánh thì không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, các vị cư sĩ, bần đạo Trương Huyền có lợi. Theo một tiếng đạo hào vang lên, Trương Huyền từ Cự Lực Đại Thánh trên lưng nhảy xuống tới. Thượng thần, không biết các hạ là? Ma Đông Phong nhìn xem Trương Huyền, nhất thời không biết nên làm sao chào hỏi. Đại ca, vị này, ân, Trương Huyền tiên sinh, hôm nay đến thăm chúng ta Tứ Thánh Đạo, có. Chương 421, tiên sinh, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chương 421, tiên sinh, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Đại ca, vị này, ân, Trương Huyền tiên sinh, hôm nay đến thăm ta Tứ Thánh Đạo, có. Ma Nam Phong há miệng liền đem vừa rồi sự tình nói một lần. Ma Đông Phong nghe xong Ma Nam Phong nói, hai con lông mày liền trống lên, một đôi ma nhãn bắt đầu lấp lóe yếu ớt tử quang, nhìn về phía Trương Huyền. A, đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chỉ gặp Ma Đông Phong đã dùng tay che mắt, hai mắt nơi khỏe mắt có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Đại ca, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong quá sợ hãi, cấp tốc che lại đại ca Ma Đông Phong. Tương đạo hắc quang hiện lên, Ma Nam Phong trong tay xuất hiện mạ vàng đại côn, Ma Tây Phong trong tay nắm chặt xương lạnh kiếm, Ma Bắc Phong thì trương tay nắm chặt bảo dù. Các hạ, đối với chúng ta đại ca làm cái gì? Lao Tam Ma Tây Phong hướng về Trương Huyền quát to. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, chư vị, vần đạo nhưng chẳng hề làm gì nha. Trương Huyền vung khẽ phất trần, không chút hoang mang cười nói. Thả. A, đại ca, ngươi làm gì? Ma Tây Phong vừa muốn mắng to, liền bị sau lưng Ma Đông Phong kéo lại. Đại ca, ngươi thế nào? Ma Nam Phong cùng Ma Bắc Phong cũng đều vô cùng gấp gáp mà hỏi thăm. Ta không sao, ta không sao, các ngươi không được càng rỡ, là vì huynh lô mắng rồi, không được quái Trương Huyền tiên sinh. Ma Đông Phong giờ phút này đã che mắt tay lấy ra, còn có thể thấy rõ hắn đỏ bừng hai mắt, cùng khỏe mắt vết máu. Ma Đông Phong đẩy ra ngăn tại trước mặt Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, đi vào Trương Huyền phụ cận, thật sâu thi cái lễ, nói, Ma Đông Phong ta kia đại biểu ba cái bất thành khí huynh đệ, gặp qua tiên sinh mời. Ma Đông Phong nói xong, liền quay người hướng Trương Huyền phát ra mời. Tốt, làm phiền. Trương Huyền cười đáp lại, sau đó cùng theo sau lưng Ma Đông Phong, đi vào bốn thánh động phủ. Cái này động phủ rất lớn, động phủ bốn góc cất đặt lấy bốn cái bồ đoàn, hiển nhiên là ngày thường ngồi xuống chỗ. Động phủ bốn phía còn có bốn cái tiểu động phủ, ở riêng đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Tiến vào trong động phủ về sau, chỉ gặp Ma Đông Phong vung lên ống tay áo, một đạo hắc phong bay ra, cuốn lên kia bốn cái bồ đoàn phân biệt bay vào đối ứng bốn cái tiểu động phủ bên trong. Trương Huyền nhìn xem Ma Đông Phong xuất thủ, cũng là âm thầm gật đầu. Đừng nhìn phen này động tác tựa hồ không khó, nhưng có thể giống Ma Đông Phong dạng này xe nhẹ được ven, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ma Phong tứ thánh đầu một thánh thanh danh quả nhiên danh phủ kỳ thực. Ma Đông Phong làm xong những này, lần nữa vung tay lên, chỉ gặp năm tấm bản đá cùng ngụ đá từ ngoài động bay vào, phân rơi hai hàng. Tiên sinh, mời ngồi. Ma Đông Phong nói xong, liền dẫn Trương Huyền ngồi xuống. Đa tạ. Trương Huyền cười ngồi xuống. Ma Phong tứ thánh thấy thế, cũng riêng phần mình ngồi xuống. Một lát sau, mấy cái tiểu yêu đưa tới một bàn trái cây, cùng một bình rượu trái cây. Rót đầy trước mắt chén rượu, Ma Đông Phong nâng chén nơi tay, hướng về Trương Huyền chắp tay nói, "Tiên sinh, đây là huynh đệ của ta thu thập tứ thánh hồ chư đạo tổng cộng 18 loại hoa quả vì nguyên liệu đủ chế 30 năm mà thành, hương vị tuyệt mỹ, tiên sinh không ngại nếm thử, mời." "Tốt." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, không khỏi khen, rượu ngon, không tệ, không tệ. Tiên sinh nếu là thích, đợi trở về lúc, huynh đệ của ta đưa vài hũ cho tiên sinh mang đi." Ma Đông Phong cười lớn. Dễ nói, như thế, vần đạo đa tạ cư sĩ." Trương Huyền cười chắp tay nói, "Tiên sinh mới cùng ta nhị đệ, tam đệ lời nói, thu hoạch được thần chỉ chi vị, nhưng chấp trưởng thiên địa quyền hành, này coi là thật hay không?" Ma Đông Phong khách sáo hoàn tất, liền bắt đầu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trương Huyền gật đầu cười, nói, "Tự nhiên làm thật. Tiên sinh chớ có nói đùa. Cần biết chính là quỷ đế, yêu đế, ma đế, gọi đế các loại sinh linh, chỉ có đạt tới đế cấp mới bắt đầu lĩnh hội thiên địa quyền hành sự tình, nhưng cũng bèn bèn biết ra lông, vạn vạn không dám xa xỉ đảm chấp trưởng sự tình, mà tiên sinh lời nói, một khi thu hoạch được thần chỉ chi vị, liền có thể chấp trưởng một đạo quyền hành, hẳn là thần chỉ đã là đế cấp trở lên. Nhưng ngày hôm trước vương gia trấn bên ngoài thấy, sợ cũng không phải là như thế a." Ma Đông Phong tự nhiên không tin, liền trực tiếp mở miệng chất vấn. "Ha ha." Trương Huyền nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. "Cư sĩ nghĩ xấu, thần chỉ có phẩm, tự có cao thấp. Thấp nhất người tòng cửu phẩm, kẻ cao nhất vì chính nhất phẩm, mà nhất phẩm phía trên, không thể nói, không thể nói vậy. Cư sĩ ngày hôm trước thấy mấy người, bất quá tối cao chính bát phẩm mà thôi, còn thuộc đê giai thần bị." "T. Chính bát phẩm. Đê giai thần bị." Ma Phong tứ thánh liếc nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. "Xin hỏi tiên sinh, ngày hôm trước chúng ta huynh đệ gặp mấy vị thần chỉ, đều là gì thần, thượng gì quyền hành, không biết tiên sinh có thể hay không cho chúng ta huynh đệ giải hoặc?" Ma Nam Phong nhịn không được chắp tay hỏi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, "Ngày hôm trước bốn vị gặp vì văn võ phán quan cùng trái phải môn thần bốn vị thần chỉ, trong đó văn phán quan ngụy chính, chấp trưởng sinh tử bộ cùng phán quan bút, nhưng cha thế gian vạn linh sinh tử luân hồi, nhưng đoạn thiện ác hoa phúc, võ phán quan tiền liền dũng, trưởng chém quỷ kiếm, phục ma đèn, hàng yêu dù bao gồm bảo, có thể chạm thế gian yêu tà, tận diệt tội ác chi hồn, cũng trưởng quỷ hồn hình phạt sự tình, cửa bên trái thần Chu Minh." Trương Huyền há miệng, chậm rãi mà nói, đem văn võ phán quan cùng trái phải môn thần bốn vị thần chức thần quyền nói đơn giản một chút. Đương nhiên càng sâu tầng bí mật, Trương Huyền cũng không nhiều lời, nhưng liền cái này nói những này, cũng đã đầy đủ kinh người. Cái này, Ma Phong tứ thánh liếc mắt nhìn nhau, cảm giác thế giới quan đều bị triệt để lật đổ. Ma Đông Phong giờ phút này liền cảm thấy một cỗ cực hạn vui sướng từ đáy lòng dâng lên, nhưng theo sát lấy lại là một cỗ cực hạn sợ hãi đồng dạng từ đáy lòng dâng lên. Kia vui sướng làm người sợ hãi, kia sợ hãi đồng dạng làm người sợ hãi. Ma Đông Phong ngay tại như vậy một sát na, cảm giác trái tim phảng phất liền muốn vĩnh cửu ngừng đập, thật lâu mới bất đau đến, mà lúc này, hắn đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Ma Đông Phong cảm giác mình bây giờ phảng phất xa vào đến một cái lưỡng nan tuyệt cảnh, vô luận như thế nào lựa chọn đều đem đứng trước cực lớn phong hiểm. Thần chỉ nhất tộc, nước này quá sâu. Lựa chọn thần chỉ nhất tộc, có lẽ tương lai thu hoạch là to lớn, nhưng phong hiểm nhưng cũng đồng dạng to lớn, nếu là không tuyển chọn thần chỉ nhất tộc, như vậy, phong hiểm có lẽ càng lớn. Ma Đông Phong trong tiềm thức có như thế một loại cảm giác. Nước này, quá sâu. Ma Đông Phong thật lâu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía mình ba cái huynh đệ, chỉ gặp nhị đệ Ma Nam Phong cùng tam đệ Ma Tây Phong đều bị thần chỉ thần kỳ thật sâu hấp dẫn, hoàn toàn xa vào đến huyễn tưởng bên trong, mà tứ đệ Ma Bắc Phong thì cau mày, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ma Đông Phong minh bạch, tứ đệ cũng ý thức được ở trong đó ích lợi cùng nguy hiểm. Nửa ngày, Ma Bắc Phong đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền nhìn về phía đại ca Ma Đông Phong. Hai người ánh mắt đối với bạn, Ma Bắc Phong ánh mắt có chút chớp động, hướng về đại ca Ma Đông Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cười tủm tỉm nhàn nhã uống vào rượu trái cây Trương Huyền, có chút trầm âm, hướng về Trương Huyền thật sâu chắp tay, nói: "Đa tạ tiên sinh giải hoặc, chúng ta huynh đệ cảm kích khôn cùng, chỉ là tiên sinh mới lời nói, việc này lớn, chúng ta huynh đệ chỉ sợ nhất thời khó mà quyết đoán, không biết tiên sinh có thể cho chúng ta huynh đệ mấy ngày thời gian cân nhắc như thế nào?" Trương Huyền nghe vậy đặt chén rượu xuống, cười nói: "Tự nhiên có thể, không, câu nệ thời gian dài ngắn, vương gia trấn tùy thời hoan nên bốn vị đến đây." "Như vậy đa tạ tiên sinh." Ma Bắc Phong không người cúi đầu, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Ma Đông Phong thấy thế, cũng đồng dạng thở dài một hơi, có thể có được cái này trả lời chắc chắn, đã không tệ. "Tiên sinh, ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết có nên nói hay không?" Chương 422, bốn vị, còn có cái khác thần thông sao? Chương 422, bốn vị, còn có cái khác thần thông sao? "Tiên sinh, ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết có nên nói hay không?" Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Ma Tây Phong đang dùng một loại sắc bén cũng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem chính mình. Trương Huyền nao nao, tiếp lấy trong nháy mắt có mấy phần suy đoán, thế là cười nói: "Gió Tây cư sĩ thỉnh giảng." "Tiên sinh, tại đưa ra thỉnh cầu trước đó, Gió Tây còn có cái vấn đề nho nhỏ muốn hỏi tiên sinh." Ma Tây Phong chắp tay nói. "A, Gió Tây cư sĩ mời nói đi." Trương Huyền lần nữa bưng một chén rượu lên, thưởng thức. "Không biết tiên sinh phải chăng vị thần chỉ?" "Không phải." "Tiên sinh không phải là thần chỉ, làm được kia thần chỉ chi chủ." "Làm được, làm được." "Tốt, đã như vậy, chúng ta huynh đệ có cái thỉnh cầu nho nhỏ, tiên sinh đã có thể làm thần chỉ chi chủ, kia tất nhiên thân cư đại thần thông, chúng ta huynh đệ bất tài, cũng có được mấy phần thực lực, muốn hướng tiên sinh lĩnh giáo một hai, cũng tốt để tiên sinh giải một chút huynh đệ chúng ta thực lực, sau này trước đây sinh tọa hạ làm việc, tiên sinh thúc đẩy, há không cũng càng thêm nhanh gọn. Không biết tiên sinh đồng ý hay không?" Ma Tây Phong nói xong, giơ ly rượu lên liền hướng về Trương Huyền kính một kính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương Huyền thấy thế, cười ha ha, cũng bưng một chén rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch, nói: "Tốt, đã bốn vị cư sĩ, có này nha hứng, bần đạo lại há có thể làm mất hứng sự tình, chư vị, mời." Trương Huyền nói xong, đứng dậy, huy động phất trần, vừa xài bước ra, liền ra Ma Phong tứ thánh độc phủ. Ma Phong tứ thánh liếc nhau, cũng đều đứng dậy, theo sát lấy ra độc phủ. "Bốn vị cư sĩ, không biết ở nơi nào luận bàn?" Trương Huyền tại động phủ bên ngoài, cười hỏi: "Tiên sinh, mời theo huynh đệ chúng ta đến." Ma Đông Phong đầu tiên mở miệng nói. Ma Đông Phong nói xong, lập tức đằng không mà lên, hướng về đảo bên ngoài bay đi. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong nhao nhao bay lên, đi theo Ma Đông Phong sau lưng. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng nhảy đến cự lực đại thánh trên lưng vỗ vỗ nhu đầu, nói: "Châu, đuổi theo bọn hắn." "Bỏ họ." Cự lực đại thánh một tiếng bộc kêu, bốn vó đằng không mà lên, đuổi sát tới. Trên không trung, cự lực đại thánh đột nhiên mở miệng nói: "Thượng thần, đây là đi làm cái gì?" "A, Ma Phong tứ thánh muốn đo đạc bần đạo nội tình." Trương Huyền huy động phất trần, cười nói: "Bỏ họ." "Ha ha, vậy thì tốt quá, hóa ra tốt." Cự lực đại thánh ngửa đầu cười to, một đôi mắt trâu nhìn về phía trước phi hành Ma Phong tứ thánh, tràn đầy đồng tình. Ngay tại phía trước phi hành Ma Phong tứ thánh đột nhiên liền cảm thấy thân thể truyền đến một trận ý lạnh, nhìn không được sợ run cả người. Trương Huyền cưỡi tại cự lực đại thánh châu trên lưng, nhàn nhã cùng sau lưng Ma Phong tứ thánh, chỉ gặp bốn thánh bay khỏi tứ thánh đảo, liền hướng về nơi xa một tòa hoang vu nhất đảo nhỏ bay đi. Khoảng cách cũng không xa, rất nhanh, Ma Phong tứ thánh dẫn đầu liền rơi vào trên đảo nhỏ. Trương Huyền theo sát phía sau, cũng rơi vào ở trên đảo. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, phương viên bất quá ba dặm, tương đối cái khác đảo nhỏ tới nói, lộ ra mười phần hoang vu, không có thảm thực vật, cũng không có bách tính sinh hoạt, vào mắt đều là cắt đá gạch ngói vụn. Ma Phong tứ thánh rơi vào trên đảo nhỏ về sau, quay đầu liền nhìn hướng phía sau cự lực đại thánh cùng Trương Huyền. "Tiên sinh, liền ở chỗ này đi, ngài thấy thế nào?" Ma Đông Phong ôm quyền chắp tay nói. "Tốt, khách theo chủ liền." Trương Huyền huy động phất trần cười trả lời. Ma Phong tứ thánh gặp Trương Huyền đáp ứng, lập tức hóa thành bốn đạo hắc quang rơi vào đảo nhỏ đông tây nam bắc bốn góc. "Tiên sinh thân là thần chỉ chi chủ, thần thông quảng đại, chúng ta tự biết không phải là đối thủ, đành phải mượn nhờ bốn người chi lực, xin tiên sinh chỉ giáo một hai." Ma Tây Phong thanh âm từ phương tây truyền đến. Cái này Ma Phong tứ thánh ngoài miệng nói khách khí, có thể di động làm bên trên lại là tuyệt không khách khí. Bất quá, Trương Huyền cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, thôi động thanh lưu cất bước hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến. "Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, Dương thần thông, mời tiên sinh chỉ giáo." Ma Đông Phong một tiếng chào hỏi, sau đó chỉ gặp toàn thân thanh quang lấp lóe.
"Vâng, đại ca." Cái khác ba phương hướng Ma Nam phòng, Ma Tây phòng, Ma Bắc phòng tề thành một tiếng, riêng phần mình trên thân phân biệt lóe lên hồng quang, bạch quang cùng hắc quang. Lập tức ánh sáng bốn màu bay lên, đem trọn hòn đảo nhỏ bao phủ ở bên trong, tựa như đem hòn đảo nhỏ này từ hiện thế cắt đứt ra.
"Hừ."
Ma Đông phong đầu tiên hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn đem há to miệng rộng, một đạo hắc phong liền từ trong miệng bay ra. Trên đảo nhỏ, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, trên mặt đất cắt đá gạch ngói vụn trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn lên bay múa. Mặt khác ba phương hướng Ma Nam phong, Ma Tây phong cùng Ma Bắc phong thấy thế cũng đều là hừ lạnh một tiếng, há miệng đồng dạng phun ra một đạo hắc phong. Ba đạo hắc phong gia nhập, trong nháy mắt đảo nhỏ toàn bộ đều bị cuồng phong bao khỏa ở bên trong, sức gió cấp số nhân tăng lớn, trên mặt đất cắt đá đều bị cuốn vào không trung, hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ Trương Huyền đập tới. Trương Huyền thấy thế, cười ha ha, cũng không hoảng hốt, chỉ là cười tủm tỉm chờ lấy cuồng phong tới người. Mấy hơi thở, cuồng phong vòng quanh cắt đá liền đã đi tới Trương Huyền trước người. Kia vô tận đếm được cắt đá mượn gió thổi phô thiên cái địa liền hướng về Trương Huyền đập tới. Trương Huyền tọa hạ cự lực đại thánh nhìn xem chạm mặt tới cắt đá, nhịn không được đều là khẽ run rẩy. "Thượng thần, đây là Ma Phong tứ thánh bản mệnh hắc phong, rất là lợi hại, lúc này lại cuốn lên nhiều như vậy cắt đá, chúng ta vẫn là tránh một chút đi." Đối Trương Huyền tràn đầy lòng tin cự lực đại thánh, giờ phút này trong lòng cũng là rụt rè. Cự lực đại thánh trong lòng minh bạch, nếu là giờ phút này là hắn một mình đối mặt một màn này, chỉ có xoay người bỏ chạy một con đường, nếu không không phải trọng thương không thể. "Ha ha, châu mà chớ hoảng sợ." Trương Huyền cười lớn, vỗ vô nhu đầu, sau đó nhẹ nhàng huy động một chút phát trần. Một vệt kim quang bay ra liền đem mình cùng Thanh Nhu bao phủ ở bên trong. Kia hắc phong vòng quanh vô tận đếm được cắt đá hướng về Trương Huyền liền lao đến, hắc phong bên ngoài, Ma Phong tứ thánh cũng đều trơ mắt nhìn, muốn nhìn một chút chiến quả như thế nào. Ma Phong tứ thánh đều chuẩn bị kỹ càng, một khi kia Trương Huyền ngăn cản không nổi, liền lập tức triệt hồi thần thông. Bọn hắn cũng không có đem Trương Huyền đánh giết ở chỗ này dự định. Một thì là muốn tìm một chút Trương Huyền nội tình, thứ hai, liên quan tới phong thần sự tình, nếu là ngươi Trương Huyền thân là thần chỉ chi chủ, còn không thể ngăn cản bọn hắn bốn huynh đệ công kích, cái kia còn có gì mặt mũi nhắc lại mời chào sự tình, còn nữa nói huynh đệ mình cũng không dám đem thân gia tính mệnh giao phó cho người nhà. Chỉ gặp kia hắc phong mới vừa tới đến Trương Huyền quanh người ba trượng phạm vi bên trong, đột nhiên cứ như vậy đột ngột gió tán thạch chìm, rất đột ngột, rất không thể tưởng tượng nổi. Hắc phong vừa mới tới gần Trương Huyền quanh người ba trượng phạm vi, liền không hiểu tiêu tán, phảng phất chưa từng có. Gió ngưng thổi, những cái kia cắt đá tự nhiên cũng liền rơi xuống trên mặt đất. Chỉ nghe rầm rầm thanh âm, vô tận cắt đá bắt đầu hướng về mặt đất. Trương Huyền thấy thế, lần nữa nhẹ nhàng huy động phát trần, một vệt kim quang hiện lên, những cái kia rơi trên mặt đất cắt đá giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng khu động, bắt đầu dọc theo mặt đất hướng về bốn phía di động, phảng phất muốn trở lại bọn chúng vị trí cũ. Cái này một cái hiện tượng triệt để chấn động Ma Phong tứ thánh, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Mặc cho kia hắc phong lại cuồng, từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập Trương Huyền quanh người ba trượng phương viên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bốn vị, còn có cái khác thần thông sao? Mẹn mẹn cái này cũng không đủ a. Chương 423, Thiên sư nằm bốn thánh, tứ tượng Bảo Châu hiện thần uy. Chương 423, Thiên sư nằm bốn thánh, tứ tượng Bảo Châu hiện thần uy. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bốn vị, còn có cái khác thần thông sao? Mẹn mẹn cái này cũng không đủ a. Trương Huyền huy động phát trần, cười tủm tỉm nhìn về phía trung quanh đảo nói: "Nếu như thế, tiên sinh, đắc tội." Đại ca Ma Đông phòng vừa mới nói xong, xuề tay ra, chỉ gặp thanh quang lóe lên, một thanh bích ngọc tỷ bà liền xuất hiện trong ngực. Nay tỷ bà cũng không dây đàn, rất là quái dị. Chỉ gặp Ma Đông phòng đem ngón tay đặt ở dây đàn vị trí, hư không kích thích, sau đó liền nghe được êm thai âm phủ từ đó nhảy vọt mà ra. Đầu tiên là một bài nhẹ nhõm vui sướng nhạc khúc, theo nhạc khúc vang lên, kia hắc phong tựa như theo nhạc khúc nhịp bắt đầu nhảy lên, liên tiếp hướng về Trương Huyền phóng đi. Trương Huyền nghe được cái này nhạc khúc, nhịn không được nhắm mắt lại, thưởng thức. Không thể không nói, cái này nhạc khúc thật sự không tệ. Rất nhanh một khúc kết thúc, tiếp lấy thứ hai khúc nhạc bắt đầu sục sôi nhảy vào, như trường giang cuộn cuộn, như vạn mã lao vụt, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được chiến mã tê minh cùng vô số đao kiếm tấn công thanh âm. Nhạc khúc dần dần chuyển thành tiêu sát, đằng đằng sát khí, nguy cơ bừng hơi. Trương Huyền khẽ nhíu mày, sau đó mở mắt, chỉ gặp quanh người cuồng phong bắt đầu gào thét, như sóng lớn lan lộn, hướng về Trương Huyền mãnh liệt mà tới. Đáng tiếc mặc cho ngươi như thế nào mãnh liệt, chúng ta lù lù bất động, chỉ cần tới gần ba trượng phạm vi, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Ma Nam Phong xem xét chỉ dựa vào đại ca tỷ bà không cách nào kiến công, lập tức chỉ huy bên hông xích xà bay ra. Nguyên bản một mực co quắp tại trong ngực xích xà bất đắc dĩ bị Ma Nam Phong đưa tay bắt lại ra, quăng ra liền bước xuống giữa không trung. Xích xà bất đắc dĩ đành phải bay vào trong cuồng phong, đừng nhìn cuồng phong kia hung mãnh, lại không cách nào làm bị thương xích xà. Xích xà tại hắc phong trung thượng hạ xê dịch, sau đó miệng rắn một trường, phun ra từng đóa hỏa hoa. Những này hỏa hoa vừa thoát ly miệng rắn, trong nháy mắt biến thành lớn chừng miệng chén hỏa diễm bay vào trong cuồng phong. Đóa đóa hỏa diễm rơi trên mặt đất phía trên, trên mặt đất những cái kia cắt đá gạch ngói vụn tựa hồ một nháy mắt đều hóa thành nhiên liệu, mãnh liệt hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời. Lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, trong nháy mắt toàn bộ đảo nhỏ đều bị đại hỏa dẫn đốt. Mãnh liệt hỏa diễm tại gió lớn trợ lực phía dưới, nhanh chóng hướng về hòn đảo trung ương Trương Huyền lan tràn mà đi. Đáng tiếc mặc cho ngươi hỏa diễm lại mãnh, đi vào Trương Huyền quanh người ba trượng phương viên, trong nháy mắt đã mất đi tất cả uy lực. Tất cả hỏa diễm cùng cuồng phong kia, chóng rống liền tiêu tán, hóa thành từng sợi khói đen. Thân cư đảo nhỏ Tây Bộ Ma Tây Phong thấy một lần, cũng không chần chờ nữa, xuề tay ra, bạch quang lóe lên, xương lạnh kiếm lại xuất hiện trong tay. Ma Tây Phong cầm kiếm nơi tay, tay trái một vòng mũi kiếm, chỉ gặp xương lạnh kiếm bạch quang lấp lóe, từng đạo hàn quang bay ra, hóa thành đạo đạo gió lạnh, bay vào hắc phong bên trong. Những này hàn phong mượn nhờ sức gió,
hướng về Trương Huyền liền bay đi. Hàn quang lấp lóe, xét qua từng khối cát đá, vô thanh vô tức những này cát đá đều bị vô số gió lạnh trẻ thành một mịn, có thể thấy được những này gió lạnh sắc bén. Lúc này, thân cư phương Bắc Ma Bắc Phong cũng thở dài một hơi, khẽ vươn tay liền đem trong tay mây đen rủ cũng mở ra. Bảo dù tế ra, trong nháy mắt quay tròn bắt đầu ở không trung chuyển động. Lập tức, phía trên đảo nhỏ mây đen bốn hợp, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe. Ầm ầm, răng rắc, cuồng phong càng thêm cuồng bạo, điện quang bắt đầu rơi xuống, tiếng sấm vang tận mây xanh. Một lát sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, cũng càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh. Càng kỳ diệu hơn chỗ ở chỗ, mưa to cũng không dập tắt đại hỏa, ngược lại như là nhiên liệu, để đại hỏa càng phát ra mấy liệt. Lão nhị, lão tam, lão tứ, toàn lực xuất thủ. Ma Phong tứ thánh nhìn xem Trương Huyền bộ dáng nhàn nhã, rốt cục đánh nhau thật tình, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Tiếng sấm, điện quang, cuồng phong, đại hỏa, mưa to, gió lạnh, tiếng nhạc đều xen lẫn cùng một chỗ, đem trọn hòn đảo nhỏ bao trùm. Từng đạo điện quang đánh rất tại trên đảo nhỏ, mãnh liệt đại hỏa đằng không mà lên, điện quang cùng ánh lửa giao tiếp cùng một chỗ, để hỏa diễm bên trong đều mang tới một tia lôi điện thuộc tính. Đạo đạo gió lạnh càng là điện ưu lương chất dẫn, bị thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt cũng mang tới điện quang lấp lóe. Tại thời khắc này, vô tận công kích đều hướng về Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền thấy thế, cười lên ha ha, cười nói, đến hay lắm. Trương Huyền khẽ vươn tay từ trong ngực lấy ra bốn khỏa bảo châu, chỉ gặp cái này bốn khỏa bảo châu, một kim, đỏ lên, một thanh, tối sầm. Bốn khỏa bảo châu từ Trương Huyền trong ngực vừa ra tới, liền bắt đầu lấp lóe các loại quang hoa. Trương Huyền nhìn xem cái này bốn khỏa bảo châu mỉm cười, nói, Châu Nhi à, Châu Nhi, hôm nay chính là đến lượt các ngươi hiển uy thời điểm. Nói, Trương Huyền đầu tiên liền tế khởi viên kia hạt châu màu vàng nóng, trong miệng thấp giọng nói, Tích Địa Châu, lên. Chỉ gặp một vệt kim quang bay lên, Tích Địa Châu tỏa hào quang rực rỡ, đạo đạo kim quang bắn thẳng đến tứ phương. Phàm kim quang chỗ đến, trong cuồng phong những cái kia cắt đá gạch nói vụn, lập tức nhao nhao rơi xuống đất mặc cho cuồng phong kia lại lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Trong khoảnh khắc, tất cả cắt đá rơi xuống đất, trong gió lại không một tia cắt đá gạch nói vụn. Ma Phong tứ thánh kinh hãi, nhìn về phía không trung viên kia hạt châu màu vàng nóng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Tích Hỏa Châu, ra. Tiếp lấy chỉ gặp một đạo hạt châu màu đỏ bay lên, bay ở không trung bắt đầu lóe lên chói mắt hồng quang. Vạn đạo hồng quang từ Tích Hỏa Châu bay ra, phàm là hồng quang rơi ra, những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Không trung bay múa xích xà kinh hãi, đại trương miệng rắn, phun ra càng nhiều hỏa diễm. Đáng tiếc mặc cho ngươi phun ra lại nhiều hỏa diễm, cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh cả hòn đảo nhỏ bên trên, rốt cuộc không một đóa hỏa diễm. Xích xà giận dữ, đang muốn đem hết toàn lực lần nữa phun ra hỏa diễm, chỉ thấy một đạo hồng quang phong tới. Xích xà né tránh không kịp, bị cái kia đạo hồng quang bắn vừa vặn. Tê. Xích xà một tiếng hét thảm, bị hồng quang trực tiếp đánh rơi tại Ma Nam Phong bên cạnh. Ma Nam Phong kinh hãi, nhanh lên đem có quắp rơi trên mặt đất xích xà nâng. Chỉ gặp thời khắc này xích xà toàn thân cứng ngắc, trên thân đều phả ra khói xanh, thật lâu mới khôi phục tới. Tê tê. Khôi phục như cũ xích xà dọa đến siêu một tiếng chui vào Ma Nam Phong trong lực, toàn thân run rẩy lên, cũng không dám ra ngoài nữa. Ma Nam Phong gặp xích xà không ngại mới thở dài một hơi. Tị Thủy Châu, ra. Liền gặp một đạo đen như mực hạt châu bay lên, lóe ra sâu kín ánh sáng màu đen. Này châu vừa ra, lập tức bắn ra vạn đạo ánh sáng màu xanh đen. Quang hoa những nơi đi qua, tất cả nước mưa trong nháy mắt trống không. Ngay sau đó, đạo đạo quang hoa trực trùng vân tiêu, bắn ra mây đen kia bên trong. Phía trên đảo nhỏ lúc đầu ngưng tụ mây đen trong nháy mắt quay cuồng lên, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, ánh nắng một lần nữa vãi xuống tới. Ma Bắc Phong thấy thế kinh hãi, vội vàng toàn lực vận chuyển ma lực, thôi động mây đen dù tiếp tục chuyển động. Chỉ gặp mây đen dù bắt đầu cấp tốc chuyển động, không trung xuất hiện lần nữa mây đen ngưng tụ dấu hiệu. Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh đen phong tới, chính giữa không trung mây đen dù. Chỉ nghe bành một tiếng, mây đen dù như gặp phải trọng thương, trong nháy mắt bị đánh rơi mặt đất, mặc dù bên trên đều xuất hiện mấy đạo màu xanh đen vân ký. Cái này, Ma Bắc Phong kinh hãi, vội vàng tiến lên, đem mây đen dù thu hồi lại, nhìn xem trên dù ấn ký, đau lòng không thôi. Ha ha. Định Phong Châu, ra. Chương 424, Hữu Gian khách sạn chương 424, Hữu Gian khách sạn ha ha. Định Phong Châu, ra. Chỉ gặp một viên bảo châu màu xanh bay lên không trung, lập tức thanh quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đạo đạo ánh sáng màu xanh bay ra, quang mang đi tới chỗ, trong nháy mắt, cuồng phong đột nhiên ngừng. Trên đảo nhỏ, trước một khắc vẫn là cuồng phong tứ ngược, sau một khắc chính là mây tạnh gió ngừng. Cả hòn đảo nhỏ bên trên, rốt cuộc không cảm giác được một tia gió nhẹ, chính là đảo bên ngoài thổi qua tới gió nhẹ đi và ở trên đảo cũng trong nháy mắt biến mất. Đến lúc này, trận này đấu pháp cũng triệt để quyết ra thắng bại. Ma Phong tứ thánh triệt để mắt tròn váng, kia ma phong thế nhưng là bọn hắn nhất tộc bản mệnh thần thông. Không nghĩ tới vẹn vẹn một viên không chút nào thu hút bảo châu màu xanh, liền đem bọn hắn bản mệnh thần thông cho phá. Nghĩ tới đây, Ma Phong tứ thánh con mắt lóe lên hung quang, nhìn chỗ không bên trong chính lấp lóe thanh quang Định Phong Châu, có thể trong nháy mắt nghĩ đến đối diện Trương Huyền cái kia thần bí khó dò thần thông, lập tức liền dập tắt tất cả tiểu tâm tư. Trương Huyền nhìn một chút còn tại chỉ ngây ngốc trạng thái bên trong Ma Phong tứ thánh, nhịn không được cười lên ha ha, đưa tay vô vô cự lực đại thánh lưu đầu, nói: "Châu, Châu, nơi đây nhân quả đã hiểu rõ, cần phải đi, đi thôi." Bỏ họ là thượng thần. Cự lực đại thánh một tiếng bộc kêu, đáp ứng một tiếng, bốn vó bay lên không, liền trở đi Trương Huyền hướng đảo bên ngoài bay đi. Trong chốc lát, đã vượt qua tứ thánh hồ, về tới trên lục địa. Siêu một tiếng, chỉ gặp một viên thanh quang xẹt qua chân trời, liền rơi vào đang ngẩn người đại ca Ma Đông Phong trước mặt. Thanh quang biến mất, từ đó hiện ra một viên bảo châu màu xanh, trên không trung xoay tít chuyển động, lóe ra ánh sáng màu xanh. cái này. Ma Đông Phong giật nảy cả mình, nhìn trước mắt Định Phong Châu, lần nữa trợn tròn mắt. Ma Phong Tứ Thánh, bần đạo tại vương gia chấn chờ các ngươi bốn vị đến đây, Định Phong Châu trước lưu tại ngươi chỗ, ha ha, sau này còn gặp lại. Một đạo thần âm truyền đến chờ Ma Phong Tứ Thánh nghe tiếng nhìn về phía bên mở, nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh. Đại ca, cái này. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong ba người đầu tiên là nhìn về phía không trung Định Phong Châu, tiếp lấy lại nhìn về phía ngây người nơi đó đại ca Ma Đông Phong, trong lúc nhất thời đều nghẹn lời. Ma Đông Phong đưa tay đem Định Phong Châu cầm vào tay, thở dài một hơi, nói: "Trương Huyền tiên sinh, chính là thật thánh nhân vậy." "Đại ca, cái này Định Phong Châu?" Ma Tây Phong há to miệng, ngơ ngác hỏi: "Tiên sinh nói trước lưu tại trong tay chúng ta, liền tạm lưu trong tay chúng ta đi, đợi." Bỏ họ. Một tiếng bỏ hống vang lên, cự lực đại thánh lần nữa trở xuống mặt đất, đã rời đi tứ thánh hồ hơn 30 dặm ở ngoài. "Thượng thần, chúng ta đi hướng nơi nào? Trực tiếp về vương gia trấn sao?" "Châu, không đổi, bây giờ phủ Bình huyện mọi việc thái bình, không gấp đến độ trở về." Bần đạo đã ẩn ẩn cảm thấy đột phá kim đan kỳ cơ duyên, chúng ta trước tiên ở cái này Khánh Vân huyện đi chung quanh một chút đi. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phất trận, vừa cười vừa nói: "Vâng, thượng thần." Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, mở ra bốn vó, liền chậm ung dung hướng về Khánh Vân thành phương hướng đi đến. "Đúng rồi, Châu, hình tượng của ngươi quá chiêu diêu, lại biến hóa một phen, chớ có gây cho người chú ý." Trương Huyền nhìn xem to lớn thanh lưu yêu vương, đột nhiên vô vô nhíu đầu nói: "Rõ." Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, một đạo thanh quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một đầu phổ thông thông thanh lưu. Cũng bình thường nông gia thanh như không khác chút nào, khác biệt duy nhất chính là càng thêm hùng tráng một chút, hiển nhiên không lo ăn uống. Trương Huyền thấy thế khẽ bước phát trần, lộ ra rất là hài lòng. Bất quá, Châu vấn đề giải quyết, nhưng hắn quên đi một điểm, chính hắn kia một thân quần áo và khí chất, thế nhưng là nửa phần cũng không có che lấp à. Cự lực đại thánh chậm ung dung đi về phía trước, cũng mặc kệ là đại lộ, vẫn là đường nhỏ, hoặc là không đường, một mực một đường đi thẳng về phía trước. Trương Huyền hơi híp mắt lại, cũng mặc kệ nó, chỉ là lặng lặng cảm ngộ mới đột nhiên xuất hiện kia một tia cơ duyên. Từ đột phá trúc cơ kỳ có một đoạn thời gian, lúc đầu Trương Huyền cảm giác không có 2-3 năm, đừng hy vọng đột phá kim đăng kỳ, không nghĩ tới, ngay tại mới hàng phục Ma Phong Tứ Thánh về sau, đột nhiên trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được một tia cơ duyên. Nếu có thể bắt lấy kia tia cơ duyên, có lẽ tại năm nay bên trong liền có hy vọng hoàn thành đột phá. Chỉ có đột phá kim đăng kỳ mới tính chân chính gõ mở tu hành đại môn, trúc cơ bất quá mới xem như vừa mới cất bước mà thôi. Ở giữa chênh lệch nhưng nói là khác nhau một trời một vực. Trương Huyền cũng là không nóng nảy, như quá nóng lòng tìm kiếm, ngược lại đã mất đi bản tâm. Có lẽ khoảng cách đại đạo sẽ càng ngày càng xa, vậy liền được không bù mất. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh mặt trời đã tây thủy, màn đêm đã lặng yên mà tới. Bò họ, thượng thần, thiên tướng muốn đen, cần phải tìm thôn trấn tìm nơi ngủ trọ. Cự lực đại thánh thanh âm lập tức đánh gãy Trương Huyền minh tưởng. Trương Huyền có chút mở mắt, cười lắc đầu, nói, không cần vội vã tìm nơi ngủ trọ, một mực tùy tâm mà đi thôi. Bò họ, là, thượng thần. Cự lực đại thánh nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa, mà là tiếp tục chậm ung dung tiến lên. Thời gian trôi qua, rất nhanh mặt trời hoàn toàn rơi xuống. Toàn bộ thiên địa đều triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Ban ngày là nhân tộc thế giới, mà đêm tối thì là quỷ vật hoành hành thiên địa. Vùng quê bên trong, khắp nơi có thể nghe lệ quỷ gào thét, điểm điểm quỷ hỏa phiêu đãng, không biết nơi nào liền ẩn giấu đi chí mạng sắc cơ. Cho nên bình thường người, không ai dám tại ban đêm đi đường, loại kia cùng với tự sát, đem tự thân bạch bạch ném tại quỷ dị miệng. Trên quan đạo thường cách một đoạn khoảng cách, hoặc 3 năm dặm, hoặc hơn 10 dặm, đều sẽ có một cái dịch trạm hoặc khách sạn, lấy cung cấp những cái kia bỏ lỡ túc đầu người tìm tới túc, để tránh ngủ ngoài trời hoang dã. Cự lực đại thánh tự nhiên không sợ những cái kia hoang dã quỷ dị, một mực dựa theo Trương Huyền phân phó, tùy tâm mà đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Cự lực đại thánh sững sờ, có chút nghiêng đầu một chút, có chút kỳ quái, bởi vì nó nhớ kỹ nơi đây cũng không khách sạn tồn tại mới đúng nha. Cự lực đại thánh quá khứ là đi ngang qua nơi đây, cho nên đối với chỗ này hết sức quen thuộc, không muốn hoài nghi yêu vương chỉ nhớ. Bỏ họ. Cự lực đại thánh trầm thấp kêu to một tiếng, một đôi mắt châu thanh quang lấp lóe, trong nháy mắt khám phá khách sạn hình dáng. Thượng thần, phía trước có. Xuyệt. Mạc Nôn. Mạc Nôn. Trương Huyền đột nhiên mở mắt ra, đánh gãy cự lực đại thánh tiếng nói. Ngay sau đó, nhiều hứng thú vô cự lực đại thánh nhíu đầu, nói, thú vị, Châu, đi, tới xem. Vâng, thượng thần. Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, không dám nhiều lời, một mực di chuyển bốn bó, hướng về kia khách sạn bước đi. Khách sạn cũng không xa, trong chốc lát, một người một Châu liền đi tới cửa khách sạn. Tòa này khách sạn chiếm diện tích không nhỏ, phía trước là ăn cơm quán rượu, đằng sau thì là dừng chân khách phòng. Khách sạn trang trí 10 phần khí phái, cao ngất cửa lâu, phía trên treo một cái bảng hiệu, thượng thư bốn chữ lớn. Hữu gian khách sạn. Thú vị, tên rất hay, tên rất hay. Trương Huyền huy động phất trần, thấp giọng cười nói. Khách quan, mời vào trong lặng. Trương Huyền mới vừa tới đến cửa khách sạn, cổng bên trong một cái áo xanh hỏa kế liền đón. Kia áo xanh hỏa kế, thân cao 6 thước khoảng 7 tấc, ngày thường ngược lại là sạch sẽ, mi thanh mục tú, chỉ là một đôi lông mày hơi thô, có chút ảnh hưởng mỹ cảm. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vị này hỏa kế, hữu lễ. Chương 425, hỏa kế, rượu của ta đổ ăn lúc nào bên trên. Chương 425, hỏa kế, rượu của ta đổ ăn lúc nào bên trên. Hỏa kế, đem bỏ của ta hảo hảo dàn xếp một chút. Trương Huyền cười tủm tỉm phân phó nói. Được rồi, khách quan, yên tâm đi. Mời vào trong. Một vị. Thử trượng. Kia áo xanh hỏa kế nói xong, đột nhiên nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Trương Huyền mỉm cười, làm bộ không có phát hiện gì thường, cất bước đi vào khách sạn. khách sạn vừa mới đi vào, có động tiên khác. Khách sạn phi thường rộng lớn, thô thô số đi, gần 20 tấm bàn vuông, đã cơ hồ toàn bộ ngồi đầy, chỉ còn lại nơi hẻo lánh bên trong còn có 3 tấm bàn trống. Khách sạn góc tây bắc có một cái cầu thang bằng gỗ, nối thẳng trên lầu, hiển nhiên mặt trên còn có cái lầu 2. Khách quan, ngài bên này. Trương Huyền cái này vừa mới tiến đến, liền có một cái đồng dạng mặc áo xanh hỏa kế tiến lên đón. Xem tướng mạo cùng bên ngoài vị kia hỏa kế có 8-9 phần tương tự, tựa như song bảo thai huynh đệ, khác biệt duy nhất chính là, vị này hỏa kế lông mày vô cùng nhạt, gần như không lông mày. Tốt. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, liền đi theo vị này không lông mày hỏa kế đi tới nơi hẻo lánh một trường bàn trống trước ngồi xuống. Hỏa kế, ta nhìn phía ngoài vị tiểu ca kia, cùng mặt ngươi cho lại có 8-9 phần tương tự, các ngươi là thân huynh đệ sao? Trương Huyền vừa mới ngồi xuống, lại đột nhiên hỏi. Ha ha, khách quan thật là pháp nhãn, mới bị kia là tiểu nhân thân ca ca, người xưng mày rậm. Không lông mày hỏa kế đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền nở nụ cười. A, hỏa kế kia chính là lông mày nhỏ nhắn rồi. Trương Huyền nhẹ vỗ về trong tay phất trần, mỉm cười nói. Khách quan nói đùa, tiểu nhân được người xưng làm không lông mày. Vị này không lông mày hỏa kế nhướng mày, hình như có không kiên nhẫn, nhưng là đảo mắt nhìn xem lầu một chính tân khách ngồi đầy, tựa hồ cưỡng chế kia lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười trả lời. Không lông mày tốt, không lông mày tốt. Trương Huyền gật đầu cười. Khách quan, ngài nhìn, ngài muốn ăn thứ gì? Không lông mày hỏa kế khôi phục tiểu dung, nói. A, hỏa kế, nhà ngươi đều có cái gì chiêu bài đồ ăn? Trương Huyền nhiều hứng thú hỏi. Khách quan, muốn nói chiêu bài đồ ăn, nhà ta như nhiều, tỉ như trộn lẫn não hoa, chưa chuẩn giả, nướng xương sườn, vợ chồng phổi phiến, xào lăn hoa bầu dục, hương vị kia đều tuyệt, đến qua khách nhân đều khen không dứt miệng. Không lông mày hỏa kế vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền, trên người Trương Huyền một chút bộ vị dừng lại hồi lâu. Vậy được, hỏa kế, đem ngươi nhà chiêu bài đồ ăn đều lên một phần, vận đạo phải thật tốt nhấm nháp một chút, nếu là hương vị sắc thực tốt, trùng điệp có thưởng. Trương Huyền nhìn xem hỏa kế, cười đến có chút ý vị thâm trường. Đúng rồi, hỏa kế, có cái gì rượu ngon không? Khách quan, ngài cái này có thể hỏi lấy, chúng ta hữu gian khách sạn Hoa Hồng Lộ đây chính là nổi danh gần xa, uống qua không có nói không tốt, chính là thượng đẳng nhất rượu ngon. Không lông mày hỏa kế lập tức nhãn tình sáng lên, thương phấn giới thiệu. Tốt, tới trước một bình. Trương Huyền cười nói. Được rồi, khách quan, ngài đợi chút. Không lông mày hỏa kế đáp ứng một tiếng, quay người lại liền chạy bếp sau mà đi. Thời khắc này trong khách sạn, tiếng người huyên náo, các loại hình thù kỳ quái khách nhân hưng phấn ăn rượu thịt, còn có vạch lên quyền, đi lấy tử lệnh. Theo Trương Huyền ngồi xuống, có mấy bàn khách nhân thỉnh thoảng liền sẽ nhìn trộm dò xét Trương Huyền, miệng bên trong phát ra ý vị không rõ thanh âm. Trương Huyền cười híp mắt nhìn xem, cũng không nói chuyện. Đúng vào lúc này, cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong có một đầu đại hán mặt đen đột nhiên đứng dậy, giơ một cái sứ trắng bầu rượu run run rẩy rẩy hướng về Trương Huyền vút qua tới. Kia đại hán mặt đen, đầu báo vào mắt, râu quai nón, trên đầu là dài hơn 2 tấc tóc ngắn, tựa như cương châm từng chiếc đứng thẳng, có ở sau lưng một thanh kiếm bản rộng. Kia kiếm bản rộng thanh ngũ cổ phát, thân kiếm trường rộng 6 tấc, 3 thước dài 3 tấc, kiếm đuôi bên trên xuýt lấy một sợi tơ hồng tuyến bệnh kiếm thuệ, lộ ra rất là bất phàm. Trương Huyền nhìn thấy vị này đại hán chính là hơi sững sờ, cái này hình tượng khá quen a. Thiếu niên lang, ngươi từ đâu mà đến? Đại hán mặt đen đặt mông an vị tại Trương Huyền đối diện, há miệng, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Trương Huyền sững sờ, nhìn kỹ một chút vị này đại hán, cười nói, "Vần đạo từ phủ Bình huyện Vương gia trấn mà đến, không biết vị này tráng sĩ xưng hô như thế nào?" "Phủ Bình Vương gia trấn?" Đại hán mặt đen tựa hồ đột nhiên chần chờ một chút, tự lẩm bẩm, "Phủ Bình Vương gia trấn, luôn cảm giác gần nhất nghe người ta nói đến qua, nói chuyện gì tỉnh tới?" Đại hán mặt đen tự nói một lát, một lần nữa lấy lại tinh thần, đem rượu ấm để lên bàn, nhìn chằm chằm Trương Huyền thấp giọng nói, "Thiếu niên lang, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, mau chóng rời đi đi, đi mau." "Vì sao không phải ta nên tới địa phương?" Trương Huyền ra vẻ không hiểu hỏi. "Thiếu niên lang, không nên hỏi đừng hỏi, mau mau rời đi, ta sẽ không hại ngươi." Đại hán mặt đen nhìn Trương Huyền không nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai mắt cũng trừng. "Tráng sĩ còn chưa trả lời bần đạo vấn đề đâu." Trương Huyền cười nói, "Ngươi..." Đại hán mặt đen khó thở, đang muốn phát tác, đột nhiên ngoài tiệm lần nữa truyền đến kia mày rậm hỏa kế tiếng chào hỏi. "Quý khách bốn vị, mời vào trong." Đại hán mặt đen vừa quay đầu liền nhìn về phía cổng, đợi nhìn thấy tiến đến bốn người khuôn mặt về sau, lập tức biến sắc, sau đó quay đầu cấp tốc nói với Trương Huyền, "Thiếu niên lang, một hồi theo sát sau lưng ta." Đại hán mặt đen nói xong, cũng không đợi Trương Huyền trả lời, đứng dậy dẫn theo bầu rượu, lần nữa lắc lắc ung dung đi trở về lúc đầu trên chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, quay đầu đối Trương Huyền mấy mắt. Trương Huyền mỉm cười, hướng về đại hán mặt đen nhẹ gật đầu, sau đó cũng nhìn về phía vừa mới tiến đến bốn vị khách nhân. "Quý khách mời tới bên này." Rõ ràng đã vừa mới tiến vào phòng bếp còn chưa thấy ra không lông mày hỏa kế, lúc này lại chính dẫn bốn vị khách nhân đến Trương Huyền một bên tấm kia bàn trống bên trên. "Quý khách mời ngồi, xin hỏi muốn ăn chút gì không?" Không lông mày hỏa kế nhiệt tình kêu gọi. "Tiệm chúng ta chiêu bài đồ ăn như nhiều, có trộn lẫn não hoa, chưa chuẩn già, nướng xương sườn, ngài mấy vị nhìn xem muốn một chút cái gì, mặt khác nhà chúng ta Hoa Hồng Lộ, phàm là uống qua khách hàng, ai cũng say mê vong phản." Không lông mày hỏa kế thao thao bất tuyệt giới thiệu trong tiệm thịt rượu, rõ ràng so vừa rồi đối mặt Trương Huyền còn muốn nhiệt tình. Trương Huyền ánh mắt rơi vào bốn vị này khách nhân trên thân, lập tức nở nụ cười. Chỉ gặp bốn vị này khách nhân từng cái thân cao mã đại, đều người khoác trường bào màu xanh đen, bào phục bên trong căng phồng, không biết trang một chút cái gì, mặt khác bên hông treo cường đao, trên lưng thì có hai thanh kiếm bố đạo, nhưng nói là toàn thân trên dưới võ trang đầy đủ. "Ha ha tiểu nhị, say mê vong phản, chẳng lẽ không thể trở lại a?" Cầm đầu khách nhân, tuổi tác lớn hẹn 40 tả hữu, mặt trắng râu ngắn, lông mày nhỏ nhắn dài mắt, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt thiên nhiên mang theo vài phần ý cười, giờ phút này nghe xong Không Lông Mày Hỏa Kế giới thiệu, nhịn không được cười ha ha địa đạo. Quý khách thật biết chê cười. Nhà ta Hoa Hồng Lộ hậu kinh rất lớn, chính là kia ngàn chén không ngã khách uống rượu cũng uống không được bao nhiêu, cho nên mấy vị quý khách không ngại trước riêng phần mình đốt một bình, đợi uống xong cái này một bình, như cảm thấy không ngại, chúng ta lại thêm, như thế nào? Không Lông Mày Hỏa Kế cũng không để ý, ngược lại nhìn như thực vì mấy vị khách nhân này suy nghĩ đề nghị. Cầm đầu khách nhân nhìn ba người khác một chút, cười đối Không Lông Mày Hỏa Kế nói, "Tốt, tiểu nhị, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, tới trước bốn ấm Hoa Hồng Lộ, cái khác chiêu bài đồ ăn ngươi nhìn xem bên trên là được." "Được rồi, quý khách, các ngươi chờ một lát." Không Lông Mày Hỏa Kế đáp ứng một tiếng, liền muốn hướng về sau chủ đi đến. "Hỏa Kế, rượu của ta đồ ăn lúc nào lên a?" Chương 426, rượu cũng không phải như thế uống. Chương 426, rượu cũng không phải như thế uống. "Hỏa Kế, rượu của ta đồ ăn lúc nào lên a?" Trương Huyền đột nhiên mở miệng gọi lại cái này Không Lông Mày Hỏa Kế. Kia Không Lông Mày Hỏa Kế nghe tiếng nhìn về phía Trương Huyền, hơi sững sờ, trong hốc mắt tuyết trắng con mắt chuyển vài vòng, tựa hồ mới nhớ tới cái gì, đối Trương Huyền cười nhẹ một tiếng, nói: "Khách quan, ngài đồ ăn lập tức liền tốt, tiểu nhân cái này giúp ngài thúc thúc dùng." Không Lông Mày Hỏa Kế nói xong, cũng không đợi Trương Huyền hồi phục, liền cất bước tiến vào bếp sau. Trương Huyền thấy thế, nhìn xem Hỏa Kế kia bóng lưng cười cười, lẩm bẩm nói: "Có ý tứ, có ý tứ." Trương Huyền vừa nói liền đưa tới bốn người chú ý, cầm đầu trung niên hán tử quét Trương Huyền một chút, có chút dừng lại, sau đó lập tức quay đầu lại đi, cùng ba người khác bắt đầu nói giỡn. Trương Huyền nhìn xem bốn người bên hông mơ hồ lộ ra ngoài trấn quỷ ti lệnh bài, đột nhiên nhớ tới mình cũng có một khối tới, thế là sờ tay vào ngực, lặng lẽ sờ soạng ra, treo ở bên hông ẩn nấp địa phương. Quả nhiên, Trương Huyền vừa mới treo tốt lệnh bài không bao lâu, liền thấy sát vách bốn người thân thể đều là có chút dừng lại. Cầm đầu trung niên hán tử, ánh mắt lần nữa đảo qua Trương Huyền, trong mắt kinh nghi bất định. "Khách quan, ngài đồ ăn đến đi." Theo một tiếng chào hỏi, một cái áo đen Hỏa Kế bưng một cái chất gỗ khay liền chạy chậm đến đây. "Khách quan, đây là trộn lẫn náo hoa, đây là nướng xương sườn, đây là vợ chồng thổi phiến. Đây là một bình Hoa Hồng Lộ. Khách quan, ngài đồ ăn đủ, ngài chậm dùng. Có vấn đề gì, ngài lại cho hỏi." Áo đen Hỏa Kế nói xong, quay người lại chạy chậm đến liền trở về bếp sau. Áo đen Hỏa Kế thô thô nhìn lại, khuôn mặt đều có chút mơ hồ, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trương Huyền nhìn trước mắt thì rượu, thở dài một hơi, nhẹ nhàng huy động một chút phát trần. Một đạo huyễn tượng lập tức xuất hiện, người ở bên ngoài nhìn lại, chính là Trương Huyền ngay tại ăn như gió cuốn dáng vẻ. Sát vách bốn vị trấn quỷ ti võ giả nhìn thấy Trương Huyền bắt đầu ăn uống, đều là giật nảy cả mình. Kia cầm đầu trung niên hán tử, dùng chân nhẹ nhàng đá một chút bên cạnh một thanh niên. Thanh niên kia sững sờ, sau đó nhìn về phía cầm đầu trung niên hán tử. Trung niên hán tử hướng thanh niên nhẹ gật đầu, thanh niên lập tức hiểu rõ, thế là đứng dậy, liền đến Trương Huyền trước mặt, đặt mông ngồi tại Trương Huyền đối diện, khẽ vươn tay liền hướng về huyễn tượng bên trong Trương Huyền cánh tay chụp tới, đáng tiếc trực tiếp bắt hụt. Thanh niên sững sờ, nhìn một chút mình tay, sau đó tiếp tục nhìn xem ăn uống bên trong Trương Huyền, muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản, liền một chần chờ, không có tiếp tục động tác, mà là thấp giọng nói: "Vị huynh đệ kia, chớ ăn, ăn không được." Trương Huyền mỉm cười, thấp giọng nói: "Như thế nào ăn không được?" "Hắc, a, hắc điếm, ăn không được." Thanh niên một trận tạm ngừng, đành phải nói thắc là hắc điếm. Trương Huyền vui lên, nói: "Tốt, bất quá ngươi nhìn những người kia, ngươi không ăn tựa hồ không quá được thôi." Trương Huyền cười chỉ chung quanh những cái kia miệng lớn ăn uống khách nhân. Thanh niên nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh những khách nhân kia đều thỉnh thoảng đem ánh mắt quay tới, rơi vào mấy người bọn họ trên thân. Thanh niên trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền đè nén xuống. Trương Huyền thấy thế, thấp giọng nói ra: "Chớ lo lắng ta, ta tự có thủ đoạn." Thanh niên sững sờ, nhìn kỹ còn tại ăn uống thả cửa Trương Huyền, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi, ta đã biết." Thanh niên chắp tay, sau đó quay người liền trở về. Xa xa đại hán mặt đen nhìn thấy Trương Huyền bắt đầu ăn uống khách sạn đồ ăn, liền muốn đứng người lên đi tới, đáng tiếc trước mặt hắn mấy bàn khách nhân tựa hồ xê dịch ghế, vô tình hay cố ý ngăn ở hắn trên đường. Đại hán mặt đen khi nhìn đến trấn quỷ ti bốn người phái người đi khuyên Trương Huyền về sau, mới một lần nữa ngồi xuống lại, bưng rượu lên ấm tiếp tục uống. Đại hán mặt đen trên mặt bàn cũng bày đầy cả bàn đồ ăn, chỉ là những này đồ ăn cũng không động mảy may. "Bốn vị quý khách, cơm nước của các ngươi tới, đây là xào lăn hoa bầu dục, đây là vợ chồng phổi phiến, đây là hiện bò nướng sắp xếp, đây là sinh sắt châu tâm, đây là kho móng heo. Đây là bốn ấm Hoa Hồng Lộ, mấy vị, các ngài trầm dùng, có gì cần, tùy thời chào hỏi." Áo đen Hỏa Kế nói xong, quay người lại liền trở về bếp sau. "Ha ha, ba vị hiền đệ, đến, uống rượu." Cầm đầu trung niên hán tử: "Đại ca, mời." Còn lại ba cái thanh niên cũng nao nhao bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu, liền đem chén rượu ghé vào bên miệng, sau đó một ngụm uống vào. Trương Huyền thấy được rõ ràng, cái này mấy chén Hoa Hồng Lộ cũng không chân chính uống vào, bốn người đều đem rượu dịch rót vào trong tay áo. Trương Huyền mỉm cười, nhịn không được lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ gặp bên cạnh trên một cái bàn, một cái hở ngực lộ sữa đại hán run run rẩy rẩy đứng lên, mấy bước đi vào bốn người trước bàn, duỗi ra quạt hương bổ lớn bàn tay, một bàn tay liền đập vào bốn người trên mặt bàn, ồ ồ mà nói: "Mấy vị quý khách, Hoa Hồng Lộ cũng không phải như thế uống, các ngươi nhìn xem đại gia, dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào uống rượu." Đại hán kia nói xong, nắm lấy cầm đầu trung niên hán tử trước mặt kia một bình Hoa Hồng Lộ, hướng lên cái cổ liền đem hồ nước nhét vào miệng bên trong, từ ngực một hơi rót xuống dưới. Nấc. Uống một hơi hết, đại hán kia đánh cái nấc, thật dài nói ra một ngụm tanh hôi mùi rượu, nói ra: "Ngươi nhìn, Hoa Hồng Lộ chỉ có như thế uống mới đủ kỉnh, đủ thoải mái. Có phải hay không, các minh đệ. Đại hán kia nói xong, còn hướng chung quanh cái khác khách nhân hô.
Rõ.
Đúng. Nói hay lắm. Lập tức trong khách sạn một mảnh tiếng phụ họa. Đại hán nói xong, còn đưa tay vô vô cầm đầu trung niên hán tử bà bay, sau đó quay người lại, lại lắc lắc ung dung về tới trên chỗ ngồi. Bốn người sắc mặt hết sức khó coi, trong đó một thanh niên người đã đưa tay duỗi tại phía sau, liền muốn đi sở phía sau kiếm gỗ đảo, còn không đợi hắn sở đến, liền bị trung niên hán tử đá một ước. Người thanh niên sững sờ, sau đó đưa tay rút về. Đến, ba vị hiền đệ, uống rượu, uống rượu. Trung niên hán tử khỏe mắt liếc qua nhìn lại, phát hiện chung quanh những cái kia khách nhân ánh mắt không ngừng rơi vào bốn người bọn họ trên thân, thầm thở dài một hơi. Trung niên hán tử yên lặng cho còn lại ba người một ánh mắt, ba cái thanh niên trong nháy mắt hiểu rõ ra, cùng nhau khẽ gật đầu. Đại ca, mời, hôm nay không say không về. Bốn người lần nữa giơ ly rượu lên, lần này không có vụng trộm vẩy rơi rượu kia dịch, mà là uống một hơi cạn sạch. Theo một chén hoa hồng lộ vào trong bụng, bốn người trên mặt đều là một trận vẻ mặt thống khổ, trên mặt càng là dâng lên một đoàn hắc khí. Một bên Trương Huyền thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, khẽ vươn tay, liền đánh ra bốn đạo kim quang. Bốn đạo kim quang phân biệt rơi vào bốn người trong bụng, bốn người đột nhiên há miệng ở rượu, một đoàn hắc khí liền từ trong miệng phun ra, trên mặt thống khổ biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Ừm. Cầm đầu trung niên hán tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Trương Huyền gật đầu cười, trung niên hán tử thấy thế cũng cảm kích khẽ gật đầu. Trung quanh những cái kia trở lấy xem kịch vui khách nhân nhìn xem bốn người uống xong hoa hồng lộ, lúc đầu mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ, giờ phút này lại đều mê hoặc. Quý khách hai vị, mời vào trong. Chương 427, vở kịch sắp mở màn. Chương 427, vở kịch sắp mở màn. Quý khách hai vị, mời vào trong. Theo đón khách âm thanh, chỉ gặp có một cái không lông mày hỏa kế đón hai cái quý khách đi đến. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ tu sửa tới hai vị này đều mặc toàn thân áo trắng, ngày thường mười phần. Hả? Thanh tú, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, là một thân nam thân cách ăn mặc, nhưng là Trương Huyền không cần tiên nhãn cũng rất dễ dàng nhìn ra được, hai vị này là cái tây bối hàng, nếu là đổi về nữ trang, tuyệt đối là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đi ở phía trước vị nữ tử kia, chiều cao bảy thước có thừa, eo nhỏ nhắn một nắm, trước ngực rõ ràng cao ngất, giữa lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng. Đằng sau đi theo nữ tử, thân thể thấp hơn, đồng dạng dáng người thức tha, cùng phía trước nữ tử kia so sánh, mặt hướng thì phải dịu dàng rất nhiều. Nữ giả nam trang, thú vị, thú vị. Trương Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá vừa mới nói xong, Trương Huyền đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện hai nữ tử này khuôn mặt lại cùng mình có mấy phần tương tự. Hai vị nữ tử vừa tiến tới, tự nhiên không gạt được lưu tâm người, trong khách sạn lập tức vang lên các loại dị thanh, có tiếng huýt sáo, còn có nuốt nước miếng thanh âm. Phía trước khí khái hào hùng nữ tử khẽ cho mày, lập tức liền mang theo mấy phần sắc khí, theo sau lưng nữ tử thì đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo một chút ống tay áo của nàng. Phía trước nữ tử sững sờ, sau đó dần dần giãn ra song mi, nhưng trong mắt nhìn bốn phía sát cơ vẫn không che giấu được. Hai tên nữ tử trên lưng đều có một thanh dị thường xa hoa kiếm gỗ đảo, bên hông thì treo một thanh đồng dạng tinh mỹ bảo kiếm. Hai vị quý khách, mời tới bên này. Không lông mày hỏa kế ở phía trước dẫn đường, một mực liền dẫn tới Trương Huyền bên cạnh mặt khác một trương bàn trống bên cạnh. Ngay tại hai người đi ngang qua trấn quỷ ti bốn người bên cạnh lúc, bốn người rõ ràng thân thể rung động mấy lần, cầm đầu trung niên hán tử há to miệng, liền muốn đứng lên hành lễ, nhưng chần chờ một lát, vẻ mặt âm thầm hướng về hai vị nữ tử đưa cái ánh mắt. Phía trước người cao nữ tử cũng là hơi sững sờ, âm thầm nhẹ gật đầu đáp lại một chút. Hai nữ tử tại bàn trống ngồi xuống, không lông mày hỏa kế tự nhiên lại là giới thiệu một lần khách sạn chiêu bài đồ ăn. Người lùn nữ tử mở miệng nói ra, "Tiểu nhị, đơn giản bên trên hai cái chiêu bài đồ ăn là được, lại đến hai ấm hoa hồng lộ." "Được rồi, quý khách đợi chút." Không lông mày hỏa kế nói xong, quay người lại trở về bếp sau. Người lùn nữ tử nói xong, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh trên mặt bàn chính đại ca Lâm uống Trương Huyền, đột nhiên liền mở to hai mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. "Cái này, vậy, thất đệ, ngươi thế nào?" Người cao nữ tử gặp người lùn nữ tử biểu lộ không đúng, quan tâm hỏi. Người lùn nữ tử giật mình, theo bản năng nói ra, "Không có việc gì, không có việc gì, không có." "Thứ ca, ngươi nhìn bên cạnh." Người lùn nữ tử nói ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái. "Ta nhìn bên cạnh." "Ta." Người cao nữ tử hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, trực tiếp há to miệng. "Cái này?" Trương Huyền thiết trí huyễn tượng tự nhiên không để ý tới hai nữ tử nhìn chăm chú, chỉ là miệng lớn ăn uống lấy rượu trên bàn đồ ăn. "Hai vị quý khách, ngài hai vị đồ ăn đến rồi." Đúng lúc này, một cái áo đen hỏa kế bưng một cái khay chạy chậm đến đây. "Hai vị, các ngài chậm dùng, có việc tùy thời chào hỏi ta." Áo đen hỏa kế đem đồ ăn cùng rượu đặt lên bàn, nói xong cũng quay người trở về bếp sau. Áo đen hỏa kế cái này đánh đoạn, để hai nữ tử thu hồi ánh mắt, hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. "Bốn." Người lùn nữ tử há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì. Người cao nữ tử cũng không tốt đến chỗ nào, khẽ vươn tay liền đem bên cạnh hoa hồng lộ lấy vào tay bên trong, đem hồ nước đối miệng, hướng lên cái cổ liền muốn uống. Nàng cái này một động tác, dọa sợ bên cạnh trấn quỷ ti bốn người, trung niên hán tử gấp đến độ suýt nữa nhảy dựng lên, ba người khác đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trương Huyền thì hơi sững sờ, nhẹ nhàng huy động một chút phất trần, trực tiếp đem nữ tử cầm bầu rượu cánh tay kia dừng ở trên không. "Ừm." Người cao nữ tử giật mình, nàng phát hiện tay của mình giống như đột nhiên đã mất đi khống chế. Đúng lúc này, tại ồn ào huyên náo trong khách sạn, đột nhiên chuyển đến một trận đạp đạp. Tiếng bước chân. Tiếng bước chân không lớn, nhưng lại chuyển vào mỗi người trong lỗ tai. Nghe được tiếng bước chân, huyên náo khách sạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ lầu 2 xuống tới một vị. Chỉ gặp vị này, thân cao chín thước, khô gầy như tuổi, đầu lâu đặc biệt lớn, hốc mắt ham sâu. Trong hốc mắt hai cái tái nhợt ánh mắt chính giữa một đạo dựng thẳng khe hở, dựng thẳng khe hở lúc khép mở lóe ra đào thương lục quang. Càng kỳ lạ chính là mắt trái trên tổ mới là một đầu phi thường thô lông mày, mắt phải trên tổ phương thì là một đầu phi thường mảnh lông mày, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng không có lông mày đâu. Hốc mắt chính giữa phía dưới là một cái sụp đổ mũi, dưới sống mũi phương thì là một trường tràn đầy răng nanh miệng lớn. Trương này miệng lớn trực tiếp vỡ ra đến hai bên lỗ tai bên cạnh. Đầu lâu phía dưới thì là một cái chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất cổ, khiến người ta cảm thấy một trận gió thổi qua, liền có thể đem nó cổ phá gây mất. Dưới cổ mặt thì là gầy trơ cả xương thân thể cùng tứ chi, tựa như bao da lấy xương cốt, đi lại thời điểm, mọi người thậm chí có thể nghe được kỳ cốt cách và chạm thanh âm. Vị này gần như chỉ có một đầu lông mày tựa như khô lâu quỷ dị đi xuống thang lầu, đi vào khách sạn góc Tây Bắc. Lúc này ở đây những khách nhân mới phát hiện, góc Tây Bắc nguyên lai đang có một cái đài cao. Cái này khô lâu quỷ dị cất bước lên đài cao, ôm quyền chắc tay, đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe đến thùng thùng. Một trận rung mạnh tiếng vang. Lầu hai thang lầu gỗ vang lên không chịu nổi gánh nặng két. Âm thanh. Chúng khách nhân lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bậc thang xuống tới một cái viên thịt. Chỉ gặp vị này thân cao ước chừng chừng 7 thước, nhưng vòng eo đường kính không sai biệt lắm liền đạt tới 7 thước, toàn thân trên dưới giống như núi thịt, đi một bước, toàn thân thịt đều đang run rẩy. Nương theo lấy thùng thùng. Tiếng bước chân, còn có sàn gắc két. Két. Không chịu nổi gánh nặng thanh âm, vị này viên thịt quỷ dị cũng đi tới mặt đất, sau đó quay người lại cũng bước lên góc Tây Bắc đài cao, đứng ở khô lâu quỷ dị bên cạnh. Cứ như vậy một màn kỳ cảnh xuất hiện, mức cực hàn béo, mức cực hàn gầy, một cái toàn thân đều là thịt, một cái toàn thân đều là xương cốt, một tả một hữu đứng ở trên đài. Trương Huyền nhìn xem trên đài hai vị này, khóe miệng dần dần bật lên. Hắc hắc. Một trận rét căm căm âm hiểm cười tiếng vang lên, toàn bộ khách sạn giống như thổi qua một cỗ âm phong. Gần như khô lâu quỷ dị ôm lấy năm đấm, sau khi cười xong nói ra, các vị, lại nghe ta nói hai câu. Các vị các tộc bằng hữu, còn bao gồm mấy vị nhân tộc bằng hữu, đi vào ta cái này Hữu Giang khách sạn, hết sức vinh hạnh. Khô lâu quỷ dị nói xong, còn âm tiếu nhìn về phía đại hán mặt đen, Trấn Quỷ Ti bốn người, Trương Huyền cùng mới tới hai vị nữ tử. Mọi người đi vào chúng ta Hữu Giang khách sạn, nghĩ đến đều có mục đích, nhưng là, các vị, chúng ta cảnh cáo nói đến đằng trước, sau đó chính trận sau khi bắt đầu, hy vọng mọi người tuân thủ chúng ta Hữu Giang khách sạn quy củ, chớ có hỏng ta quy củ, nếu không, vậy liền đừng trách chúng ta Hữu Giang khách sạn không nể tình. Tiếp xuống, ta tuyên bố. Chương 428, Võ Vương xương đùi. Chương 428, Võ Vương xương đùi. Tiếp xuống, ta tuyên bố tối nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Khô lâu quỷ dị nói xong, liền bắt đầu âm trầm cười. Một cỗ sương mù màu đen bắt đầu ở trong khách sạn tràn ngập, rất nhanh cả tòa khách sạn đều lâm vào sương mù ở trong. Trương Huyền cũng không mở thiên nhãn, rất nhiều chuyện, quá sớm khám phá liền không có ý nghĩa. Đương sương mù bắt đầu tràn ngập về sau, Trấn Quỷ Ti bốn người, đại hán mặt đen cùng mới tới hai vị kia nữ tử đều rõ ràng khẩn trương lên, mọi người tay đều đặt ở kiếm gỗ đào bên trên, làm ra phòng ngự tư thế. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hắc vụ bắt đầu tiêu tán, toàn bộ khách sạn phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Khách sạn Tây Bắc đài cao trở nên càng thêm rộng rãi. Trương Huyền nhìn một cái, đài cao này chừng 5-60 mét vuông, đài cao chính giữa có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái đầu người xương chế tác đồng hồ treo tường, bên cạnh thì là một người xương trụ cẳng tay chế tác rùi trống. Trương Huyền nhìn thấy đầu kia xương đồng hồ treo tường cùng xương trụ cẳng tay rùi trống, nhíu mày, trong hai mắt đã hiện lên sắc cơ. Giờ phút này kia viên thịt quỷ dị thì cất bước đi tới sau cái bàn mặt, trong tay cầm lên cái kia rùi trống. Dưới đài cao, những khách nhân kia cũng đều hình tượng đại biến, nguyên bản mặc dù có đẹp xấu có khác, cũng đều là người khuôn mặt hình tượng, nhưng giờ phút này lại trở thành quần ma loạn vũ. Các loại yêu ma quỷ quái tụ tập dưới một mái nhà, có quỷ thắt cổ, quỷ chết chìm, quỷ chết đói, cho ăn bể bụng quỷ, chặt đầu quỷ, các loại ác quỷ, có chuột yêu, miêu yêu, lang yêu, hồ yêu, cậu yêu, nhu yêu, các loại yêu vật, còn có thể nhìn thấy mấy cái rõ ràng ma tộc thân ảnh. Đương một tiếng trung vang quanh quẩn toàn trường, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Huyền cũng híp lại mở mắt nhìn về phía trên đài, chỉ gặp kia viên thịt quỷ dị ho nhẹ một tiếng, nói: các vị, tối nay đi vào chúng ta Hữu Giang khách sạn đều là chúng ta Hữu Giang khách sạn quý khách. Quả cầu thịt này quỷ dị há miệng ra, thao thao bất tuyệt, nói đến liền không dứt, rất nhanh, dưới đáy đông đảo quỷ dị liền có không vui. Uy gầy trưởng quỹ, đừng nói nhảm, huynh đệ chúng ta đều chờ đợi tối nay vật đấu giá đâu. Tối nay có cái gì hàng tốt không? Nếu là không có hàng tốt, huynh đệ ta cũng không đáp ứng. Đúng, nhanh lên bên trên vật đấu giá, gầy trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, dưới đài bắt đầu quần tình xúc động phẫn nộ. Đương, lại là một tiếng tiếng chuông, dưới đài lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Viên thịt quỷ dị, không, gầy trưởng quỹ lần nữa gõ trên bàn sừng chuông, sau đó cười híp mắt ôn quyền nói, tốt, tốt, đã dạng này, chúng ta liền không nhiều lời. Cái này bên trên vật đấu giá, tối nay thế nhưng là có không ít lớn hàng, kính thỉnh chờ mong. Lúc này, liền thấy một cái không lông mày họa kế bưng một cái mâm gỗ đi tới, cũng đem mâm gỗ đặt ở gầy trưởng quỹ trước mặt trên mặt bàn. Mâm gỗ bên trên che kín một khối vải đỏ, nhìn không rõ ràng phía dưới che kín cái gì. Các vị bên trên mắt, đây là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Gầy trưởng quỹ nói, liền đưa tay bắt lấy vải đỏ, nhẹ nhàng kéo một cái. Hồng bao bị để lộ, mâm gỗ bên trong xuất hiện một khối màu xanh tảng đá, tại dưới ánh đèn lóe ra điểm điểm thanh quang. Đây là hàng tinh thạch. Dưới đài trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, tiếp lấy lập tức náo nhiệt lên. Trương Huyền nhìn xem dưới đài chúng quỷ dị vẻ mặt kích động, nhất thời có chút hiếu kỳ, thế là quan sát tỉ mỉ lên khối kia hàng tinh thạch, chưa mở thiên nhãn, cũng nhìn không ra quá nhiều tin tức. Trương Huyền phát hiện dưới đài quỷ dị nhóm, những yêu tộc kia rõ ràng đối cái này Hàn Tinh Thạch càng cảm thấy hứng thú, từng cái ma quyền sát trưởng, hiển nhiên đã chuẩn bị ra giá liều mạng. Mấy vị nhân tộc thì rõ ràng đối cái này Hàn Tinh Thạch không quá cảm thấy hứng thú. Các vị, Hàn Tinh Thạch một viên, dùng quỷ tệ, yêu tệ, ma tệ đều có thể, đương nhiên dùng nuôi dưỡng nhân tộc hoặc cái khác đồng giá chi vật cũng đều có thể, hiện tại ta tuyên bố, ra giá bắt đầu, giá khởi điểm 100 yêu tệ. Gây Trường Quy nói, ánh mắt còn liếc về hiện trường mấy vị nhân tộc một chút. Đại hán mặt đen đầu tiên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Trấn Quỷ Ti bốn người thì lộ ra tương đối bình tĩnh, người cao nữ tử thì tức giận đến sắc mặt xanh xám, người lùn nữ tử vẹn vẹn nhíu mày. Trương Huyền có chút híp mắt lại, trong lòng đã cho hiện trường tất cả quỷ dị phán quyết tử hình. Yêu tệ 200. Gây Trường Quy vừa mới nói xong, liền có một con mèo yêu đầu tiên bắt đầu ra giá. Yêu tệ đồng đốc. Một con chuột yêu đi theo tăng giá. Yêu tệ 300. Một con hồ yêu cũng theo sát phía sau. Quỷ tệ đồng đốc. Đột nhiên một con quỷ thắt cổ cũng gia nhập tiền đến, dẫn tới đám yêu tộc nhao nhao ghé mắt. Quỷ tộc, cái này Hàn Tinh Thạch đối với các ngươi công dụng không lớn, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Dẫn đầu ra giá miêu yêu bất mãn cao giọng nói. Hắc hắc, lời ấy sai rồi, Hàn Tinh Thạch tại đêm trăng lúc thanh lương phi thường, đặt ở động phủ bên trong, hết sức thoải mái. Quỷ thắt cổ cười hắc hắc nói. Ngươi. Đông đảo yêu tộc nhao nhao trợn mắt nhìn. Đương. Gây Trưởng Quỹ lần nữa gõ xương trùng, sau đó mở miệng nói, mời các vị quý khách tiếp tục ra giá. Yêu tệ 300, lại thêm người trưởng thành tộc nam tử nhân tộc 10 cái. Yêu tệ 300, lại thêm người trưởng thành tộc nữ tử 10 cái. Chúng quỷ dị bắt đầu nhao nhao tăng giá, quỷ kia tộc tiếp xuống cũng không tiếp tục gọi giá, chúng yêu tộc liếc nhau, phảng phất thở dài một hơi. Yêu tệ 1000. Theo yêu tệ gọi vào 1000, hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh ở trong. Đương. Yêu tệ 1000, lần thứ nhất, còn có vị kia quý khách phải thêm giá. Đương. Yêu tệ 1000, lần thứ 3, còn có vị kia quý khách tăng giá sao? Tốt, chúc mừng miêu yêu nhất tộc bằng hữu, ngài thu được lần này đấu giá hiện trường kiện thứ nhất vật đấu giá, Hàn Tinh Thạch. Không sai, cuối cùng thu hoạch được cái này mai Hàn Tinh Thạch chính là kia cái thứ nhất ra giá con mèo kia yêu. Mèo. Ô. Miêu yêu nhìn thấy đấu giá thành công, lập tức hoan hô. Người cao nữ tử nhìn xem miêu yêu thần thái, khỏe miệng sai lệch nghiêng một cái, tựa hồ mười phần kinh thường. Tốt, các vị quý khách, tiếp xuống chính là chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá. Gây Trưởng Quy nói xong, liền hướng về bên cạnh vẫy tay một cái, chỉ gặp Mạc Liêm vẫy một cái không lông mày hỏa kế đi tới, trong tay vẫn là bưng một cái mâm gỗ. Cái này mâm gỗ rõ ràng so vừa rồi cái thứ nhất càng lớn, đồng dạng dùng một khối vải đỏ che kín. Thông qua vải đỏ hở ra hình dạng, đó có thể thấy được lần này vật đấu giá là một cái dài mảnh trạng vật phẩm. Gây Trưởng Quy tiếp nhận khay để lên bàn, dùng tay nắm lấy vải đỏ, nói ra: "Các vị, hôm nay kiện thứ hai vật đấu giá, càng thêm đáng để mong chờ." Mời lên mắt. Theo vừa mới nói xong, chỉ thấy vải đỏ bị giật ra, một cây tiếp cận một thước dài 4-5 thước xương đùi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trương Huyền cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện đây là một đầu nhân tộc xương bắp chân, xương đùi trắng sáng như tuyết, lộ ra cứng rắn dị thường. "Các vị quý khách, đây là một vị nhân tộc võ vương xương đùi, 50 năm trước vị này nhân tộc võ vương bị một vị ma tộc bằng hữu giết chết, lấy xương đùi luyện thành cái này bảo khí tên là Chấn Hồn Truy, một truy xuống dưới, chính là bình thường nhân tộc võ vương cũng khó ngăn cản." Gây Trưởng Quý chậm rãi mà nói. "Hống." Dưới đài lập tức nổ, cùng với Hàn Tinh Thạch khác biệt, lần này rõ ràng dưới đài chúng quỷ dị đều cảm thấy rất hứng thú. "Két, két." Một trận cắn răng tiếng vang lên, Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại, liền thấy người cao nữ tử nghiến chặt hàm răng, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm trên đài. Mấy vị khác nhân tộc cũng đều mắt lộ ra hận sắc. "Gây Trưởng Quý, mọi người đều biết đây là đồ tốt, không cần giới thiệu, nhanh bắt đầu đi. Nhanh bắt đầu đi." Dưới đài chúng quỷ dị nhao nhao bắt đầu thúc giục. "Được các vị quý khách, vậy chúng ta cũng không nhiều lời, hiện tại ra giá bắt đầu. Giá khởi điểm 100 quỷ tệ." Chương 429, lấn nhân tộc ta quá đáng. Chương 429, lấn nhân tộc ta quá đáng. 200 quỷ tệ. Gây Trưởng Quỷ vừa dứt lời, một con quỷ chết chìm liền dẫn đầu bắt đầu kêu giá. 300 quỷ tệ. Một con chặt đầu quỷ lần nữa tăng giá 100. 500 quỷ tệ. Một con cho ăn bệ bụng quỷ cũng bắt đầu báo giá. 1000 quỷ tệ. Lần thứ nhất ra giá quỷ chết chìm trực tiếp đem báo giá ra được 1000. Trang diện lập tức yên tĩnh, một lần tăng giá 500, mà lại đây mới là lần hội đấu giá này kiện thứ hai vật đấu giá. Gây Trưởng Quỹ sở lấy mình thịt thịt cái cằm, cười đến không ngậm miệng được, nó thích xem nhất chàng cảnh này. 1000 ma tệ, thêm 50 cái nam nhân trưởng thành. Rốt cục, ma tộc cũng bắt đầu ra giá, một cái toàn thân quấn tại áo choàng bên trong ma tộc giơ lên một đầu tay khô héo cánh tay. 1500 yêu tệ, thêm 50 cái nam nhân trưởng thành. Yêu tộc xuất thủ lần nữa, một con chuột yêu giơ lên móng vuốt. 1500 ma tệ, thêm 50 cái trưởng thành nữ nhân. Khô cạn cánh tay ma tộc lần nữa tăng giá nói. 2000 quỷ tệ, thêm 100 trưởng thành nữ nhân. Cho ăn bệ bụng quỷ cắn răng một cái, đều giá nói. Trương Huyền nhẹ vỗ về phất trần, lặng lặng nhìn một bang quỷ dị cướp đoạt một đầu nhân tộc võ vương xương đùi. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc đều tại nhau nhau kêu giá. 5000 quỷ tệ, thêm 100 trưởng thành nữ nhân. Cho ăn bệ bụng quỷ quá lớn. Theo cái giá tiền này truyền đến, hiện trường lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Gây Trưởng Quỷ thấy thế, cười tủm tỉm gõ xương trùng. Đương. 5000 quỷ tệ, thêm 100 trưởng thành nữ nhân, lần thứ nhất, các vị quý khách, còn có tăng giá sao? Hiện trường an tĩnh đáng sợ, cũng không người tăng giá. Gây Trưởng Quỷ thấy thế, cũng không nóng nảy, lần nữa cười gõ xương trùng. Đương. 5000 quỷ tệ, thêm 100 trưởng thành nữ nhân, lần thứ hai, các vị quý khách, còn có tăng giá sao? Hiện trường vẫn 10 phần yên tĩnh, gầy trưởng quỹ hơi nhíu mày, lần thứ 3 gõ xương chuông, "Đường, 5000 quỷ tệ, thêm 100 trưởng thành nữ nhân, lần thứ 3, các vị quý khách, còn..." Còn không đợi gầy trưởng quỹ nói xong, đột nhiên một thanh âm vang lên, "6000 huyết khí tệ." Trương Huyền nghe được thanh âm chính là sửng sở, quay đầu liền nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong, liền thấy một trường tức giận bộc phát mặt đen, chính là cái kia đại hán mặt đen. Trương Huyền không làm rõ ràng được quỷ tệ, ma tệ, yêu tệ là bẩn gì, tự nhiên cũng không rõ ràng huyết khí tệ là bẩn gì, càng không rõ ràng những này tệ ở giữa ra sao chuyển đổi quan hệ. Theo đại hán mặt đen hô lên 6000 huyết khí tệ, hiện trường đều là một trận hấp khí thành, chúng quỷ dị nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại hán mặt đen. Trong đó quỷ tộc, ma tộc nhìn thấy đại hán mặt đen kêu giá, nhao nhao mở miệng uy hiếp. Nhân tộc, ngươi lại dám kêu giá, cẩn thận ra ra xé xác ngươi. Nhân tộc tiểu nhi, khắc khắc ngươi là gan tốt mập nha, bất quá ra ra thích, sau đó, ra ra nghĩ nếm thử ngươi can đảm là tư vị gì. Thử chuyện. Hắc hắc, mặc dù là cái cậu thả nam nhân, thì không có giới hạn bên trên hai nữ nhân kia non, nhưng là nướng một chút, có lẽ còn là rất có nhai đầu. Hắc hắc. Hoa nha, tốt tràn đầy huyết khí, thử chuyện. Hi hi, cái này cậu thả các lao ra, là chúng ta hồ tộc yêu nhất, các vị, cái này có thể hay không để cho tiểu muội, cảm ơn mọi người. Dễ nói, hồ tộc muội tử, trước tăng cường ngươi hưởng dụ. Hừ. Đại hán mặt đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đi nổ sau lưng kiếm bản rộng. Đương. Đúng lúc này, trên đài đấu giá gầy trưởng quỹ lần nữa gõ xương chuông, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần gõ vang cái này xương chuông, chúng quỷ dị nhóm không tự chủ liền ngậm miệng lại. Các vị, yên lặng, hiện tại là đấu giá hiện trường, mời các vị quý khách yên lặng. Gầy trưởng quỹ vừa mới hướng phía dưới đài nói xong yên lặng, ngay sau đó liền quay đầu đối đại hán mặt đen nói ra, 6000 huyết khí tệ thế nhưng là không nhỏ một bút tài phú, không biết vị quý khách kia nhưng từng mang đủ rồi, bản điểm thế nhưng là tổng thể không ký sổ. Hừ. Đại hán mặt đen lần nữa hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay từ trong ngực móc ra một cái bố nang lung lay nhoáng một cái, chỉ nghe được rầm rầm tiếng va đập. Ha ha, quý khách mang đủ liền tốt, mang đủ liền tốt. Gây trưởng quý lượng cười hai tiếng, nói tiếp, các vị quý khách, còn có hay không tăng giá? 6000 quỷ tệ, thêm 100 nam tử trưởng thành, thêm 100 trưởng thành nữ tử, thêm 50 đồng nam. Chặt đầu quỷ đột nhiên kêu ra nói, 9000 huyết khí tệ. Còn không đợi cái khác quỷ dị lần nữa tăng giá, đại hán mặt đen trực tiếp đem giá cả ra tăng đến 9000. T. 9000. 9000. Lập tức ở đây quỷ dị đều bị chấn kinh, cái này nhân tộc võ vương xương đùi mặc dù giá trị liên thành, tất cả mọi người muốn, nhưng là 9000 huyết khí tệ cũng là vượt qua kỳ thật tế giá trị. Hiện trường lần nữa vắng lạnh xuống tới, bởi vì vừa rồi gầy trưởng quỹ cảnh cáo, giờ phút này chúng quỷ dị đều là lấy chấn kinh hoặc loạn bị ánh mắt nhìn về phía đại hán mặt đen, cũng không tái xuất nói uy hiếp. Trương Huyền nhìn xem hiện trường những này quỷ dị biểu lộ, trong lòng minh bạch, những này quỷ dị đều đã đem đại hán mặt đen ghi tạc trong lòng, sợ là hôm nay đấu giá hội kết thúc, liền sẽ đối đại hán mặt đen hạ thủ. Đương, 9000 huyết khí tệ, lần thứ nhất, các vị quý khách còn có tăng giá sao? Đương. 9000 huyết khí tệ, lần thứ hai, các vị quý khách, còn có tăng giá sao? Đương. 9000 huyết khí tệ, lần thứ ba, các vị quý khách, còn có tăng giá sao? Tốt, thành giao, cái này mai nhân tộc võ vương xương đùi, chính là vị này nhân tộc bằng hữu. Hoặc kế. Gây trưởng quỹ ba lần kêu giá về sau, rốt cuộc không người tăng giá, đành phải tuyên bố thành giao, nói xong cũng kêu lên hoặc kế. Kia không lông mày hoặc kế nghe tiếng, liền giơ một cái khay đi hướng đại hán mặt đen. Quý khách, đây là khế sách, còn xin quý khách trả tiền kiểm tra thực hư. Đại hán mặt đen nhìn một chút khay bên trong kế sách, sắc mặt có chút khó coi. Hoặc kế, ta rõ ràng kêu giá 9000, vì cái gì nơi này viết là 1 vạn? Quý khách, bởi vì kia 1000 là chúng ta khách sạn rút rong. Không lông mày hoặc kế cười nói. Các ngươi. Đại hán mặt đen tức giận nói. Quý khách, còn xin giao phó 1 vạn huyết khí tệ. Không lông mày hoặc kế hoàn toàn không để ý tới đại hán mặt đen phẫn nộ. Vì sao trận đầu đấu giá, các ngươi không có hiện trận thu phí? Đại hán mặt đen đè ép lửa giận thấp giọng hỏi. Bởi vì quý khách là nhân tộc. Không lông mày hoặc kế vẫn cười nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Đại hán mặt đen lông mày tức giận đến đều dựng đứng lên, trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhưng nhìn một chút trên đài kia gầy trưởng quỹ cười tủm tỉm ánh mắt, cùng trên bàn nhân tộc võ vương xương đùi, cuối cùng cưỡng chế lửa giận. Được. Đại hán mặt đen cắn răng nói ra một chữ hảo, sau đó sờ tay vào ngực đem cái kia bố nang lần nữa lấy ra ngoài, một chút liền bước xuống trên khay. Cái này bố nang bên trong là dòng giá 1 vạn mai huyết khí tệ, các ngươi hiện tại có thể đem kia võ vương xương đùi giao phó cho ta đi. Không lông mày hỏa kế đưa tay nhấc kia bố nang, cười nói, quý khách đợi chút, kia vật đấu giá tại lần này đấu giá hội kết thúc về sau, liền sẽ đưa đến trong tay của ngài. Không lông mày hỏa kế nói xong, cũng không nhìn đại hán mặt đen phản ứng, quay người liền nâng lấy khay đi trở về. Các ngươi. Đại hán mặt đen khí vụt một chút liền đứng lên, đưa tay liền theo tại phía sau kiếm bản rộng bên trên. Sau đó liền thấy đông đảo quỷ dị đều quay đầu cười lạnh nhìn về phía đại hán mặt đen cùng những người khác tộc. Trấn quỷ ti 4 người cũng là cái mày kiếm đứng đấy, tay cũng đều đặt tại trên chuôi kiếm. Người cao nữ tử càng là lông mày bay lên, hai mắt tràn đầy sắc khí, bên hông bảo kiếm đã bị nàng kéo ra một nửa, may mắn bị một bên người lùn nữ tử để lại. Người lùn nữ tử đối người cao nữ tử lắc đầu, thấp giọng nói, "Bốn thứ ca, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lấn nhân tộc ta quá đáng. Thất đệ, ta..." "Ai?" Người cao nữ tử cắn răng nói. "Đương. Các vị quý khách, tiếp xuống, mời lên chúng ta thứ 3 kiện vật đấu giá. Thứ 3 kiện vật đấu giá là..." Chương 430, áp chụp vật đấu giá, thập tam hoàng tử tĩnh nam quận vương chương 430, áp chụp vật đấu giá, thập tam hoàng tử Tĩnh Nam quận vương đấu giá hội một mực tại tiếp tục, còn lại vật đấu giá cũng làm cho Trương Huyền mở rộng tầm mắt, nhưng cũng đồng dạng để Trương Huyền không ngừng tích góp ngọn lửa vô danh. Ngoại trừ cái thứ hai vật đấu giá nhân tộc Võ Vương xương đùi bên ngoài, đến tiếp sau còn có mấy dạng vật đấu giá đều là lấy nhân tộc vì nguyên liệu chế tác đồ vật. Cũng tỉ như vừa rồi một kiện bách hồn tiền, chính là lấy mấy trăm người tộc linh hồn chế tác một kiện hung khí. Đại hán mặt đen từ khi vua xuống cây kia nhân tộc Võ Vương xương đùi về sau, liền không có lại tham dự cạnh tranh, có lẽ là bởi vì đến tiếp sau không để cho hắn cảm thấy hứng thú vật đấu giá, cũng có lẽ là bởi vì hắn không có tiền. Trấn Quỷ Ti bốn người đằng sau đập mấy món vật đấu giá, bất quá đều không phải là cái gì quá quý giá, phần lớn đều là mấy trăm huyết khí tệ đồ vật. Đấu giá hội thường thường cũng giảng cứu khởi đầu tốt đẹp, cho nên trước hai ba kiện vật đấu giá thường xuyên cũng sẽ không quá kém, đợi phía sau đại bộ phận vật đấu giá liền hơi kém một chút. Hôm nay lần hội đấu giá này cũng làm cho Trương Huyền biết, nguyên lai này phương thế giới vậy mà cũng có đấu giá hội hình thức, hơn nữa còn biết mấy loại tiền tệ, nhân tộc huyết khí tệ, quỷ tộc quỷ tệ, ma tộc ma tệ, yêu tộc yêu tệ vân vân. Mặc dù Trương Huyền còn không biết những hàng này tệ ở giữa chuyển đổi quan hệ, nhưng cũng coi là mở mang kiến thức. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a. Huống chi Trương Huyền còn không có đọc vạn quyển sách đâu. Hả? Sau đó muốn bao nhiêu ra đi một chút. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, rất nhanh liền sắp đi đến hồi cuối. Đương. Lại một lần nữa xương tiếng trung vang, gầy trưởng quý ho nhẹ một chút, sau đó nói, các vị quý khách, hôm nay có thể tới đây cổ động, ta Hữu Gian khách sạn rất cảm thấy vinh hạnh, hôm nay đấu giá hội sắp tiến vào hồi cuối, tiếp xuống, đem mời lên chúng ta cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá, món đồ đấu giá này thật không đơn giản, tuyệt đối là trọng lượng cấp vật đấu giá, xin cho tại hạ trước thừa nước đục thả câu, mọi người đợi chút. Gầy trưởng quý nói, liền vỗ tay một cái, sau đó liền nghe được một trận bánh xe nhấp nô thanh âm. Ùm ùm. Chỉ gặp một cỗ to lớn cùng loại nhân tộc xe chở tù xe bị đẩy tiến đến, chỉ là xe bị một bộ vải đỏ chăm chú bao khỏa, để cho người ta không nhìn thấy bên trong đến tột cùng chứa là cái gì. Hớm một tiếng, hiện trường sôi trào, chúng quỷ dị nhao nhao giao đầu nghị luận lên. Huynh đệ, ngươi biết đây là cái gì? Cái này? Ai biết được? Xem ra, sẽ không trang là người a. Không biết, nếu như là người, sẽ là người nào a? Đáng giá đãi ngộ này. Muốn nhân tộc, đi thẳng đến những này nhân tộc trong thôn làng bắt không được sao? Còn cần phí cái này kình. Đúng a, có phải hay không là đại nhân vật? Các đại nhân vật gì? Bất quá đều là huyết thực thôi. Muốn nói nhân tộc, vẫn là những nữ nhân kia chất thịt càng ngon, không giống những nam nhân kia, thịt quá tủi, không thể ăn. Đại hán mặt đen sắc mặt càng thêm khó coi, chuyến mắt nhìn bốn phía nghị luận ầm ĩ quỷ dị. Mà Trấn Quỷ Ti bốn người cùng kia hai tên nữ tử giờ phút này đều sắc mặt khẩn trương nhìn về phía kia vải đỏ bao lại xe. Đương. Xương tiếng chuông vang lên lần nữa, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Các vị quý khách, tiếp xuống chính là kích động nhất lòng người thời khắc, các vị, mời lên mắt. Gây trưởng quý nói xong liền phất phất tay, chỉ gặp một bên một cái không lông mày hòa kế, nhẹ nhàng khẽ động vải đỏ. Chỉ gặp vải đỏ lặng yên trượt xuống, một cỗ xe chở tù lộ ra, mà trong tù xa hiện ra một thiếu niên. Thiếu niên kia thô thô nhìn lại, ước chừng chỉ có 11-12 tuổi, thậm chí càng nhỏ hơn, giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính lâm vào trong hôn mê. Thiếu niên giờ phút này hiện lên hình chữ đại bị trói tại trong tù xa, mặc dù đang ở tại trong hôn mê, nhưng trên trán vẫn là xen lẫn vài tia vẻ thống khổ. Chính là một thiếu niên. Gây trưởng quý, người đang chơi chúng ta. Loại này nhân tộc thiếu niên, ta một tháng cũng nên ăn được 10 cái 8 cái, gây trưởng quý, đây chính là ngươi nói áp chục hàng. Trong lúc nhất thời, dưới đáy đều là chúng quỷ dị bất mãn tiếng nghị luận. Đại hán mặt đen nhìn thấy thiếu niên, con mắt lập tức chừng cái căng tròn, tay đã lặng yên sờ lên phía sau kiếm bản rộng một kiếm. Trấn Quỷ Ti bốn người nhìn thấy thiếu niên, lập tức song mi đứng lên, lỗ mũi khẽ nhếch, thô trọng tiếng hít thở biểu hiện bốn người ngay tại cường lực đè nén xúc động, tay cầm chuôi kiếm, phản phất lập tức liền muốn rút kiếm. Mà kia hai nữ tử, người cao nữ tử lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, bụt một tiếng liền đứng lên, thương lang lang. Bên hông bảo kiếm liền ra vỏ. Bên cạnh người lùn nữ tử đồng dạng trên mặt đều là tức giận, càng nhiều hơn chính là lo lắng, gặp người cao nữ tử động tác, giật nảy mình, lập tức đưa tay đè xuống nàng cầm kiếm tay phải. "Thứ ca, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhẫn." Người lùn nữ tử thấp giọng nói. "7. Thất đệ, ta." 13 hắn. "Thứ ca, nhẫn." Người lùn nữ tử cắn răng thấp giọng nói, hiển nhiên cũng là đang cực lực đè nén lửa giận. "Được." Người cao nữ tử kiềm nén lửa giận cùng xúc động, một lần nữa ngồi xuống, nhưng là trong hai mắt vẫn mãnh liệt lửa giận, tựa như tùy thời muốn bộc phát. Khi thấy thiếu niên kia khuôn mặt một cái mắt, Trương Huyền trong đầu lóng một tiếng, trái tim đều cấp tốc nhảy dựng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Huyền cẩn thận chu đáo mặt mũi của thiếu niên, phát hiện vậy mà cùng mình có 8-9 phần tương tự. Hẳn là, Trương Huyền cũng không mở thiên nhãn điều tra nhân quả, nhưng cũng đoán được mấy phần. Hô, Trương Huyền thật dài thở ra một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào thiếu niên trên mặt, một loại huyết nhục tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Duyên a. Trương Huyền trong lòng thầm thở dài một tiếng, mặc dù sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đường xương tiếng trung vang lên lần nữa, dưới đài lần nữa khôi phục yên tĩnh. Các vị quý khách, khả năng hiếu kỳ, một người này tộc thiếu niên làm sao lại có thể trở thành hôm nay áp trục vật đấu giá đâu? Nhắc tới vị thiếu niên, vậy cũng không đơn giản, thân phận của hắn nói ra, sợ rằng sẽ chấn kinh mọi người cái cảm. Ha ha. Gây trưởng quý nói, liền cười lên ha ha. Gây trưởng quý, đừng đưa nước đục thả câu, hẳn là vị này vẫn là cái hoàng gia tử tôn sao? Dưới đài một con hổ yêu khinh thường tiếp tra nói. Đúng a, gây trưởng quý, mau nói đi, đừng sâu mọi người khẩu vị. Một con chuột yêu đồng dạng đội vã không nhịn nổi thuốc dục nói. Ha ha, không bán quan tử, hồ tộc bằng hữu quả nhiên lưu trí hơn người, thiếu niên này vẫn thật là hoàng tộc tử tôn, hơn nữa còn không là bình thường hoàng tộc tử tôn, mà là đại hạ hướng đương kim thứ 13 tử, mới phong tĩnh nam của vương. Hống. Gây trưởng quỹ vừa dứt lời, dưới đài lập tức lần nữa náo nhiệt lên. Chúng quỷ dị đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tận lực bồi tiếp nhau nhau châu đầu ghé hai, mỗi cái quỷ dị trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Nhất là một chút quỷ dị, như một chút hồ tộc, quỷ tộc, ma tộc càng là ánh mắt tham lam nhìn về phía lồng giam bên trong thiếu niên, cũng chính là thập tam hoàng tử tĩnh nam của vương. Những này quỷ dị phần lớn tham luyến trên người thiếu niên nhân tộc hoàng tộc khí tức, như hồ tộc liền có thể mượn nhờ nhân tộc hoàng tộc khí tức tu hành. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ liền có hồ tộc cùng nhân tộc ngắn ngủi kết minh qua, mượn nhờ nhân tộc hoàng tộc khí tức tu hành, thậm chí đột phá đến yêu đế trở lên cảnh giới kia. Mặc dù không biết thực hư, nhưng hậu thế cũng có rất nhiều hồ tộc nếm thử đi qua con đường này, mặc dù đều thất bại. Một chút quỷ tộc cùng ma tộc cũng có hấp thụ nhân tộc hoàng tộc khí tức phương pháp, nghe nói mượn nhờ loại khí tức này tu hành nhưng so sánh trực tiếp nuốt huyết thực hiệu quả tốt nhiều. Gây trưởng quỹ, ngươi không nên gạt chúng ta, nhân tộc đối với hoàng tộc bảo hộ sao mà nghiêm mật, như thế nào dễ dàng như vậy bắt được đến. Chương 431, tứ công chúa cùng thất công chúa. Chương 431, tứ công chúa cùng thất công chúa. Ha ha, các vị có chỗ không biết, kia đại hạ triều đình bây giờ bấp bênh, lão hoàng đế sợ là ngày giờ không nhiều, cho nên thừa dịp hiện tại thân thể còn có thể, liền đem từng cái hoàng tử phong đến các nơi, sợ là muốn trong tương lai mấy năm mau chóng khảo sát bước phát triển mới thái tử rồi, mà vị này thập tam hoàng tử chính là hiện có 8 vị hoàng tử bên trong được sủng ái nhất vị kia. Các vị, ta nói như vậy, mọi người minh bạch đi. Gây trưởng quý gặp chúng quỷ dị không tin, thế là liền mở miệng giải thích. Nha ha ha, quả nhiên nhân tộc vẫn là trước sau như một thích nội đấu. Ha ha, nội đấu tốt, nội đấu tốt, nếu không có nội đấu, làm sao có thể bắt được dạng này bảo hàng a. Ha ha, là cực, nội đấu tốt, ôi, ta tiểu tâm căn a, ta nhất định phải đưa ngươi vô xuống đến, ma ơi, không được, nước bọt đều chảy xuống. Thử trưởng. Trong lúc nhất thời, dưới đài lập tức nổ, chúng quỷ dị nhao nhao tin gậy trưởng quỹ lý do thoái thác, bắt đầu lớn tiếng nghị luận lên. Một chút quỷ dị một bên nghị luận, một bên lau sạch lấy khỏe miệng nước bọt. Đại hán mặt đen sắc mặt xanh xám, đã đem trên lưng kiếm bản rộng đã lấy xuống, đặt ở trước người, dùng một khối khăn lau bắt đầu không ngừng lau lên một kiếm. Trấn quỷ ti đám người, hai mắt phun lửa nhìn về phía kia lồng giam. Hai nữ tử càng là song quyền nắm chặt, hận không thể trên trôi kiếm đều có thể bóp ra chỉ ở tới. Trương Huyền thì tay vướt ve lấy phất trần, không đội mà xuất thủ, hôm nay hắn ở chỗ này, vị này thập tam hoàng tử là tuyệt đối an toàn. Trương Huyền liền nghĩ nhìn xem sau này thế nào phát triển. Kia hai nữ tử sợ là cùng mình cũng có được huyết thống ràng buộc, chỉ là không bằng vị này thập tam hoàng tử sâu thôi. Hai nữ tử khẳng định chính là vì vị này thập tam hoàng tử mà đến, Trấn quỷ ti bốn người rất có thể cũng là vì này mà đến, kia đại hán mặt đen chỉ sợ chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Đương xương tiếng chuông gõ vang, dưới đài lần nữa an tĩnh lại. Các vị quý khách, tiếp xuống chính thức tiến vào đấu giá khâu, giá khởi điểm 1000 quý tệ, hiện tại bắt đầu. Gây trưởng quý gõ xương chuông, gặp chúng bị dị an tĩnh lại, thế là mở miệng nói ra. 2000 yêu tệ. Một con hồ yêu dẫn đầu kêu giá. 2000 yêu tệ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi quá keo kiệt. 5000 yêu tệ. Một con mèo yêu trực tiếp tăng giá 3000. Tao mèo, ngươi muốn cùng ta đoạn. Hồ yêu trừng mắt miêu yêu cả giận nói. Thứ hồ ly lẳng lơ, đem ngươi nước bọt lau một chút, ngươi còn không có cướp được đâu. Còn nữa nói, công bằng đấu giá, người trả giá cao được. Miêu yêu cũng không cam chịu yếu thế. 6000 quỷ tệ. Một con quỷ thắt cổ đột nhiên gia nhập đấu giá, dẫn tới hồ yêu, miêu yêu cùng một chỗ trợn mắt nhìn. 7000 quỷ tệ. Một con chặt đầu quỷ cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. 8000 ma tệ. Ma tộc cũng bắt đầu kêu giá. 10000 huyết khí tệ. Người cao nữ tử rốt cục bắt đầu kêu giá, trực tiếp kêu giá đến 10000 huyết khí tệ. Chúng quỷ dị nhao nhao quay đầu phẫn hận nhìn về phía người cao nữ tử, một lát sau, trong nháy mắt hóa thành không có hảo ý cười lạnh. Trương Huyền cũng là thấy rõ, mặc dù vẫn không rõ sở quỷ tệ, yêu tệ cùng ma tệ hối đoái tỷ lệ, nhưng rõ ràng nhân tộc huyết khí tệ càng thêm đáng tiền. 20000 yêu tệ. Lần thứ nhất kêu giá hồ yêu trực tiếp tăng giá đến 20000 yêu tệ. 25000 yêu tệ. 30000 quỷ tệ. 40000 ma tệ. Kêu giá càng ngày càng kịch liệt, giá cả rất nhanh liền lên tới 80000 yêu tệ. 80000 yêu tệ. Hồ yêu tựa hồ tình thế bắt buộc, cuối cùng cắn răng báo ra một cái hiếm thấy giá cao. 85000 yêu tệ. Miêu yêu tựa hồ cùng hồ yêu đòn kêu lên, theo sát lấy ra giá nói. Kêu giá tiến hành đến hiện tại, cũng liền chỉ còn lại hồ yêu cùng miêu yêu tại đấu giá, cái khác chúng quỷ dị tựa hồ cũng đã bỏ đi. Chúng quỷ dị uống rượu nhìn lên hồ yêu cùng miêu yêu đấu giá quyết đấu. 90000 yêu tệ. 95000 yêu tệ. 100000 yêu tệ. Hồ yêu lần nữa tăng giá thét lên 100000 yêu tệ. Hống. Hiện trường lần nữa hỗn động. Đây chính là 10000 yêu tệ a, một chút tiểu tộc, chỉ sợ toàn bộ giá trị bản thân cộng lại cũng chưa chắc có 10000 yêu tệ, cho dù hồ tộc cùng miêu tộc làm đại tộc, duy nhất một lần xuất ra 10000 yêu tệ cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. 20000 huyết khí tệ. Ngay tại chúng quỷ dị coi là muốn hết thể đều kết thúc thời điểm, đột nhiên một cái 20000 huyết khí tệ kêu giá triệt để kinh hãi hiện trường. Chúng quỷ dị đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía kêu giá người cao nữ tử, sau đó từng cái lộ ra âm trầm tiêu dung, trong đó cũng bao quát con kia hồ yêu cùng miêu yêu. Đương xương tiếng chuông lần nữa gõ vàng, gây trưởng quý cười híp mắt nói, hai nhân tộc vị quý khách kia quả nhiên khí quyển, 20000 huyết khí tệ, chỉ là không biết vị quý khách kia phải chăng mang đủ, nếu là huyết khí tệ không đủ, không biết quý khách có biết hay không ta hữu gian khách sạn quý củ. Hừ, người cao nữ tử hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay vào lòng móc ra một cái nho nhỏ bố nang, nhẹ nhàng run lên một cái, chỉ nghe một trận rầm rầm. Thanh âm, trong này chừng 20 vạn huyết khí tệ, gầy trưởng quỹ không ngại đến nghiệm một nghiệm. Ha ha, không cần nghiệm, thứ công chúa uy tín vẫn là đáng tin cậy. Gầy trưởng quỹ cười nói. Hống. Dưới đài lần nữa nổ, chúng quỷ dị nhao nhao lần nữa quay đầu nhìn về phía tứ công chúa, ánh mắt bên trong tia tia tham lam cùng khát máu cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì che giấu. Xì. Chợt. Tứ công chúa, hắc hắc, trên đài là thập tam hoàng tử, đài này hạ còn có cái tứ công chúa, không cần phải nói, bên cạnh vị kia hẳn là cũng là một vị công chúa sao? Một con quỷ chết đói nhìn về phía tứ công chúa, ánh mắt bốc lên lục quang. Ha ha, gầy trưởng quỹ, các ngươi lần hội đấu giá này làm tốt, thử cho tôi, một vị hoàng tử cùng hai vị công chúa, vị kia, nói một câu, ngươi là vị nào công chúa? Lang yêu đồng dạng chảy nước bọt nói. Ôi, lúc đầu, người ta còn muốn lấy chỉ có một cái hoàng tử còn rõ rệt tịch mình đâu, cái này không lại tới một vị, không, hai vị công chúa mà. Ôi, ngươi nói đây không phải đúng gì mà. Đây không phải đúng gì sao? Hồ yêu đưa tay che miệng cười nói. Hiển nhiên chúng quỷ dị đã nhận định vị kia người lùn nữ tử cũng là một vị công chúa. Trương Huyền toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên thấy được rõ ràng. Kia gậy trưởng quỹ từ ngay từ đầu liền biết hai nữ tử chân thực thân phận, mà bây giờ chỉ ra hai người thân phận, không thể không nói dụng tâm ác độc. Đương nhất tộc đại hạ tứ công chúa ra giá 20 vạn huyết khí tệ, lần thứ nhất, không biết các vị quý khách còn có tăng giá sao? Gậy trưởng quỹ gõ lần thứ nhất, cười híp mắt hỏi. Chúng quỷ dị giờ phút này đều là tham lam nhìn xem tứ công chúa cùng thất công chúa, nơi nào còn có tâm tư tăng giá. Đương nhất tộc đại hạ tứ công chúa ra giá 20 vạn huyết khí tệ, lần thứ hai, không biết các vị quý khách còn có tăng giá sao? Đương nhất tộc đại hạ tứ công chúa ra giá 20 vạn huyết khí tệ, lần thứ ba, không biết các vị quý khách còn có tăng giá sao? Tốt, thành giao. Chúc mừng nhân tộc đại hạ tứ công chúa, thất công chúa. Gây trưởng quỹ quả nhiên tuyệt không trang, trực tiếp đem người lùn nữ tử thân phận cũng gọi ra. Lúc này, không lông mày hỏa kế bưng khay đã đi tới tứ công chúa bên người, nói, tứ công chúa, xin. Tứ công chúa mặt lạnh lấy, liền đem bố nang nhét vào trên khay, sau đó nói, tiền cho các người, có phải hay không nên thả ta thập tam đệ rồi? Ha ha. Chương 432, gây trưởng quỹ, không biết béo trưởng quỹ ở đâu. Chương 432, gây trưởng quỹ, không biết béo trưởng quỹ ở đâu. Ha ha, tự nhiên, tự nhiên. Tứ công chúa chờ một lát. Gây trưởng quỹ cười lớn, sau đó vỗ tay một cái. Người tới, đem thập tam hoàng tử giao cho tứ công chúa. Theo gậy trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, hai cái không lông mày hỏa kế cất bước lên bàn đấu giá, cầm chìa khóa mở ra xe chở tủ, đem hôn mê thập tam hoàng tử ôm ra. Trấn quỷ ti bốn người giờ phút này đều đứng dậy, ôm kiếm vô đảo, đi tới hai vị công chúa bên người. Đại hán mặt đen giờ phút này cũng đứng dậy, bưng lấy hộp kiếm đi tới. Thất công chúa nhìn thấy đi tới đại hán mặt đen, đầu tiên là sức sở, tận lực bồi tiếp vui mừng, hướng về đại hán mặt đen chắp tay nói, nguyên lai là Yến đại hiệp, tiểu nữ tử Trương Miểu hữu lễ. Đại hán mặt đen lập tức trở về lễ, nói, người thu kệ tiền lương, gặp qua thất công chúa. Tứ công chúa thì hai mắt chăm chú nhìn kia hai cái không lông mày hỏa kế, cũng không chú ý tới sau lưng sự tình. Rất nhanh, hai cái không lông mày hỏa kế đã đi tới đám người trước mặt. Tứ công chúa cất bước tiến lên, đem trong hôn mê thập tam hoàng tử ôm lấy, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn lại đám người thấy thế, cũng đều thở dài một hơi. Tứ công chúa, thất công chúa, thập tam hoàng tử chúng ta có thể kết giao cho hai vị. Hai cái không lông mày hỏa kế có chút chắp tay, liền bay người trở về bàn đấu giá. Sau đó, còn không đợi đại hán mặt đen yến lưng há miệng, một cái áo đen hỏa kế liền bưng một cái khay hướng hắn đi tới. Trên khay trưng bày chính là cây kia nhân tộc võ vương xương đùi. Yến lưng tiếp nhận cây kia võ vương xương đùi, liền bỏ vào trong ngực, hốc mắt rõ ràng đỏ lên. Gây trưởng quỹ, đã đấu giá hội đã kết thúc, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chúng ta cũng nên cáo tử. Tứ công chúa đem thập tam hoàng tử giao cho phía sau thất công chúa Trương Miểu, hướng về trên đài gầy trưởng quỹ chắp tay nói. Đêm dài lắm mộng, đã thập tam hoàng tử đã thuận lợi trở về, tự nhiên là nhanh chóng rời đi vi diệu. Ha ha, đã đấu giá hội đã kết thúc, tứ công chúa cùng chư vị tự nhiên có thể tùy thời rời đi, xin. Gầy trưởng quỹ cười lớn hướng đám người chắp tay nói. Được đa tạ, gầy trưởng quỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tứ công chúa có chút thở dài một hơi, quay đầu liền hướng đám người nhẹ gật đầu. Đám người lập tức gật đầu đáp lại, sau đó nhao nhao quay người, liền chuẩn bị rời đi. Tứ công chúa, chậm đã. Đám người đang muốn rời đi, liền nghe đến sau lưng lần nữa truyền đến gậy trưởng quỹ thanh âm. Tứ công chúa đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, quay người lại, hướng về trên đài gậy trưởng quỹ cười lạnh nói, làm sao? Gậy trưởng quỹ đổi ý rồi, muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, hẳn là muốn đập hữu gian khách sạn thanh danh. Ha ha, tứ công chúa hiểu lầm, chúng ta hữu gian khách sạn từ lúc gây dựng mấy trăm năm qua, chưa hề làm qua trái với quy củ sự tình. Tứ công chúa cứ việc yên tâm, chỉ cần tứ công chúa tại ta hữu gian khách sạn bên trong, ta hữu gian khách sạn tuyệt đối bảo hộ các quý khách an toàn. Chỉ là tứ công chúa mời xem, đài này hạ chư vị khách quý tâm tư, nghĩ đến tứ công chúa đều đã để ở trong mắt. Nói thật, lấy tứ công chúa hiện tại mang theo thực lực của những người này, sợ là còn chưa đủ để bảo vệ chư vị an toàn a. Tứ công chúa nghe vậy, lập tức lông mày đứng đấy, mắt hạnh hàm sát, mở miệng nói, làm sao? Gậy trưởng quỹ là dự định muốn lưu lại ta chờ. Tứ công chúa nói xong, thương lang lang, một thanh âm vang lên, đã đem bên hông bảo kiếm rút ra vỏ bên ngoài. Thương lang lang, thương lang lang. Ngay sau đó chính là vài tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, trấn quỷ ti bốn người đều đã đem binh khí rút ra, cảnh giác nhìn một phía. Hắc hắc, khắc khắc. Dưới đài chúng quỷ dị nhìn về phía đám người, nhao nhao phát ra các loại tiếng cười. Các vị, thập tam hoàng tử nhường cho ta nô ra, như thế nào? Kia hổ yêu liếm môi một cái, quay đầu nhìn chung quanh, vừa cười vừa nói. Hồ ly lẳng lơ, một bên phát tao đi, thập tam hoàng tử cũng không phải các ngươi hồ tộc có thể ăn được đi. Miêu yêu nhếch miệng, rêu cợt nói, tao mèo, ngươi thật muốn tỉ tỉ xấu chuyện tốt. Hồ yêu quay đầu nhìn về phía miêu yêu, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Tỉ tỉ, ta nhổ vào, ngươi là công, là cái, còn tỉ tỉ. Miêu yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tao mèo, ngươi muốn chết. Hồ yêu trong mắt toát ra hung quang, miệng đầy răng nanh cũng lộ ra ngoài. Làm sao? Ta miêu tộc cũng không sợ các ngươi hồ tộc. Còn nữa nói, ngươi chuẩn bị tại khách sạn này bên trong xuất thủ. Miêu yêu hoàn toàn không đem hồ yêu uy hiếp để ở trong mắt. Hồ yêu ngẩn ngơ, quay đầu nhìn một chút trên đài cao gầy trưởng quỹ một chút, thân thể chính là khẽ run rẩy. Không nói đến hồ yêu cùng miêu yêu một phen đối thoại, cái khác quỷ dị cũng bắt đầu nhao nhao lên tiếng, phát ra các loại uy hiếp thanh âm. Trấn quỷ ti bốn người đem hai vị công chúa cùng thập tam hoàng tử một mực bảo hộ ở giữa, đại hán mặt đen mắt hổ trợn lên, tay phải đã nắm chặt kiếm bản rộng chua kiếm, tùy thời liền có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Trương Huyền thì vẫn nhàn nhã ngồi tại bên cạnh bàn, cười tủm tỉm nhìn xem hết thảy. Ngay tại mới hai vị công chúa phát hiện Trương Huyền về sau, Trương Huyền liền ngầm dùng một vệ kim quang che đậy mình tồn tại. Tại đạo kim quang này che đậy phía dưới, tất cả mọi người sau đó ý thức không chú ý hắn tồn tại. Lúc này mới có, mặc dù hai vị công chúa phát hiện Trương Huyền tồn tại, nhưng tiếp xuống lại tựa hồ như lại hoàn toàn quên đi hắn tồn tại. Đương, xương tiếng chuông vang lên lần nữa, dưới đài lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chúng quỷ dị mặc dù đã không nói thêm gì nữa, nhưng từng cái đều dùng đến cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn xem đám người. Ha ha, hai vị công chúa hiểu lầm, ta hữu gian khách sạn cũng vô ác ý, chỉ là lo lắng các vị an toàn, cho nên gửi người nào đó muốn cùng hai vị công chúa thương lượng. Gầy trưởng quỹ gặp dưới đài lần nữa an tĩnh lại, cười lớn. Ồ, không biết gầy trưởng quỹ còn có gì chỉ giáo. Nếu là không có, chúng ta cái này cáo từ. Về phần vấn đề an toàn liền không cần gầy trưởng quỹ lo lắng, chúng ta tự có biện pháp ứng đối. Thứ công chúa trực tiếp mở miệng nói. Ôi, tứ công chúa lời ấy sai rồi, bảo hộ các vị khách quý thân người cùng tài sản an toàn chúng ta hữu gian khách sạn ứng tận nghĩa vụ. Nếu là tứ công chúa cùng chư vị bởi vì chúng ta bảo hộ bất lực mà bị thương tổn, vậy ta hữu gian khách sạn thanh danh há không liền muốn hỏng sao? Gầy trưởng quỹ cười nói. Ừm. Cái kia không biết gầy trưởng quỹ muốn thế nào bảo hộ chúng ta an toàn đâu. Tứ công chúa cười lạnh nói. Ha ha, cái này đơn giản, tứ công chúa cùng chư vị mà theo gầy nào đó tới trước hậu viện ở lại, từ ta hữu gian khách sạn phái người bảo hộ các vị an toàn, đợi đại hạ hướng phái ra có đầy đủ thực lực người đến về sau, ta hữu gian khách sạn lại đem chư vị mời ra, không biết tứ công chúa nghĩ như thế nào. Gầy trưởng quỹ cười lớn nói, phản phất mình thật nói một cái chủ ý tuyệt diệu. Hừ, hữu gian khách sạn đây là chuẩn bị giam lòng chúng ta a. Tứ công chúa tiếp tục cười lạnh nói. Ha ha, tứ công chúa lời ấy sai rồi, này làm sao sẽ là giam lòng a? Đây là chúng ta hữu gian khách sạn tấm lòng thành, các vị thế nhưng là chúng ta hữu gian khách sạn quý khách. Gầy trưởng quỹ tiếp tục cười nói. Gầy trưởng quỹ, không biết béo trưởng quỹ ở đâu. Chương 433, ta gầy nào đó nhưng khi không lập thể. Chương 433, ta gầy nào đó nhưng khi không lập thể gầy trưởng quỹ, không biết béo trưởng quỹ ở đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chúng quỷ dị nhao nhao đầu tiên là nhìn về phía bàn đấu giá, sau đó nhìn về phía cái khác các nơi, lại phát hiện quả nhiên không có béo trưởng quỹ thân ảnh. Chính vẻ mặt tươi cười, một thân thịt mỡ loạn chiến gầy trưởng quỹ nghe vậy cũng là sức sở, dương mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là tứ công chúa sau lưng, ôm thập tam hoàng tử thất công chúa Trương Miểu. Ha ha, nguyên lai là thất công chúa, béo trưởng quỹ có việc xử lý, ngay tại hậu viện vì chư vị an trí khách phòng. Gầy trưởng quỹ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cười lớn giải thích nói. Chúng quỷ dị nhao nhao liếc nhau, trong mắt hiện đầy kinh nghi. Dĩ vang đấu giá hội, nơi này rất nhiều quỷ dị đều tham gia qua, rất ít xuất hiện loại này một người trưởng quỹ thời gian dài rời đi khách sạn tình huống. Không biết hai vị công chúa cân nhắc thế nào. Tiểu điếm đã vì chư vị tại hậu viện bố trí thoải mái dễ chịu nơi ở, còn xin các vị rời bước hậu viện đi. Hiển nhiên, gầy trưởng quỹ đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Hừ. Tứ công chúa hừ lạnh một tiếng, nói, gầy trưởng quỹ, nếu ta chờ không muốn chứ. Tứ công chúa chưa giao, gầy nào đó vẫn là khuyên tứ công chúa một câu, hậu viện phi thường thoải mái dễ chịu, hy vọng công chúa chớ để tiểu điếm có xử. Gầy trưởng quỹ giờ phút này di động tới thân thể mập mạp, đã đi tới bản đấu giá biên giới. Ha ha, hữu gian khách sạn, xem ra các ngươi quá khứ danh tiếng đã là triệt để từ bỏ a. Thất công chúa Trương Miểu cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, các vị, kia béo trưởng quỹ một mực chưa tại, tiểu nữ tử cả gan suy đoán, hữu gian khách sạn sợ là hôm nay cũng muốn mời ở đây chư vị cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Dù sao chỉ cần công chúng vị cùng một chỗ lưu lại, như vậy, hữu gian khách sạn vẫn là cái kia thủ đúng quy củ hữu gian khách sạn. Hống. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả quỷ dị nhao nhao đem ánh mắt rơi vào gầy trưởng quỹ trên thân. Gầy trưởng quỹ, thất công chúa lời nói là thật sao? Một cái nhu yêu dẫn đầu đứng lên, một đôi mắt trâu tập trung vào gầy trưởng quỹ. Gầy trưởng quỹ, mau mời béo trưởng quỹ ra gặp một lần a. Chẳng lẽ béo trưởng quỹ ngay tại bên ngoài bố cục, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn hay sao? Một con quỷ thắt cổ âm trầm thấp giọng nói. Gầy trưởng quỹ, các ngươi hữu gian khách sạn thật to gan, hẳn là lấn ta miêu tộc không người hay sao? Miêu yêu toàn thân lông tóc đều nổ. Gầy trưởng quỹ, chúng ta hồ tộc cũng không phải dễ chơi, các ngươi hữu gian khách sạn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng ở đây chư tộc đối nghịch, sợ cũng không chiếm được tốt ta. Kia hồ yêu giờ phút này cũng không đoái hoài tới thèm thập tam hoàng tử. Chúng bị dị nhao nhao lên tiếng, khiến gầy trưởng quỹ sắc mặt đại biến, hận hận nhìn xem kẻ cầm đầu, bị đám người bảo hộ ở giữa thất công chúa Trương Miểu. Khá lắm thất công chúa, đã sớm nghe nói đương kim đại hạ hướng có cái trí tuệ tuyệt luân thất công chúa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gầy trưởng quỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, quá khen, quá khen. bất quá gầy trưởng quỹ vẫn là mời béo trưởng quỹ ra đi, nếu không chỉ sợ không tiện bàn giao đi. Thất công chúa Trương Miểu cười lạnh, chết cắn béo trưởng quỹ không thả. Thất công chúa Trương Miểu cũng không biết béo trưởng quỹ cụ thể đi làm cái gì, nhưng hữu gian khách sạn một người trưởng quỹ tại gần như toàn bộ đấu giá quá trình bên trong đều không tại hiện trường, đây là phi thường không bình thường. Tại cảnh tượng như thế này dưới, thất công chúa Trương Miểu lập tức bắt lấy điểm này, chết cắn không bông, không ngừng châm ngòi chúng quỷ dị cùng hữu gian khách sạn ở giữa tín nhiệm. Lúc này, cho dù kêu béo trưởng quỹ lập tức xuất hiện, cũng không cần gấp, hoài nghi hạt giống một khi bị gieo, muốn tiêu trừ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như có thể xúi dục bọn chúng đối lập, tự nhiên là lý tưởng nhất. Bất quá khả năng không lớn, dù sao chúng quỷ dị cũng không phải đồ đần, sẽ không dễ dàng bị nàng làm vũ khí sử dụng. Thất công chúa Trương Miểu cũng không dám hy vọng xa với chúng quỷ dị cùng hữu gian khách sạn đối lập, chỉ cần một hồi đánh nhau, những này quỷ dị không bỏ đá xuống giếng, đồng thời cũng ra tay với bọn họ, liền đã đạt tới mục đích. Như vậy, giờ phút này kêu béo trưởng quỹ đến tuột cùng ở nơi nào đâu? Ngay tại hữu gian khách sạn hậu viện, châu ngựa liều chỗ, một đầu phổ phổ thông thông thanh lưu chính đem một cái khô lâu quỷ dị ép đến trên mặt đất. Kia khô lâu quỷ dị, thân cao chừng chín thước, khô gầy như củi, đầu lâu đặc biệt lớn, hốc mắt hăm sâu, trong hốc mắt hai viên tái nhợt ánh mắt, chớp động ở giữa không ngừng thoáng hiện xâm nhiên lục quang. Chỉ là thời khắc này cái này quỷ dị có chút thảm, đầu lâu to lớn bên trên có 4-5 cái lô rách. Lô rách hình dạng, rõ ràng nhìn ra là một cái mông trâu. Xuyên thấu qua mấy cái lô rách, có thể nhìn thấy bên trong trắng nếu bóc. Trên mặt nguyên bản liền sụp đổ mũi triệt để gây mất, chỗ cũng chỉ còn lại hai cái đen như mực lỗ mũi. Dưới mũi mặt miệng lớn, nguyên bản miệng đầy răng nanh giờ phút này toàn bộ nát, miệng đầy đều có thể nhìn thấy răng vỡ vụn sau mảnh xương. Xuống chút nữa nhìn, càng thêm thê thảm, cái này khô lâu quỷ dị toàn thân trên dưới là từng cái móng trâu hình dạng lõm, xương sườn không có một cây là hoàn hảo, cánh tay, đùi cũng đều vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng. Không sai, cái này đã hoàn toàn không thành hình người khô lâu quỷ dị, chính là cái kia tất cả mọi người ngay tại tìm béo trưởng quỹ. A a, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Này thanh âm cái thê thảm à, bởi vì miệng đầy răng nanh sớm đã vỡ vụn, cầu xin tha thứ thanh âm hàm hàm hồ hồ, không lắng nghe, ngươi căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Bỏ họ, ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Ngươi không phải còn muốn phân phó hỏa kế tới giết ta ăn thì sao? Ngươi không phải? Thanh Nưu Yêu Vương cự lực đại thánh vừa nói, một bên nâng lên móng trâu, trung điệp hướng phía dưới đặt đi, không ngừng phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Béo trưởng quỹ xương cốt không ngừng bị quỷ dị chi lực chữa trị, nhưng lại không ngừng bị cự lực đại thánh móng trâu lần nữa đạp cái vỡ nát. Béo trưởng quỹ đâu chịu nổi cái này tội, không ngừng kêu thảm cầu xin tha thứ. A, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, béo nào đó cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Không dám? Không dám cái gì rồi? Ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Ngươi nói một chút ngươi, ngươi rõ ràng gầy như vậy, hết lần này tới lần khác gọi mập mạp, cái tên mập mạp kia rõ ràng mập như vậy, lại gọi người gầy, thật không biết các ngươi hữu gian khách sạn là thế nào nghĩ. Liền nên bị dẫm. Cự lực đại thánh một bên thì thầm trong miệng, một bên vó hạ lại là không ngừng, liền nghe đến rắc, rắc, không ngừng bên hai. A, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, ta hữu gian khách sạn. Hữu gian khách sạn? Hữu gian khách sạn thì thế nào? Chẳng lẽ ta Hoàng Nưu nhất tộc sợ các ngươi sao? Ta Hoàng Nưu nhất tộc cũng không sợ ngươi hữu gian khách sạn. Có bản lĩnh, để các ngươi lão bản tìm ta gia tộc trưởng đi. Ta liền dẫm ngươi, làm sao nhỏ? Gây trưởng quỹ, vẫn là mời béo trưởng quỹ ra đi. Thất công chúa Trương Miểu tiếp tục cười lạnh nói: các vị quý khách, chớ có bị tiểu nha đầu này lừa gạt. Ta hữu gian khách sạn, tuyệt không đối địch với chư vị ý tứ, các vị cứ yên tâm đi. Hôm nay, ta hữu gian khách sạn là muốn mời nhân tộc đại hạ hướng hai vị công chúa cùng thập tam hoàng tử lưu lại làm khách, tuyệt không ý tứ gì khác. Các vị nếu không tin, ta gầy nào đó nhưng khi không lập thể. Gây trưởng quỹ ôm quyền hướng về bốn phía chúng quỷ dị nói, nói đến giữa trời lập thể, lập tức liền giơ lên nằm đấm, hướng về không chúng nói, hôm nay ta hữu gian khách sạn trưởng quỹ người gầy ở đây lập thể, tuyệt không cùng ở đây chư tộc là địch ý nguyện, như làm trái này thể, nguyện thụ lôi đỉnh kích đỉnh hai hương. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chương 434, đám người nguy cơ. Chương 434, đám người nguy cơ. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên một tia chớp âm thanh sấm sét truyền vào khách sạn, đem chính giơ nằm đấm thể gầy trưởng quỹ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Kinh hai phía dưới gầy trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, tràn đầy thịt mỡ trên mặt tái nhợt vô cùng. Hững. Dưới đài chúng quỷ dị lần nữa nổ, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía nóc phòng. Có mấy cái tu vi chỉ có lệ quỷ cấp tu vi quỷ dị, trực tiếp dọa đến trượt chân trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Thậm chí có một con chuột yêu cùng lang yêu, trực tiếp dọa đến hiện ra nguyên hình. May mắn là, một tiếng sấm rền qua đi, bầu trời yên tĩnh trở lại, mới khiến cho chúng quỷ dị thở dài một hơi, thế là nhao nhao dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía trên đài gầy trưởng quỷ. Gầy trưởng quỷ giờ phút này cũng mới thoảng qua kịp phản ứng. Vô ý thức dùng run rẩy tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hướng dưới đài nhìn lại, đón nhận đông đảo bất thiện cùng chất vấn ánh mắt, trong lòng thầm kêu, khổ quá. Dưới đài Trương Huyền Kỳ thật thấy trong lòng cười thầm, trong lòng tự đủ ngươi lời thề thế nhưng là bị thiên đạo ghi lại trong danh sách nha. Ngươi nếu là dám vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống đã vì ngươi chuẩn bị xong phần món ăn nha. Từ Trương Huyền ở phương thế giới này lập xuống thần đạo về sau, thiên đạo quy tắc đã bắt đầu càng ngày càng hoàn thiện, nhất là tại phủ Bình Thần vực bên trong, càng là như vậy. Nơi đây mặc dù không tại phủ Bình huyện cảnh nội, nhưng khoảng cách phủ Bình huyện lại cũng không xa, lại thêm thiên sư chỗ, tức là thần vực. Ngươi tại thiên sư trước mặt lập thệ, từ nhất định trên ý nghĩa tới nói, chính là tại ngay trước thiên đạo mặt lập thệ, lại há có không bị ghi chép may mắn. Gầy trưởng quỹ, gầy trưởng quỹ, ngươi này làm sao nói? Khá lắm hữu gian khách sạn, các ngươi thật to gan. Chúng quỷ dị kinh sợ phía dưới, nhao nhao lần nữa chất vấn.
Các vị mời an tĩnh một chút.
Đáng tiếc mặc cho gầy trưởng quỹ như thế nào mở miệng, dưới đài vẫn là một mảnh chất vấn thanh âm.
Đương.
Gầy trưởng quỹ rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa cầm lấy xương truy, ngay cả gõ ba lần xương trông, mới để cho dưới đài an tĩnh lại. Chúng quỷ dị mặc dù an tĩnh lại, nhưng ánh mắt bên trong tức giận cùng chất vấn lại một chút cũng không có giảm bớt.
Các vị.
Gầy trưởng quỹ liên tục chắp tay ôm quyền, mặc dù dưới đài những này quỷ dị tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn hồng y lìa đỉnh phong, nhưng chúng nó lại là đại biểu cho mấy chục cái chủng tộc. Hưu gian khách sạn không e ngại bọn chúng bên trong bất luận chủng tộc nào, nhưng muốn đồng thời đắc tội mấy chục cái chủng tộc, chính là hưu gian khách sạn lại có thông thiên thực lực, cũng là chịu trách nhiệm không dậy nổi, cũng đồng dạng không cần thiết chút nào. Chư vị, ta hưu gian khách sạn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý đối địch với chư vị, mời mọi người tin tưởng hưu gian khách sạn. Ta hưu gian khách sạn lần này vẹn vẹn mời tứ công chúa, thất công chúa chư vị nhân tộc lưu lại làm khách, cũng vô hại hại chi tâm. Về phần cái khác chư vị, bây giờ đấu giá hội đã kết thúc, chư vị có thể tùy thời rời đi, ta hữu gian khách sạn tuyệt sẽ không ngăn cản. Gầy trưởng quỹ hai tay ôm quyền, liên tục chắp tay. Chúng bị dị ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn về phía trên này, trên mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Hiển nhiên lúc này chúng bị dị đã bình tĩnh lại, trên thực tế, hữu gian khách sạn xác thực không có cùng bọn chúng là địch lý do cùng tất yếu, nếu không một khi chuyển đi, hữu gian khách sạn chẳng những đắc tội mấy chục cái quỷ dị chủng tộc, sau này còn như thế nào tiếp tục làm ăn. Bất luận nhìn thế nào, cưỡng ép lưu lại chúng quỷ dị đều là không có chút nào lý do. Thất công chúa Trương Miểu thấy thế, thầm than một hơi, bất quá cũng coi như đạt thành mục đích. Trấn quỷ ti bốn người cầm đầu trung niên hán tử, quay đầu đối tứ công chúa cùng thất công chúa thấp giọng nói, hai vị công chúa điện hạ, sau đó, chúng ta bốn người lưu lại ngăn cản địch nhân, còn xin hai vị công chúa điện hạ mang theo quận vương lập tức rời đi, đường đi Khánh Vân huyện thành, nhưng thẳng đến Tĩnh Nam phủ thành. Như gặp nạn ngăn, cũng có thể hướng phủ Bình huyện phương hướng đi. Trung niên hán tử nói xong, lại quay đầu đối bên cạnh đại hán mặt đen Yến Ưng nói ra, nghe qua Yến đại hiệp đại danh, lần này chuyện gấp, mong rằng làm phiền Yến đại hiệp một hai, hộ hai vị công chúa cùng quận vương điện hạ một đường. Như Bạch Mỗ lần này may mắn không chết, tất có hậu báo. Thế nhưng là Bạch Dạ Bạch đại nhân. Đại hán mặt đen Yến Ưng nhìn xem trung niên hán tử khuôn mặt, đột nhiên kinh ngạc mà hỏi, chính là Bạch Mỗ, Yến đại hiệp nhận biết Bạch Mỗ. Trung niên hán tử Bạch Dạ cũng là sửng sở. Không, Yến Mỗ người thu kịch một cái, cũng không biết Bạch đại nhân, nhưng là kính đã lâu Bạch Dạ đại nhân đại danh, chưa nói, cùng là nhân tộc, chính là không có uổng phí đại nhân nhắc nhở, Yến Mỗ cũng nghĩa bất dung tử. Đại hán mặt đen Yến Ưng ôn quyền nói, thân muội, ngươi sau đó mang theo thập tam đệ lập tức rời đi, ta cùng Bạch đại nhân chờ lưu lại cản lại những ngày quỷ dị, Yến đại hiệp xin nhờ. Tứ công chúa Trương Giao đầu tiên là hướng thất công chúa Trương Miểu nói một câu, ngay sau đó liền hướng về Yến Ưng ôm quyền nói. Tứ công chúa. Ha ha. Tứ công chúa, thất công chúa cùng chư vị, hữu gian khách sạn cũng vô hại hại chi tâm, các vị không cần như thế, đợi đại hạ triều đình phái ra võ đạo cao thủ, có thể cam đoan chư vị một đường an toàn lúc, chư vị có thể tùy thời rời đi. Vừa mới trấn an hạ chúng quỷ dị gầy trưởng quỹ một lần nữa nhìn về phía chúng nhân tộc, lập tức lần nữa cười ha hả, nói xong cũng vỗ tay một cái, nói, bọn tiểu nhị, còn đứng ngây đó làm gì, mau mau mời người tộc quý khách đến hậu viện nghỉ ngơi. Vâng, trưởng quỹ. Hơn 10 hỏa kế cầm trong tay các loại quỷ dị hung khí, liền hướng về đám người vây quanh. Đám người xem xét tất cả giật mình, đã sớm nghe nói hữu gian khách sạn thực lực cường hãn, giờ phút này xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ gặp vây tới hơn 10 quỷ dị, từng cái đều có hồng y đi cấp thực lực, cầm đầu chính là 4 cái mày rậm cùng không lông mày hỏa kế, đều đã đạt tới cao giai hồng y, bởi vì tại hữu gian khách sạn bên trong, đám người cảm giác đều trở nên phi thường trì độn, nếu không phải chúng quỷ dị nhóm chủ động phóng thích khí tức, đám người căn bản là không có cách cảm giác quỷ dị nhóm thực lực đẳng cấp. Giờ phút này cảm giác được những này hỏa kế thực lực, vô luận là tứ công chúa, thất công chúa, vẫn là trấn quỷ ti bốn người đều sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Hắc hắc. Tứ công chúa, thất công chúa, chư vị, mời đi. Cầm đầu không lông mày hỏa kế đưa tay nói, chỉ là trên mặt hai đạo nhàn nhạt lông mày có chút nhảy lên, mang theo một tia tà ác tiêu dung. Chỉ là tất cả mọi người chưa chú ý tới, một mực ngồi ở bên cạnh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Trương Huyền, phảng phất có gian khách sạn bên trong chưa từng có một người như vậy. Lúc này Trương Huyền còn không có chuẩn bị xuất thủ, chỉ là cầm một cái bầu rượu, chậm rãi thưởng thức rượu trong bầu. Xuất thủ. Tứ công chúa Trương Giao hét lớn một tiếng, đầu tiên liền đem bảo kiếm trong tay đâm tới. Theo tứ công chúa ra lệnh, trấn quỷ ti bốn người cũng nhao nhao xuất thủ, hướng về vây quanh đám người những này bọn tiểu nhị công tới. Lập tức chỉ nghe đương, đương, không ngừng bên hai, mà dưới đài chúng quỷ dị thì toàn bộ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thất công chúa Trương Miểu mục đích cũng coi là đã đến. Lao ra. Trấn quỷ ti cầm đầu trung niên hán tử Bạch Dạ quát to. Đám người đao kiếm đồng thời, liền hướng về khách sạn đại môn phương hướng di động mà đi. Chương 435, các ngươi nhìn, nó khí cấp bại phôi. Chương 435, các ngươi nhìn, nó khí cấp bại phôi. Đám người đao kiếm đồng thời, đồng tâm hiệp lực hướng về khách sạn đại môn mà đi. Tiếp rằng hơn 10 hồng y cấp hỏa kế vây công, chiến trường lập tức cháy bỏng. Chúng bị dị thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đối hữu gian khách sạn còn lòng có khúc mắc, mà lại từng cái quỷ dị vụn trộm cũng đều cảnh giác. Quỷ dị vòng tròn bên trong vĩnh viễn không nên tin thiện lương cùng đạo đức, cho dù đối phương nhìn xem như thế nào lợi thế son sắt. Trên đài đấu giá, gầy trưởng quỹ cũng không xuất thủ, mày níu lại, ánh mắt không ngừng dò xét cửa sau phương hướng chờ đợi lấy béo trưởng quỹ xuất hiện. Đáng tiếc nó cũng không biết, kia khô lâu béo trưởng quý giờ phút này ngay tại hậu viện châu ngựa trong dạp gặp thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh nhiệt tình khoản đãi đâu. Đừng nhìn ngươi béo trưởng quý đã bước vào thi vương cảnh, nhưng là gặp được cự lực đại thánh, vẫn là không hề có lực hoàn thủ, bị áp chế gắt gao. Ánh mắt quay lại khách sạn đại đường bên trong, đối mặt hơn 10 hồng y cấp quỷ dị tập kích, chuẩn bị ti 4 người trên thân đã bắt đầu bị thương. Tứ công chúa cũng đã đổ mồ hôi lâm ly, thất công chúa một mực che chở trong ngực thập tam hoàng tử không cách nào xuất thủ. Đại hán mặt đen Yến Ưng thì cơ kiếm bản rộng tả hữu đó nữa, đánh đâu thằng đó. Yến Ưng thực lực đã đạt đến võ sĩ đỉnh phong, cùng phụ bình tư đồ phụ tư đồ hùng tại sàn sàn với nhau, khoảng cách võ vương cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Nếu không phải có Yến Ưng xuất thủ, đám người chỉ sợ sớm đã là bại. Duy nhất để cho người ta khó hiểu chính là Yến Ưng từ đầu đến cuối chưa đem kiếm bản rộng rút kiếm ra hộ. Trái lại hữu gian khách sạn một phương 10 cái hồng y cấp hỏa kế đã ngã xuống 5-6 cái, chính là cầm đầu 4 cái mày rậm cùng không lông mày hỏa kế trên thân cũng nhiều mấy đạo vết thương chảy ra màu nâu đen huyết dịch, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Tứ công chúa bảo kiếm cơ múa, đạo đạo bạch quang thoáng hiện, chỉ cần rơi vào những cái kia hỏa kế trên thân, chính là từng đạo thật sâu vết thương. Trung niên hán tử bảo kiếm trong tay cũng là bất phàm, bảo kiếm mua đến hổ hổ sinh phong, ẩn ẩn còn có hổ khiếu thanh âm. Chiến đấu tiến vào cháy bỏng trạng thái, đám người ngoại trừ đại hán mặt đen nghiến lưng bên ngoài, đều đã bắt đầu thở hổn hển, cái trán cũng đều xuất hiện mồ hôi. Thời khắc này hữu gian khách sạn bên trong, quỷ dị chi khí tràn ngập, theo đám người hô hấp, không ngừng có quỷ dị khí tức bị đám người hút vào thể nội. Ngoại trừ Yến Ưng, tứ công chúa bên ngoài, mấy người còn lại trên mặt đều đã bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Tình huống đã càng ngày càng không ổn. Đáng tiếc thời gian cũng không đứng ở đám người bên này. Trên đài đấu giá gầy trưởng quỹ lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, nhìn về phía ngay tại vây công đông đảo quỷ dị, thử lạnh một tiếng, phế vật, đồ vô dụng. Gầy trưởng quỹ nói xong, cũng không lại chờ đợi béo trưởng quỹ trở về, trung điệp thân thể lập tức từ trên đài đấu giá xông lên, trong nháy mắt liền đi tới đám người trên không. Hai vị công chúa, vẫn là phải gầy nào đó tự mình xuất thủ đến xin các ngươi nha. Đám người nghe tiếng quá sợ hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con thịt mỡ loạn chiến gần 2 trượng phương viên đại thủ, hướng về đám người nắm lại. Một cỗ kỳ dị áp lực rơi xuống, mọi người nhất thời cảm giác thân thể cứng đờ, phản phất bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ hướng về đám người bao phủ xuống. Xong. Tứ công chúa thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại, nơi khỏe mắt lập tức 2 hàng thanh lệ rơi xuống. Trấn quỷ ti 4 người muốn rách cả mí mắt, trong mắt giờ phút này đã hiện đầy máu đỏ kia, hung hăng nhìn chằm chằm trên không, răng cắn két kít vang lên, cái trán gân xanh tuôn ra, dùng hết khí lực toàn thân đem trong tay bảo kiếm hướng lên đâm ra ngoài. Đáng tiếc đây hết thảy, xem ở gầy trưởng quỹ trong mắt, đều giống như châu chấu đá xe. Thất công chúa ôm thập tam hoàng tử, đáy lòng cũng là một trận tuyệt vọng, thầm nghĩ trong lòng, phụ hoàng, biểu mà vô năng à, bảo hộ không được thập tam đệ. Đúng lúc này, Yến Ưng rốt cục xuất thủ. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, đến hay lắm sau đó liền nghe được thương lang lang. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Toàn bộ hữu gian khách sạn tựa như đánh một tia chớp, một đạo hàn quang xuất hiện tại bên trong khách sạn, một nháy mắt trong khách sạn bị chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Liền gặp một đạo bạch quang xông lên trời, hướng về áp xuống tới cự trưởng liền đánh tới. Chỉ nghe được phốc thử. Một tiếng, sau đó liền a một tiếng kêu thảm, tiếp lấy chính là tí tách điểm điểm chất lỏng màu xanh đen rơi xuống, trong không khí tràn ngập tanh hôi chi khí càng thêm nồng nặc. Được nghe lại thùng thùng. Một thanh âm vang lên, mặt đất đều tựa hồ run lên ba run, một đống viên thịt liền trùng điệp đập vào đám người bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, trong hầm gầy trưởng quỹ, nhìn xem bàn tay phải của mình, cắn răng nghiến lợi nói, mặt đen đi lưng, ngươi tốt hung ác à. Đám người lúc này mới khôi phục thân thể trưởng công quyền, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đại hán mặt đen đi lưng. Đến lúc này, mọi người mới đầy đủ nhận thức đến vị này Yến Ưng chân thực thực lực. Hừ, rõ ràng so heo còn mập, nhưng phải kêu người gầy, ha ha quả nhiên buồn cười đến hung ác. Tướng đánh không hào thủ, tướng mắng không tốt miệng. Đại hán mặt đen Yến Ưng mới mở miệng, liền thẳng đâm gầy trưởng quỹ uy hiếp. Phúc, ha ha. Vây xem chúng quỷ dị trong đám, trong nháy mắt chuyển đến một trận tiếng cười. Hoa nha nha. Yến Ưng, nhân tộc, ngươi đang chết, ta muốn xé xác nuốt xuống ngươi, ấy ra ra. Béo viên thịt gầy trưởng quỹ nổi giận nhảy dựng lên, thả người liền hướng về Yến Ưng đánh tới. Các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại hắn. Đại hán mặt đen Yến Ưng quay đầu liền đối đám người lớn tiếng nói xong cũng hướng về nổi giận xông tới gầy trưởng quỹ nên đón tiếp lấy. Yến đại hiệp, ngươi. Trấn quỷ ti thủ lĩnh Bạch Dạ hô lớn. Các ngươi đi mau, các ngươi đi, Yến mỗ tự có phương pháp thoát thân. Yến Ưng nói xong, vung vẩy lên kiếm bản rộng liền cùng gầy trưởng quỹ chiến tại một chỗ. Ai cũng đi không được. Gầy trưởng quỹ xem xét tứ công chúa, thất công chúa bọn người muốn chạy, lập tức hét lớn. Nói vừa xong, chỉ gặp gầy trưởng quỹ đơn trưởng hướng về cửa chính gỗ, một đạo hắc quang bay ra, sau đó liền mắt thấy đại môn tiêu két. Một tiếng chậm rãi đóng lại. Theo cửa lớn vừa đóng bên trên, đạo đạo hắc vụ bắt đầu ở trong khách sạn dâng lên, mấy hơi thở liền đem cả tòa khách sạn bao phủ ở bên trong, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mông lung. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ cao giọng hô, các ngươi nghe được không, gầy trưởng quỹ mới vừa nói ai cũng đi không được. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Các ngươi cũng đi không được. Cái này một cuống họng kêu đi ra, liền nghe đến trong khách sạn, hống một tiếng, lần nữa huyên náo, chúng quỷ dị nhao nhao rút ra binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thiện nhân, ngươi muốn chết. Một cái cực đoan nổi giận thanh âm tại hắc vụ bên trong vang lên, chấn động trong khách sạn cái bàn đung đưa. Các ngươi nhìn, nó khí cấp bại phôi, có thể thấy được nói chúng bọn chúng lưu tính. Thanh thúy giọng nữ lần nữa vang lên. Chương 436, thiên sư cuối cùng xuất thủ. Chương 436, thiên sư cuối cùng xuất thủ. Hắc vụ tràn ngập bao phủ cả tòa khách sạn, nồng vụ phía dưới, đông đảo quỷ dị trong lúc nhất thời cũng có chút không phân biệt đồ vật, nhao nhao làm ra các loại phòng thủ chuẩn bị. Trấn quỷ ti 4 người bảo hộ lấy tứ công chúa, thất công chúa cùng thập tam hoàng tử dựa theo ký ức hướng về đại môn phương hướng sờ soạn. Hắc hắc, chư vị ở lại đây đi. lưu lại. Từng đạo âm trầm thanh âm quanh quẩn bên tai, sau đó liền nghe được hô. Hô. Hô vang lên tiếng gió, đám người chỉ có thể căn cứ phong thanh giơ đao lên kiếm hướng về phía trước ra thứ. Leng keng lang. Đương. Đương. Các loại binh khí giao kích không ngừng bên tai. Theo sương mù càng phát ra dày đặc, đám người trong lúc thở dốc, càng ngày càng nhiều sương mù bị hút vào thể nội. Không tốt. Thứ công chúa đầu tiên đã nhận ra không ổn. Bạch đại nhân, các ngươi cảm giác được cái gì khác thường sao? Khởi bẩm tứ công chúa điện hạ, bản tướng cảm giác khí lực cả người đang yếu bớt, thể lực tiêu hao cũng đang tăng nhanh. Tứ tỷ, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Thất công chúa hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, bởi vì nàng phát hiện thập tam hoàng tử thân thể càng ngày càng nặng. Đám người càng phát ra bối rối, nhất định phải nhanh lao ra. Mập mạp, đối thủ của ngươi là ta. Đại hán mặt đen yến đương thanh âm ở trong sương mù truyền đến. Chỉ gặp đạo đạo bạch quang thoáng hiện, đem một cái to lớn viên thịt trong lúc nhất thời đè lên đánh. Kia viên thịt cơ một đôi tay không, từng đạo thanh quang thoáng hiện, cùng yến đương càng đánh càng hăng. Hoa nha nha, yến đương, ngươi muốn chết? Muốn giết ta quỷ gì nhiều, ngươi tính là cái gì? Ngươi nói ngươi chết sớm mấy trăm năm, còn trông coi ngươi cố này so heo còn mập thi thể, ngươi cũng không chê à? Yến đương một bên cơ kiếm bản rộng, một bên miệng bên trong cũng không ngừng mà nói các loại đâm tâm, để gây trưởng quỹ nổi trận lôi đình. Yến đương nhìn chuẩn một thời cơ, hét lớn một tiếng, vung lên kiếm bản rộng liền hướng về đối diện gây trưởng quỹ đập tới. Gây trưởng quỹ nghe được phong thanh, ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy cả mình, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng đầu tránh khỏi, phía sau lưng lại lộ ra tới. Vành hai bên trong chỉ nghe bành một tiếng, chỉ gặp một trận sóng thịt lan lộn, trên lưng thịt mỡ tựa như nước hồ lên gợn sóng, rắn rắn chắc chắc thụ một kiếm này. Sau đó lại nghe được bịch. Một tiếng, sơ giai thi vương gầy trưởng quỹ bị một cái chưa bước vào võ vương võ sĩ cho một kiếm đập cho gần phân. Cái này nếu là chuyển đi, gầy trưởng quỹ mặt mũi đây chính là muốn triệt triệt để mất hết. Phúc. Lửa công tâm phía dưới, gầy trưởng quỹ há mồm phun ra một ngụm máu đen, thanh hôi khó ngửi. Máu đen rơi trên mặt đất, phát ra từ từ thanh âm. Trên mặt đất cấp tốc bị ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Ngươi lưu cho ta ở chỗ này đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiến ưng cũng sẽ không cho một con quỷ dị khách khí, lần nữa giơ lên trong tay kiếm bản rộng liền bổ xuống. Lần này cùng mới khác biệt, lần này thế nhưng là mũi kiếm hướng phía dưới, chém thẳng vào xuống dưới, nếu như bổ thực, không phải đem cái này thịt mỡ cầu một kiếm hai đoạn không thể. Chỉ nghe hô một tiếng, kiếm bản rộng thổi mạnh phong thanh liền rơi xuống. Vừa mới phun xong máu thịt mỡ cầu gầy trưởng quỹ dương mắt xem xét, dọa đến vong hồn tận bút lên, trong lúc nhất thời, cũng không đoái hoài tới thể diện, trực tiếp đoàn thành một đoàn, nhanh như chớp liền lăn lái đi. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Tiến ưng kiếm bản rộng, phân lượng cực nặng, tự nhiên được xưng tụng trọng kiếm, cũng sát thực cũng không khai phong. Một kiếm rơi xuống, chính giữa mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng, mặt đất đều chấn mấy chấn. Né tránh đến sau gầy trưởng quỹ hét lớn một tiếng, xuề tay ra, hai cây dài hơn 3 thước xương đùi liền xuất hiện tại hai tay ở trong. Cái này hai cây dài hơn 3 thước xương đùi, nhìn không ra là sinh vật gì xương đùi, nhân tộc nhưng không có dài như vậy xương đùi. Gầy trưởng quỹ cơ một đôi xương đùi liền hướng về Yến Ưng tấn công mạnh đi qua. Yến Ưng thấy thế, đành phải phấn khởi tinh thần, huy động kiếm bảng rộng, cùng gầy trưởng quỹ lần nữa chiến ở cùng nhau. Gầy trưởng quỹ cũng không dám lại khinh thị đối diện cái này chưa bước vào võ vương cảnh võ sĩ, đem một đôi xương đùi múa đến hổ hổ sinh phong. Một bên khác, tứ công chúa trên thân lại nhiều hai đạo vết thương, không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đạo đạo vằn đen đã có thể thấy rõ ràng. Trấn quỷ ti bốn người càng là thê thảm, toàn thân quần áo sớm đã vỡ vụn, trên thân đạo đạo vết thương, máu tươi đã sớm đem quần áo nhuộm đỏ, may mắn là còn không có vết thương chí mạng. Thất công chúa hơi tốt một chút, nhưng nguyên bản hai tay ôm thập tam hoàng tử cũng thay đổi thành một tay ôm, một cái tay khác cũng cơ bảo kiếm, gia nhập vào trong chiến đấu, trên thân cũng có mấy vết thương, cũng có máu tươi chảy ra. Đám người tự nhiên không biết, vừa rồi một mực có Trương Huyền trong bóng tối xuất thủ bảo vệ, tất cả sẽ dẫn đến vết thương chí mạng công kích, đều bị hắn cản lại. Hô, hô. Đám người thở dốc càng ngày càng gấp rút, kiên nghị ánh mắt bên trong cũng để lộ ra mấy phần quyết tuyệt cùng tuyệt vọng. Nhìn xem đây hết thảy, Trương Huyền thở dài một tiếng, nên xuất thủ, lại không ra tay, liền thật muốn chậm. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đem rượu ấm thu hồi phất trần không gian bên trong, nhẹ nhàng huy động phất trần, miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị, nên dừng tay. Theo Trương Huyền xuất thủ, một vệt kim quang bay ra, rơi vào bên trong khách sạn, trong ngáy mắt, nồng đậm hắc vụ lập tức tan rã. Hắc vụ vừa biến mất, tầm mắt của mọi người lập tức khôi phục bình thường. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị, nên dừng tay. Trương Huyền lần nữa miệng tuyên đạo hiệu. Trương Huyền nói, vung lên phất trần, một cơn gió mát thổi qua, ngay tại vây công đám người mười mấy con quỷ dị đều thảm một tiếng, nhao nhao bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất trong nháy mắt không một tiếng động. A. Tứ công chúa đầu tiên kinh hô một tiếng, đầu tiên là nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi chúng quỷ dị, tiếp lấy liền nhìn về phía đang đứng ngay tại chỗ, người mặc màu trắng bắt quái đạo bào Trương Huyền. Nhìn xem Trương Huyền kia dị thường quen thuộc khuôn mặt, tứ công chúa trừng mắt nhìn mới đột nhiên nhớ tới, phản phất đêm nay vừa mới đi vào hữu gian khách sạn lúc, liền thấy vị này ngồi tại bàn bên miệng lớn ăn uống thanh niên. Nhưng kỳ quái là, tiếp xuống, mình tựa hồ hoàn toàn quên đi vị này tồn tại, liền ngay cả lúc ấy nhìn thấy đối phương quen thuộc khuôn mặt, dự định lên tiếng kêu gọi, biện pháp hư thực ý nghĩ cũng cho quên đi. A. Thất công chúa cũng mở to hai mắt, hiện nhiên nàng cũng trở về nhớ lại vừa bước vào khách sạn lúc chẳng cảnh. Trấn quỷ ti bốn người giờ phút này cũng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tựa hồ đang hoài nghi mình trí nhớ. Xem kiếm. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Tiến Ưng từ bỏ phòng thủ, vung lên kiếm bảng rộng, một đạo hàn quang thẳng đến gầy trưởng quỹ mặt liền chụp xuống dưới. Đối mặt loại này không muốn mạng đấu pháp, gầy trưởng quỹ giật nảy cả mình, nào dám nên đón, đành phải hướng bên hông né tránh. Gầy trưởng quỹ cái này vừa trốn, Chính hợp tiến đương tâm ý, chỉ gặp hắn đệm bước xoay eo, hướng về sau nhảy một cái, liền nhảy ra vòng tròn bên ngoài.
Hô, hô.
Giờ phút này đến đương mặt đen đỏ lên, mặt đen gần như biến thành mặt đỏ, chính ngại miệng mở rộng thở hổn hển, lại nhìn đối diện gầy trưởng quỹ, thì phải dễ dàng nhiều. Hiển nhiên nếu là tiếp tục đấu nữa, Yến Ưng thua không nghi ngờ, dù sao cảnh giới chênh lệch ở nơi đó bảy biển đâu. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp, còn mạnh khỏe. Chương 437, thiên sư xuất thủ, gầy trưởng quỹ kinh ngạc. Chương 437, thiên sư xuất thủ, gầy trưởng quỹ kinh ngạc. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp, còn mạnh khỏe. Trương Huyền cười nói,
còn tốt,
còn tốt.
Hả?
Thiếu niên lang, ngươi? Yến Ưng thừa dịp thời gian nhanh chóng khôi phục tinh lực, nghe được thanh âm quen thuộc, theo bản năng trả lời, sau đó quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Yến Ưng giờ phút này làm sao không biết, mình nhìn lầm. Vị thiếu niên này lang ở đâu là cái thiếu niên thông thường à, đây rõ ràng là cái cao thủ tuyệt thế à. Mà lại rất có thể là Tôn Võ Vương, nếu không lúc ấy mình tiếp xúc gần gũi, như thế nào không cảm ứng được hắn võ đạo bà độc đâu. Có Võ Vương ở đây, hôm nay xem như ổn.
An toàn.
Thiếu niên.
Không, gặp qua Võ Vương điện hạ.
Kịp phản ứng Yến Ưng trong nội tâm đại hỉ, lập tức hướng về Trương Huyền không người bái nói. Đồng dạng kịp phản ứng, tứ công chúa, thất công chúa cùng trấn quỷ ti đám người cũng nhanh chóng đi vào Trương Huyền trước mặt, cùng nhau hướng về Trương Huyền bái nói, gặp qua Võ Vương điện hạ, đại nhân.
Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo không phải Võ Vương, bất quá chư vị không cần phải lo lắng, hôm nay an toàn.
Trương Huyền vừa cười vừa nói, sau đó vung lên phát trần, một vệt kim quang bay ra, rơi vào trên thân mọi người. Đám người cũng cảm giác được có một dòng nước ấm đem thân thể bao khỏa, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, thân thể thương thế trong khoảnh khắc biến mất cái vô tung vô ảnh, mà công lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong.
Cái này,
đám người kinh hãi, nhao nhao dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Loại chuyện này, bọn hắn ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Chỉ có tứ công chúa cùng thất công chúa trong mắt như có điều suy nghĩ, chỉ là càng nhiều hơn chính là kinh dị cũng không hiểu. Hai vị công chúa nhìn xem Trương Huyền kia quen thuộc khuôn mặt, càng phát ra kích động lên, bất quá giờ phút này còn không phải ôn chuyện thời điểm, đành phải dằn xuống đáy lòng.
"Ngươi, ngươi là ai?"
Đem hết thảy để ở trong mắt gầy trưởng quỹ kinh nghi bất định hỏi, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Tự nhiên hắn cũng nhận ra Trương Huyền, cái này một mình đi vào Hữu Gian khách sạn thiếu niên.
"Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, vân đạo Trương Huyền gặp qua chư vị."
Trương Huyền khẽ mỉm cười nói,
"Trương Huyền,
ngươi cũng là hoàng gia người?"
Gầy trưởng quỹ dưới sự kinh hãi, lập tức cẩn thận chu đáo lên Trương Huyền khuôn mặt, càng xem càng kinh.
"Người hoàng gia?"
Lời vừa nói ra, mặt đen Yến Ưng cùng Trấn Quỷ Ti bốn người cũng đều là sức sở, nhìn kỹ hướng Trương Huyền khuôn mặt, lại quay đầu nhìn về phía tứ công chúa, thất công chúa cùng còn tại trong hôn mê thập tam hoàng tử, càng xem khuôn mặt càng là tương tự.
T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng triệt để yên lòng.
Ha ha, bần đạo Trương Huyền, sinh ra ở biên giới tiểu trấn, cũng không phải là cái gì hoàng gia người.
Trương Huyền cười nói,
thứ nhân tộc tiểu nhi, quả nhiên đều là gian xảo hạng người.
Gây trưởng quỹ hừ lạnh nói, hơi dừng một chút, nói tiếp, ngươi không phải hoàng gia người cũng được, là hoàng gia người càng tốt hơn, vừa bạn cùng một chỗ bắt lại càng là tốt.
Xem ra các hạ rất có lòng tin a.
Trương Huyền cười nói,
ha ha, ngươi nhiều nhất bất quá võ vương cảnh, sợ là đi không ra ta cái này Hữu Gian khách sạn.
Gầy trưởng quỹ cười lạnh nói,
ai đại kiếp tiến đến, kiếp khí tràn ngập, các hạ thân ở kiếp trùng, quanh thân huyết sát bốc hơi, nghiệp lực sâu nặng, hôm nay gặp được bần đạo chính là ứng kiếp này, đáng tiếc,
đáng tiếc,
nhưng cũng là trừng phạt đúng tội.
Trương Huyền lắc đầu thở dài,
thứ độ gì,
vô luận là đối mặt gầy trưởng quỹ cùng với hơn người quỷ dị, vẫn là bên này chúng nhân tộc, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Trương Huyền.
Đại kiếp,
kiếp khí,
huyết sát,
nghiệp lực,
ứng kiếp,
đây đều là có ý tứ gì?
Ha ha, cái gì đại kiếp,
cái gì kiếp khí,
lộn xộn cái gì?
Người thiếu niên, thịt của ngươi chất nên rất non, mặc kệ ngươi có phải hay không người hoàng gia, hôm nay gầy nào đó liền muốn nếm thử huyết đục của ngươi tư vị.
Gầy trưởng quỹ ngửa đầu cười to, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, cười xong liền huy động lên hai chân sườn, hướng về Trương Huyền đánh tới.
Mập mạp, ta lại đến sẽ ngươi.
Tiến Ưng xem xét, huy động kiếm bản rộng liền muốn nên đón, nhưng vừa bước ra hai bước, lại phát hiện toàn thân cứng đờ, phảng phất bị ổn định ở nơi đó.
Trương Huyền huy động một chút phát trần, một vệt kim quang liền đem Yến Ưng địch trụ, sau đó cười ha hả nói, Yến đại hiệp, người này là hướng về phía bần đạo tới, vừa vặn bần đạo cũng nghị chiếu cố hắn.
Trương Huyền nói liền cất bước nên đón tiếp lấy.
Gây trưởng quỹ thấy tay không tất sát, trong tay chỉ có một thanh không hiểu thấu đồ vật Trương Huyền, trong lòng đại hỉ, mấy bước đi vào Trương Huyền lần cận, huy động hai chân xương liền hướng về Trương Huyền đập tới.
Trương Huyền chỉ là cười ha hả nhìn xem, nhìn thấy đập tới hai chân xương, nhẹ nhàng huy động một chút phát trần.
Chỉ gặp phất trần nhẹ nhàng phất qua, chính quét vào hai cây xương đùi phía trên, liền gặp một đoàn kim quang hiện lên, sau đó bành
một tiếng, cứng rắn hai chân xương liền hóa thành hai đoàn bột mịn.
A,
gây trưởng quỹ một tràng tốt lên, lập tức bước ra nhảy ra hai trượng có hơn, kinh nghi bất định nhìn về phía đối diện Trương Huyền, nhất là trong ngực trôi này không hiểu đấu, tựa như con ruồi soát đồng dạng đồ vật.
Kia đến tột cùng là cái gì?
Mình cặp kia xương đùi, thế nhưng là dùng mấy trăm người tộc xương đùi ngưng luyện mà thành, mặc dù không tính quá lợi hại bảo khí, nhưng cũng uy năng khá lớn, làm sao lại sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy cho đánh nát đâu?
Người đó là vật gì?
Gầy trưởng quỹ theo bản năng há miệng lại hỏi.
Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phát trần, cũng là không giấu giếm, cười ha hả nói, đây là ngày bình thường, bần đạo quét dọn phòng ốc cho đùi phát trần.
Quét dọn phòng ốc?
Ngươi lừa gạt quỷ đâu?
Ngươi thiếu niên này quả nhiên thật sự có tài, bất quá ngươi ỷ vào bảo khí chi lợi, thắng mà không võ, đợi gầy nào đó mang tới một thanh binh khí, sẽ cùng ngươi đối chiến.
Hoặc kế?
Hả? Gậy trưởng quỹ vừa hô xong hỏa kế, mới phát hiện vừa rồi vây công chúng nhân tộc hỏa kế đều đã nằm xuống đất, không rõ sống chết.
Ha ha, gậy trưởng quỹ, ngươi thật không biết xấu hổ, bảo khí vốn chính là thực lực một bộ phận, ngươi bảo khí bị hủy, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua tương đối tốt.
Hai, Trương Huyền công tử, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, cũng có nói.
Thất công chúa đột nhiên cười lạnh mở miệng nói,
tiện tỷ, đợi gây nào đó xử lý hắn, lại thu thập ngươi cái này tiện tỷ.
Gậy trưởng quỹ nghe vậy giận dữ, sau đó lại lần nhìn về phía Trương Huyền nói, đợi gây nào đó mang tới binh khí mới, lại đánh với ngươi một trận.
Gậy trưởng quỹ nói, cũng không dám quay người, lui về từng bước một tiến vào bếp sau.
Theo gậy trưởng quỹ rời đi khách sạn đại đường, đám người thở dài một hơi.
Ngươi thật sự là Trương Huyền.
Nhị ca.
Tứ công chúa đột nhiên nhìn xem Trương Huyền, trong mắt tràn đầy kích động, bờ môi run rẩy nói,
nhị ca.
Trương Huyền sững sờ, sau đó mỉm cười, lắc đầu, nói, vần đạo là Trương Huyền không sai, bất quá cũng không phải ngươi nhị ca.
Kỳ thật Trương Huyền trong lòng đã hiểu nguyên chủ thân thế, chỉ là xử lý như thế nào cái này thân thế, hắn nhất thời còn không có nghĩ kỹ.
Nhị ca, ngươi.
Tứ công chúa há hốc mồm, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, liền muốn lại nói, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thất công chúa lôi kéo, lập tức ngừng nói.
Trương Huyền công tử, cái này Hữu Gian khách sạn thật không đơn giản, phía sau thực lực phi thường cường đại, bây giờ kia gậy trưởng quỹ tạm thời rời đi, chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp thời gian này rời đi đi, nếu không chờ kia gậy trưởng quỹ trở về, liền phiền toái.
Thất công chúa ngăn trở tứ công chúa, mình mở miệng khuyên nhủ.
Trương Huyền cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên liền nghe đến phanh.
Một tiếng, cửa sau bị phá tan.
Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó đều ngây mẩn cả người.